Chương 249, không biết thiên địa là vật gì. Chương 249, không biết thiên địa là vật gì. Trên tầng mây, ba đạo bóng dáng đạp không mà đứng, như mây bưng thần chỉ, quan sát phía dưới người người nhốn nháo thành trì. Tô Tấn Tuyết cùng Nguyên Phồn Xí hai vị này sống thành truyền thuyết lão tổ, đang dùng thần niệm vì Trúc Dư bảy mưu tinh kế, chỉ điểm hắn như thế nào vừa đúng tác động lòng người, để trận này nghi thức không khí trèo đến đỉnh phong. Nhất là Nguyên Phồn Xí, nàng quản lý thiên công các năm tháng, có thể so sánh Tô Tấn Tuyết quản kiếm tông thời gian dài. Tại Võ Gia Vương triều chưa lãng quên Trúc Dư niên đại, nàng từng tự mình tham dự qua tế tự vị này đại viêm khai quốc số một công thần long trọng điện lễ, càng từng nhiều lần lãnh đạo thiên công các phối hợp triều đình, tuyên dương Võ Gia thiên mệnh sở quy tạo thế hoạt động. Đối với mấy cái này quá trình, nàng quen thuộc đến cực kỳ. Huyền Ảnh thì buồn bực ngán ngẩm lơ lửng ở một bên, nàng xưa nay ngại cái này chút quanh co phiền phức, nhìn xem phía dưới con kiến đám người, nhịn không được nhíu môi lẩm bẩm, thật là phiền phức à, muốn ta nói, không bằng ta trực tiếp biến cái lớn hỏa phượng hoàng bay xuống đi, vòng quanh phu quân bay hai vòng, cam đoan hữu hiệu hơn tất cả. Cái này đơn giản thô bạo ý nghĩ, đạt được sâu trong thức hải một vị nào đó tồn tại của mình. Phi Vũ khó được không có làm trái lại, ngược lại tại ý thức chỗ sâu chuyển đến một tiếng mơ hồ hừ nhẹ, xem như ngầm thừa nhận. Tóm lại, có mấy vị này ở bên chủ tính phối hợp, trận này muôn người chú ý nghi thức chung quy là tại như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô bên trong thuận lợi hạ màn. Tiếp đó là thuộc về toàn bộ Nam Cương cung hoan. Giáng Ly lần nữa bày ra thân tích, nàng cũng không ngôn ngữ, chỉ là hướng về vô ngần thương cung, giơ lên tử linh trượng. Trong chốc lát, trời hạn gặp mưa trên trời rơi xuống, thổ địa bị tưới nhuần, trong đất vừa vung xuống hạt giống chớp mắt thành thụ, kết ra to lớn trái cây, quả lớn từng đống, khắp nơi bội thu. Vô số nụ hoa chấm nở đóa hoa tại trong mưa tranh nhau độ phóng, hoa khoe màu đua sắc. Càng có bị bệnh hoặc người bị thương nhóm tại nước mưa xối qua về sau, tật bệnh dứt hết, đau xót tiêu hết, phát ra kinh ngạc vui mừng la lên cùng cảm kích thút thít. Ngũ cốc được mùa, trăm hoa đua nở, bách bệnh khỏi hẳn. Như vậy vĩ lực phía trước, chớ nói sinh trưởng ở địa phương Nam Cương người, ngay cả Nguyệt Nghi các nàng cái này chút đến từ Trung Nguyên khách tới thăm, đều cảm nhận được sâu trong linh hồn rung động cùng bực dữa, cơ hồ muốn khống chế không nổi hương cái tia tản ra tia sáng bóng dáng quỷ bái. Mà trận này chúc mừng chính thức mở màn, là từ thần vu đệ nhất dưới trướng đại vu Thương Hủy chủ trì. Đó là vị thân hình cao lớn nữ vu trúc, một đầu tóc bạc, màu đồng cổ da thịt. Nàng nện bước vững vàng bộ pháp, giơ cao lên đựng đầy Nam Cương chân quý nhất linh tiểu bình vàng, thành kính dâng cho Giáng Ly cùng Trúc Dư trước mặt. Hai người tiếp qua bình vàng, mặt hướng phía dưới như là biển đám người, giơ lên cao cao. Các vị, để cho chúng ta cùng uống chén này. Mấy chục vạn người cùng nhau đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, khánh điển bầu không khí cũng đẩy hướng đỉnh phong. Sau đó, hai vị nhân vật chính liền tại vạn dân sùng kính trong ánh mắt, cùng nhau phiêu nhiên mà đi, đem tiếp xuống chúc mừng thời gian triệt để lại cho Nam Cương mách tính. Trúc Dư cùng Giáng Ly về tới đỉnh núi Trúc Lâu, vừa bước vào cửa, Tô Tấn Tuyết cùng Huyền Ảnh liền móc ra thẻ bài, xoa tay, đồng thanh, phu quân, lang quân, lại đến đại chiến 300 hiệp. Lần này thiết thân, ta nhất định phải rửa sạch nhục nhã. Hai người ánh mắt sáng rực, một bộ không thắng trở về thể không bỏ qua tư thế. Trúc Dư nghe xong cứ vui vẻ, thì ra như vậy hai nàng còn chơi nóng nổi. Tốt, Trúc Dư vui vẻ đáp ứng, thậm chí có chút vui thấy nó thành. Loại này đã có mỹ cảnh như thường, lại có thể tăng tiến gia đình tình cảm cho chơi, hắn tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt, càng nhiều càng tốt. Một bên Nguyên Phồn Xí cùng Giáng Ly cũng không dị nghị. Đã Trúc Dư hào hứng cao, các nàng tự nhiên cũng nguyện ý cùng hắn chơi. Huống hồ, hai nàng thắng nhiều thua ít, không có gì thật là sợ. Thậm chí Nguyên Phồn Xí thua bị phát lúc, chỉ có Trúc Dư một cái người sẽ nhìn về phía nàng, Giáng Ly các nàng đều sẽ yên lặng rời ánh mắt. Thế là, mới một ván tràn đầy báo thù hỏa diễm cùng tiếng cười cười nói nói bắn bài, ở đỉnh núi này trong chốc lâu, nương theo lấy dưới núi ẩn ẩn truyền đến cuồng hoan tiếng gầm, lần nữa nhiệt liệt triển khai. Trong lúc nhất thời, trên núi dưới núi lửa nóng tương xứng. Trận này cuồng hoan kéo dài đến 3 ngày. Trong 3 ngày, Nam Cương bách tính cùng may mắn đặt chân nơi đây người bên ngoài, cùng nhau uống rượu ngon, nhấm nháp món ngon, vây quanh đống lửa vừa múa vừa hát, tiếng ca cùng tiếng cười chưa hề ngừng. Nguyệt Nghi một đoàn người cũng triệt để dung nhập trong đó. Bên cạnh đống lửa, nàng bị nhiệt tình Nam Cương các thiếu nữ kéo vào múa vòng, tay nắm tay, theo không bị cản trở nhịp trống xoay tròn nhảy bọn. Rượu ngon hơi say rượu cùng đống lửa ấm áp để nàng tạm thời quên đi phiền não, toàn bộ sầu lo cùng gánh đều cách xa nàng đi, một loại thuần túy vui sướng tràn đầy trái tim. Nàng trong tiềm thức tựa hồ mơ hồ cảm thấy mình giống như quên lãng cái nào đó chuyện trọng yếu, nhưng ý niệm này vừa mới ngoi đầu lên, liền bị càng mãnh liệt sung sướng tách ra. Quản nó chi, thân vu ân điện, khắp trốn mừng vui, vui sướng liền xong việc. Nàng buôn ba lao lực lâu như vậy, chẳng lẽ còn không thể hưởng thụ một chút, buông lỏng một chút sao? Tiếp lấy tấu nhạc, tiếp lấy múa. Nguyệt Nghi đắm chìm trong trận này thịnh hội bên trong, không biết thiên địa là vật gì. Thẳng đến 3 ngày sau, chúc mừng kết thúc, lại một trận thần mưa rơi xuống, dựa đi tất cả mọi người mỏi mệt. Dân chúng lần nữa hoan hô thần vu danh hào, không cần bất luận cái gì vu trúc hoặc quan viên duy trì trật tự, cuồng hoan qua đi đám người liền ngay ngắn trật tự tan đi. Đường đi bị nước mưa cọ rửa đến sạch sẽ, cửa hàng một lần nữa khai trương, trong ruộng có lao động bóng dáng, cấp tốc mà tự nhiên khôi phục ngày xưa sinh cơ cùng trật tự. Nguyệt Nghi cần cổ treo thịnh hội bên trên dẫn tới, nghe nói có thần vu chúc phúc che chở ngân sức, cùng đồng dạng hồng quang đầy mặt các tùy tùng có nói có cười hướng dịch quán đi đến. Mọi người vẫn chưa thỏa mãn đàm luận thịnh hội trắng lệ, đàm luận thần vu vĩ lực, đương nhiên cũng không thiếu được đàm luận vị kia đột nhiên xuất hiện thánh chủ. Vị này thánh chủ đại nhân, thật sự là khí độ phi phàm a. Gọi Trúc Dư, đúng không? Một vị tùy tùng cảm khái nói. Đúng vậy a, Trúc Dư đại nhân, thần vu thân phong thánh chủ. Một người khác phụ họa. Trúc Dư, Trúc Dư. Nguyệt Nghi trên mặt còn lưu lại chúc mừng ý cười, vô ý thức theo sát niệm hai lượt cái này tên. Trúc,
Không đúng.
Nguyệt Nghi dáng tươi cười biến mất, mồ hôi lạnh xuống. Đại Viêm nữ quan chỉ cảm thấy đầu bên trong ông một tiếng. Cái này không phải liền là bệ hạ điểm danh muốn nàng cần phải tìm được cái kia người sao? Hiện tại nàng cuối cùng nghĩ rõ ràng, vì sao A3 ngày trước thấy rõ Trúc Dư tướng mạo về sau, sẽ cảm giác hắn nhìn rất quen mắt. Bởi vì nàng trong cung gặp qua Võ Đức Ti mật thám căn cứ Trấn Lưu Vân Bách tính miêu tả chỗ họa, Trúc Dư chân dung. Quả nhiên, bệ hạ là đối, thân phận của hắn quả nhiên không phải một cái bình thường trấn nhỏ tiên sinh dạy học đơn giản như vậy. Nàng đồng thời cũng rõ ràng một chuyện khác, vì sao nam cương vị này thần bí khó lường thần vu sẽ không xa bạn dặm lao tới chữ châu địa phương như vậy. Nguyên lai, Trúc Dư lại là nàng 600 năm trước chết đi sư đệ, khởi tử hoàn sinh. Bệ hạ a bệ hạ, việc này có chút khó làm. Tin tức tốt, thật sự là hắn tại Nam Cương, đến đúng địa phương. Tin tức xấu, người này nàng hẳn là cũng cho phép có thể mang không đi. Nhưng vô luận như thế nào, nàng nhất định phải lập tức báo cáo bệ hạ. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 250, cái này không thể chương 250, cái này không thể Đại Viêm hoàng cung. Trong thư phòng dưới ánh đến, chiếu đến nữ đế võ trước ý thì hơi có vẻ mỏi mệt khuôn mặt. Nàng lật ra cái kia phần vừa đưa vào mật báo, theo chữ sau khi xem xong, ngón tay ngọc luốt luốt mi tâm, khẽ thở dài một tiếng. Thiên công các, tại sao lại hướng Nam Cương đi? Trước đó vài ngày, nàng mới từ Nguyệt Nghi nơi đó thu được Thiên công các viếng thăm kiếm tông đấu. Lúc ấy Thiên công các cho ra lý do là muốn đánh dò xét chữ châu bốn thánh chiến tình hình cụ thể và tỉ mỉ, nhất là muốn biết vị kia đột nhiên xuất hiện yêu thánh rốt cuộc là lai lịch gì. Lý do này nghe lấy cũng là đứng vững được bước chân, lại thêm kiếm tông xưa nay bằng quan, từ trước tới giờ không lẫn vào tục sự phân tranh, mà Thiên công các cùng Đại Viêm vốn là thân cận. Lúc ấy ai đều chỉ cho là hai cái tông môn bình thường hữu hảo lui tới, cũng không nhắc lên nửa điểm gợn sóng. Nhưng lúc này mới qua bao lâu, mật báo bên trên lại nói Thiên công các người lại đi Nam Cương. Chẳng lẽ là bởi vì Thần Vu cũng là chữ châu một trận chiến người tham dự, cho nên bọn hắn muốn đi Nam Cương lại tìm hiểu tình huống. Trong đó lại cất giấu cái gì nàng chưa biết được bí mật. Trong lúc suy tư, nữ đế đã quyết định chủ ý, chờ một lúc đến lại đem Mạc Phương trưởng lao triệu tập tới hỏi một chút rõ ràng. Thuận tiện, cũng nên hỏi một chút Trúc Hoài Trần hướng đi. Vừa nghĩ tới Trúc Hoài Trần, nữ đế trong lòng liền phun lên chút phức tạp tư vị. Nàng vốn là thật thưởng thức cô nương này, bắt đầu thấy lúc liền cảm giác hợp ý, coi cơ quan thuật tạo nghệ tinh âm, càng là lên lòng yêu tài, cô ý đối nó ủy thác trọng trách. Tuyệt đối không ngờ được, nàng vậy mà cũng cùng Trúc Dư nhắc lên quan hệ. Vẫn là như vậy thân mật quan hệ. Hô nước, ha ha. Nữ đế nhớ tới bản thân lúc trước còn suy nghĩ cho Trúc Hoài Chân thu xếp hôn sự, may mắn cô nương kia không có đáp ứng. Không phải, nàng đơn giản không dám tưởng tượng mình tự tay cho Trúc Dư cùng cô gái khác tứ hôn cảnh tượng, hình ảnh kia chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy chịu không được. Chỉ là Trúc Dư là thế nào nhận biết Thiên công các vị này con gái kiêu hãnh được trời ưu ái, còn chạy tới làm đoạn thời gian tiêu người. Tự đại lãnh đạm từ biệt về sau, hắn đến cùng đã trải qua chút cái gì? Nói đến, lần này nữ đế muốn gặp Trúc Hoài Trần, khẩn yếu nhất chính là muốn từ nàng trong miệng thám thính chút tin tức liên quan tới Trúc Dư. Lần trước cô nương kia cũng là chạy rất nhanh, vừa nghe đến Trúc Dư tin tức, không nói hai lời liền hỏa tốc xuất cùng, liền câu ra dáng tạm biệt đều không có, quả nhiên là không có đem nàng cái này nữ đế để vào mắt. Cho dù Thiên công các bởi vì nguyên lão tổ nguyên cơ tại Đại Viêm địa vị cao cả, được hưởng đặc quyền, nhưng nàng gan to như vậy cũng là trước đó chưa từng có. Bất quá võ trước y thì thật cũng không thật cùng Thiên công các so đo. Dứt bỏ cái kia chút quanh co tư nhân quan hệ, nàng là thật thưởng thức Trúc Hoài Chân. Cô nương kia tại cơ quan thuật bên trên thiên phú, nói là nàng cuộc đời ít thấy cũng không quá đáng. Liền lao tổ truyền thừa khôi lỗi đều có thể phá hủy đổi, bản lãnh như vậy, phóng tầm mắt nhìn thiên hạ cũng khó tìm cái thứ hai. Nếu là có thể đem người giữ ở bên người liền tốt. Vô luận là triệu nhập triều đình làm quan, vẫn là để nàng thường trú Đại Viêm hiệu lực, đều là vô cùng tốt. Đáng tiếc làm không được. Trúc Hoài Chân là Thiên công các coi trọng nhất đệ tử, tương lai là có cơ hội tiếp trưởng các chủ vị trí, Thiên công các sao chịu để nàng lưu tại triều đình. Huống chi, nàng bây giờ cũng hiểu biết mình cùng Trúc Dư quan hệ, trong lòng sợ là khó tránh khỏi tổn lấy khúc mắc, chưa hẳn chịu ở lại trong cung vì chính mình sử dụng. Đây cũng là người chuyện thường, lại tự nhiên. Chỉ là không biết, nàng chuyến đi này, phải chăng đã tìm được Trúc Dư? Suy nghĩ mãnh liệt như thủy triều, lý không rõ, các không đức. Nữ đế trong lòng phiền muộn càng sâu nặng, cuối cùng lại lần nữa hóa thành một tiếng thở dài, tại trống trải yên tĩnh trong cung điện quân quần. Hôm sau, triều hội giải tán lúc sau, nữ đế võ trước y thì tại tử thần trong điện triệu kiến Thiên công các trưởng lão Mạc Phương. Không bao lâu, ngoài điện truyền đến tiếng bước chân trầm ổn, râu tóc bạc trắng lại tinh thần quắc thước Mạc Phương trưởng lão đi lại bước vàng vào tới điện đến. Hắn thân mang Thiên công các đặc thù đen trắng trường bào, gặp nữ đế trên mặt chất lên ôn hòa ý cười, không tiêu ngạo không tự ti không mình hành lễ, lao hủ Mạc Phương gặp qua bệ hạ. Nữ đế sắc mặt trầm tĩnh, trước cùng Mạc Phương đàm đạo vài câu công bộ con cháu máy học tập quan thuật tình hình gần đây, trong ngôn ngữ không mất lo lắng, đợi cái này làm theo phép hàn huyên qua đi. Nàng lúc này mới nhắc lên Nam Cương một chuyện, Mạc Phương trưởng lão, gần đây Nam Cương bên kia chính xử lý thịnh hội, chấm nghe nói, Thiên công các cũng phái sứ giả đi. Mạc Phương trưởng lão nghe vậy, trên mặt dáng tươi cười chưa giảm một chút, đối nữ đế vấn đề này không có chút nào vẻ kinh ngạc. Thiên công các lần này phái người tiến về Nam Cương, vốn cũng không có tận lực che lấp hành tung, bị Đại Viêm triều đình biết được, bất quá là chuyện sớm hay muộn. Bẩm bệ hạ, thật có việc này. Mạc Phương trưởng lão không có nửa điểm che lấp, trực tiếp đáp, chuyến này chính là lão tổ tự mình hạ lệnh. Dù là nữ đế định lực phi phàm, nghe được hạ lệnh người lúc, cũng là quá sợ hãi. Nguyên lão tổ xuất quan, gần nhất thế đạo này là thế nào? Cái kia chút động một tí bế quan chính là mấy trăm năm, liền cái bóng cũng không thấy giả thánh nhân, một cái tiếp một cái đều xông ra. Võ trước y liền ngực chập trùng, đè xuống trong lòng chấn kinh, mới lấy lại bình tĩnh hỏi, Nguyên lão tổ là khi nào xuất quan? Chấm muốn thân hướng kính chào lão tổ, lắng nghe thành huấn. Ngươi đã sớm gặp qua nàng, còn trò chuyện thật vui vẻ đâu. Nhưng kính chào lão tổ việc này cũng không phải là Mạc Phương một trưởng lão làm được chủ, trên mặt hắn lộ ra một chút vẻ lằng khó, không người nói. Lão tổ cử chỉ, không phải lão hủ có khả năng ngông cuồng làm chủ. Nhưng bệ hạ tâm ý, lão hủ ổn thỏa một chữ không kém, từ đầu chí cuối truyền đạt về trong các. Lời này tuy là từ chối, nhưng cũng là tình hình thực tế. Nữ đế tuy là cựu ngũ chí tôn, tay đại viêm vạn giảm giang sơn, nhưng đối mặt một vị sống mấy trăm năm thánh nhân lão tổ, nhưng cũng không phải muốn gặp liền có thể gặp. Huống chi, vị yêu nguyên phồn xí lão tổ, tuy nói trên danh nghĩa treo đại viêm hoàng thất tên tuổi, nhưng tính kỹ mấy cái, đã có mấy trăm năm không cùng hoàng thất bên này có qua bất luận cái gì lui tới, nói là mỗi người một ngả cũng không quá đáng. Võ trước y tự nhiên rõ ràng đạo lý này, nghe vậy chỉ là nhàn nhạt gật đầu, nếu như thế, vậy làm phiền trưởng lao thay truyền lời. Nữ đế ánh mắt chưa rời, lại truy hỏi, đã là lao tổ ý tứ, cái kia phái sứ giả đi Nam Cương, rốt cuộc là vì chuyện gì? Mà Phương trưởng lão mặt bên trên ý cười phai nhạt chút, bất đắc dĩ nói, việc này lao thần cũng không hiểu biết, phụ trách bàn bạc chính là trong các một vị trưởng lao khác. Võ trước y gật đầu, không có lại truy hỏi. Trong lòng đã tối từ tính toán, quay đầu đến làm cho võ đức ti mật thám lại hướng Nam Cương tìm kiếm, cần phải tra rõ ràng tiền công các chuyến này chân chính mục đích. Tạm thời đem chuyện này đặt tại một bên, nàng lời nói xoay chuyển, lại nhắc lên Trúc Hoài Chân, đúng, Trúc Hoài Chân bây giờ ở nơi nào? Nói đến, cô nương kia cơ quan thuật quả nhiên là khó gặp, chấm ngược lại là đúng nàng có chút thưởng thức. Mạc Phương trưởng lão trên mặt vẻ làm khó càng đậm. Trúc Hoài Chân, vậy cũng không liền là lão tổ nguyên phồn xí bản thân a? Cái này gọi hắn làm sao có thể đáp? Hắn chỉ có thể kiên trì, lần nữa tế ra cái kia vạn năng lý do, chắp tay nói, vậy hạ hậu ái, lão hủ thay mặt trong các đệ tử tạ qua. Nhưng nàng hướng đi, lão hủ cũng không rõ ràng, lại là không biết. Liên tiếp hai vấn đề, đều chỉ đổi lấy không biết hai chữ, quả nhiên là hỏi gì cũng không biết. Võ trước y gì trong lòng dù có bất mãn, cũng không tiện phát tác. Nàng khoát tay áo, thôi, ngươi lui xuống trước đi a. Mà Phương trưởng lão không mình hành lễ, chậm rãi thối lui ra khỏi đại điện. Trong điện chỉ còn lại có nữ đế một người, nàng hướng về sau tựa ở trên long ỷ, thật dài thở phào một cái, chỉ cảm thấy đầu vai chịu nặng. Giờ khắc này, nàng đối đã từng lao tướng quân nói câu kia hoàng vị không tốt ngồi có càng sâu lý giải. Cũng không phải sao. Mặc dù nàng là cựu ngũ chí tôn, tay nắm đại viêm quyền sinh sát trong tay, nhưng đối diện với mấy cái này thánh nhân, làm theo đến khắp nơi bị quản chế. Nàng nhìn qua đỉnh điện của nhà, nghĩ thầm nếu là mình cũng có thể đột phá đến thánh cảnh liền tốt. Bởi như vậy, đại viêm liền có hai vị thánh nhân tọa chấn, đến lúc đó đối mặt những người tu hành kia môn phái, cũng không cần lại như vậy cẩn thận từng ly từng tí, khắp nơi cố kỵ. Suy nghĩ cuồn cuộn, quay đi quay lại trăm ngàn lần, hồi lâu cũng chưa từng lắng lại. Không biết qua bao lâu, ngoài điện truyền đến thái giám bẩm báo, bệ hạ, Nam Cương có thừa gấp mật báo trình lên. Võ trước ý liền lấy lại tinh thần, mừng rỡ. Nguyệt Nghi đến Nam Cương về sau, quả nhiên không có khiến người ta thất vọng, lúc này mới bao lâu, lại chuyển về tin tức. Nàng cất giọng nói, trình lên. Mật báo rất nhanh đưa đến ngự án bên trên, nữ đế mở ra xem xét, nguyên bản coi như sắc mặt bình tĩnh đột biến, con mắt lập tức trừng tròn xoe, giống như là thấy được cái gì khó có thể tin sự tình. Cái này, làm sao có thể? Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 251, thần vu ở trên. Chương 251, thần vu ở trên. Nam Cương, phía sau núi. Dưới núi mơ hồ còn có thể nghe được thịnh hội hồi cuối ồn ào náo động dư vị, trên núi lại là một mảnh lưỡi biếng thanh thản. Trúc Dư giãn ra lấy tứ chi, không có hình tượng chút nào có thể nói chiếm đoạt Tô Tấn Tuyết cái kia trường phủ lên mềm mại nệm gấm giường trúc, tư thái nhàn nhã. Nam Cương thịnh hội vô cùng náo nhiệt làm ba ngày, mấy người bọn họ lại tại cái này trong trúc lâu đánh liên tục ba ngày bài. Trong ba ngày này, Tô Tấn Tuyết vận may kém đến không hợp thói thường, thua rối tinh rối mù, dùng thua tê ba chữ để hình dung lại chuẩn xác. Chính nàng đều buồn bực, không biết là chạm cái gì rủi ro, vận may lưng đến loại tình trạng này. Tính cả dạng trình độ chơi bài không tốt huyền ảnh đều so với nàng thua ít, làm cho nàng nhẫn nhịn đầy bụng tức giận, khó chịu không được. Suy nghĩ cẩn thận, kiếm thánh đại nhân trong khoảng thời gian này phảng phất thật sự là mệnh phạm sao chổi, mọi việc không thuận. Đầu tiên là hóa thân mèo nhỏ trước mặt mọi người bị trò mèo, mặt mũi mất hết, tiếp lấy lại tại bàn đánh bài bên trên đánh đâu thua đó, miễn cương đánh thành không thắng truyền thuyết. Liên tiếp đả kích, để vị này từ trước đến nay lạnh lạnh cao ngạo kiếm thánh đều có chút nóng nảy lông mày đứng thẳng mắt, cơ hồ muốn tự bế. Nhìn xem Tô Tấn Tuyết bộ kia liên tiếp bị đả kích sau hiểu xỉu bộ dáng ủy khuất, Trúc Dư quả thực có chút không đành lòng. Cân nhắc đến kiếm thánh đại nhân thể sắc và tinh thần khỏe mạnh, hắn thuận tiện tốt hầu ở bên người nàng, an ủi nàng một phen. Càng là dùng dáng ly dạy vu thuận huyễn cảnh, theo nàng tại huyễn cảnh thế giới bên trong chờ đợi một tháng có thừa, cuối cùng là để Tô Tấn Tuyết khôi phục tốt tâm tình. Trúc Dư đưa tay vuốt vuốt đầu của nàng, nói khẽ, Nam Cương chuyện không sai biệt lắm, mấy ngày nữa chúng ta về Lê Sơn một chuyến a. Tô Tấn Tuyết dừng một chút, ân một tiếng, ngữ điệu nhẹ nhàng. Nàng đấy lòng sớm đã vô số lần mong mỏi mang Trúc Dư về Lê Sơn nhìn một chút. Mặc dù tại cái kia chút tỉ mỉ bệnh huyễn cảnh bên trong, nguyện vọng này đã thực hiện qua rất nhiều bề. Có thể viễn cảnh tuy đẹp, lại có thể nào so ra mà vừa hiện thực. Huống chi, nàng còn muốn để Trúc Dư tận mắt nhìn bây giờ kiếm tông. Dù sao, xây lại kiếm tông, từng là Trúc Dư nguyện vọng. Nghĩ tới đây, Tô Tấn Tuyết dương mắt mắt, nhìn về phía Trúc Dư, thanh lệ trên khuôn mặt tràn ra một vòng cười nhẹ, lang quân đến lúc đó, còn muốn cùng Tuyết Nhi cùng một chỗ, tiếp nhận kiếm tông các đệ tử kính chào đâu. Trúc Dư cố ý đùa nàng, hỏi lại nói, vậy ta nên lấy thân phận gì thụ bọn hắn kính chào? Là Tuyết Nhi sư tôn, vẫn là lang quân đâu? Tô Tấn Tuyết yêu kiều cười khẽ, không chút do dự, đương nhiên là cả hai cùng một chỗ. Trúc Dư cười nói, Tuyết Nhi cũng không sợ hù dọa bọn hắn, dù sao sớm muộn cũng phải biết. Tô Tấn Tuyết có chút hất cằm lên, thần sắc thản nhiên, để bọn hắn sớm đi thói quen cũng tốt. Vậy cũng đúng. Trúc Dư gật đầu, tiếp lấy lời nói xoay chuyển, nói đến, hiện tại nên là Tuyết Nhi làm ta sư tôn mới đúng. Dù sao, ta còn tại đi theo Tuyết Nhi học bộ kia xương tuyết kiếm đâu. Đúng không, Tuyết Nhi sư tôn? Tô Tấn Tuyết bị hắn cái này âm thanh sư tôn làm cho mang thai hơi nóng, tiểu mị bay hắn một chút, sau đó cúi đầu. Trúc Dư cũng gối lên cánh tay, nằm trở về. Hai người hưởng thụ lấy cái này khó được nhàn nhã thời gian, trong phòng chạy xuôi ấm áp yên tĩnh khí tức. Thẳng đến một cái bướm bướm đi vào bên cửa sổ, là Giáng Ly tìm hắn. Trúc Dư lúc này mới chậm rãi từ trên giường đứng dậy, Tô Tấn Tuyết cũng tại sau đó ngồi ngay ngắn, tiện tay cầm lấy dây của tóc, dùng hàm răng nhẹ nhàng ngậm lấy một mặt, lưu loát đem tóc dài buộc thành đuôi ngựa, khôi phục ngày thường lạnh lạnh lưu loát. Trúc Dư cúi người, tại nàng chân bóng trên gương mặt nhanh chóng hôn một cái, lúc này mới mang theo ý cười, quay người đi ra ngoài, hướng phía Vu Thần Điện phương hướng bước đi. Vu Thần trong điện, Trúc Dư cùng Giáng Ly đứng song vai, nhận lấy Nam Cương các bộ Vu Trúc kính chào. Đây cũng là Giáng Ly tìm hắn đến nguyên do. Hắn cái này thánh chủ danh hiệu tuy nói là vinh dự tính chất, nhưng cũng là Giáng Ly chính miệng định ra, cùng nàng địa vị cùng cấp người thủ hộ. Đã là như thế, tự nhiên nên nhìn một chút cái này chút trên danh nghĩa thuộc về bọn hắn quản hạt Nam Cương Vu Trúc, khiến cái này nắm giữ lấy Nam Cương các bộ tín ngưỡng cùng lực lượng hoạch tâm nhân vật, nhận thức một chút vị này cùng bọn hắn thần vu đại nhân sóng vai tồn tại. Chúng vu đầu thương hủy dẫn đầu ra khỏi hàng. Vị này từ trước đến nay chỉ nghe lệnh Giáng Ly cường hạn nữ vu, đối Trúc Dư chính là làm một lễ thật sâu, thanh âm to, biểu lộ ý thần phục. Giáng Ly ở một bên nhìn xem, trong mắt hiện lên một chút khen ngợi, hiển nhiên đối thương hủy biểu hiện có chút hài lòng. Trúc Dư ánh mắt cũng theo đó rơi vào vị này Giáng Ly phía dưới Nam Cương thứ nhất vu trên thân, có chút hăng hái đánh giá lên. Nữ tử trước mắt thân hình cao gầy, lại so với hắn còn phải cao hơn non nửa đầu. Một thân màu lúa mì da thịt nhìn xem liền rất khỏe mạnh, tràn đầy lực lượng cảm giác. Gương mặt của nàng cùng trên cánh tay vẽ lấy mấy đạo bắt mắt màu trắng chiến văn, tại màu da làm nổi bật bên dưới phá lệ tươi sáng, lại phối hợp một đầu lóe sáng tóc bạc, cùng màu đậm da thịt hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Trúc Dư nhìn xem nàng, cảm giác rất giống tiếp trước phu nhân Trúc Dung. So với Vũ Trúc, càng giống cái cuồng chiến sĩ. Bất quá tu vi cũng thực không kém, có lục giai trình độ. Trúc Dư nhìn xuống, ở đây Vũ Trúc bên trong, lục giai tổng cộng có 5 vị. Trận này cho so 600 năm trước nhưng xa hoa nhiều. Năm đó nếu có thể có như thế rất mạnh mẽ Vũ Trúc tọa trấn, cái kia lão Vu bà liền là ven đường một đầu. Liền chi một tiếng dũng khí đều không có, tùy tiện tới một cái liền có thể đem nàng một cước đá chết. Mà Nam Cương có thể có hôm nay như vậy khí tượng, đương nhiên đều dựa vào Giáng Ly. Cái gọi là một người đắc đạo, gà chó thăng thiên. Cái này chút Vu Trúc đều thụ qua Giáng Ly chỉ điểm, coi như đều là đệ tử của nàng, dính nàng ánh sáng, tu vi mới có thể tinh tiến nhanh như vậy. Thương Hủy dẫn đầu, trong điện Nam Cương chúng Vu nhóm liền nhao nhao tiến lên, đối Trúc Dư trịnh trọng tuyên thệ hiệu chung, cái kia từng tiếng nguyện đi theo thánh chủ hô quát liên tiếp. Tư thế kia, theo này Nam Cương thiên có hai ngày, các Vu Trúc trong lòng có hai cái mặt trời. Bọn hắn như vậy nô nước tấp nập, ngược lại không tất cả đều là xem ở Giáng Ly trên mặt mũi. Dù sao Trúc Dư lúc trước lộ ra thực lực rõ như ban ngày, mặc dù còn không chân chính bước vào thánh cảnh, thế nhưng chỉ kém một chân tới cửa. Phóng tầm mắt nhìn Nam Cương, hắn chỉ ở Giáng Ly phía dưới. Ngẫu nhiên cũng tại kiếm thánh, thiên công các chủ hòa yêu thánh phía dưới, nhưng cái này chút các vu trúc cũng không biết. Thần vu ở trên, thánh chủ tại hạ. Đợi chúng vu trịnh trọng bày tỏ lòng trung thành, Thương Hủy lại lần nữa tiến lên, khẩn cầu thánh chủ đại nhân chỉ điểm bọn hắn một hai. Trúc Dư nghe vậy cười cười, khoát tay áo, chỉ điểm chưa nói tới. Ta rời đi Nam Cương nhiều năm, bàn về đối vu thuật lý giải đã rơi ở phía sau, nói không chừng vẫn còn so sánh không lên các vị đâu. Lời này vừa ra, chúng các vu trúc lại đều chỉ cho là hắn kiêm tốn. Vị này thánh chủ đại nhân là từ Đại Viêm Trung Nguyên trở về, nghĩ đến là học được người bên kia bộ kia giấu rốt biện pháp, ngoài miệng nói đến kiêm lượng, kỳ thực bản lĩnh tất nhiên sâu không lường được. Lại nói, hắn cùng thần vu đại nhân là sư tỷ đệ, thần vu sao sẽ không đúng hắn dốc túi tương thụ? Làm sao có thể là hậu? Thánh chủ đại nhân quá khiêm tốn kém. Đúng vậy a, đúng vậy à, ngay cùng thần vu đại nhân có cùng một gốc. Vũ thuật tạo nghệ tất nhiên thông suốt trời đất. Chúng ta có thể được thánh chủ một lời nửa câu chỉ điểm, chính là thiên lớn phúc khí. Trong lúc nhất thời, trong điện lao nhao, lời ca tụng quần quần không ngừng hướng lấy Trúc Dư dũng mãnh lao tới, nghe được hắn trong thai vang lên ong ong. Thẳng đến chúng các vũ trúc lần lượt tán đi, hắn còn cảm thấy có chút chóng mặt. Bọn hắn, thật đúng là nhiệt tình a. Em trai không vui sao? Giáng Ly cười nhẹ nhàng nhìn xem hắn. Đó cũng không phải. Trúc Dư nói, chủ yếu bọn hắn khách khí như vậy, chờ chúng ta thành thân thời điểm, đều không có ý tứ thu bọn hắn phần tử tiền. Giấy trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 252, dốc đối tương thụ chương 252, dốc đối tương thụ bản địa các vu trúc đều quá hiểu lễ phép, đến lúc đó chúng ta đại hôn đều không có ý tứ thu bọn hắn phần tử tiền. Tuy nói hắn cùng Giáng Ly đã là linh lục giao hòa, tâm ý tương thông, gạo sống đều luộc thành cháo loãng, nhưng thiếu danh cái này một khối cũng vẫn là đến bổ sung. Hắn cùng Giáng Ly sớm đã thỏa thuận, đem hai người hôn kỳ liền định tại năm sau mùa xuân. Chính là năm đó bọn hắn dắt tay chạy ra sinh thiên, giành lấy cuộc sống mới cái kia thời gian. Không chỉ có là Giáng Ly, Tô Tất Tuyết, Nguyên Phồn Sĩ bên kia cũng đều có rõ ràng hôn kỳ an bài. Ân, còn có vị kia tại phía xa Đại Viêm Hoàng Cung nữ đế. Đến lúc đó, xem chừng vẫn phải mời Võ Tam Ca tới làm cái này người chứng hôn. Trúc Dư tưởng tượng thấy Võ Tam Ca cái kia từ trước đến nay hảo sảng trên mặt khả năng xuất hiện tần sắc, có chút không kéo được. Mà nữ đế bên kia đợi nàng biết được mình cùng Phồn Sĩ cùng võ gia chân chính nguồn gốc, biểu tình kia chắc hẳn càng là đặc sắc. Tóm lại, Trúc Dư trong lòng đã tính toán rõ ràng, trước dần dần cùng các nàng bổ sung cái kia đến chậm, duy nhất thuộc về hai bên nghi thức, cuối cùng lại vô cùng náo nhiệt xử lý một trận. Vừa nhắc tới hôn sự, dáng ly dáng tươi cười thiếu chút nhí nha nhí nhảnh, nhiều chút nhu tình cùng hồi ức. Sớm tại 600 năm trước, trại Vân Thủy các dân trại liền lẩm bẩm muốn cho nàng và Trúc Dư xử lý một trận hôn sự, đáng tiếc khi đó một trận biến cố, bọn hắn thiên nhân lưỡng cách, chung quy là không thể toàn nguyện. Bây giờ bổ sung cái này nghi thức, càng nhiều hơn chính là vì đền bù năm đó tiếc nuối. Chỉ tiếc, Thương Hải Tăng Điển, năm đó cái kia chút nóng trông vì bọn hắn thu xếp hôn sự người, đã hóa thành bụi đất, sẽ không còn được gặp lại. Giáng Ly khe khẽ lắc đầu, đem những này thương cảm suy nghĩ hất ra, ngược lại hỏi, ngươi dự định cái gì thời điểm cùng Tô cô nương về Lê Sơn? Lại qua mấy ngày đi, Trúc Dư đáp, dù sao cũng phải nhiều bồi bồi các ngươi. Lại nói, ta cái này thánh chủ vừa mới cưỡi ngựa nhậm chức, dù sao cũng phải tại Nam Cương bách tính trước mặt lộ mấy lần mặt, mới tính tận chức tận trách à. Còn nữa nói, vừa rồi còn đáp ứng cái kia chút vũ trúc, muốn cùng bọn hắn giao lưu trao đổi vũ thuật, cũng không thể nuốt lời. Nói đến đây cái, hắn nhìn về phía Giáng Ly, dắt chị tay, cười nói đến đây cái, chị có thể được thật tốt cho ta bồi bổ khóa. Không phải đến lúc đó thật không bằng bọn hắn, vậy coi như lung túng. Cái này nếu như bị làm hạ thấp đi, cái kia giả heo ăn thịt hổ liền thành đóng vai lợn ăn đồ ăn. Tốt lắm, Giáng Ly khẽ cười nói, chị ta nhất định. Nghiêng, túi, tướng, thụ. Dốc túi tương thụ bốn chữ, nàng cắn nặng một chút, từng chữ nói ra. Trúc Dư trong lòng hơi hồi hộp một chút, đột nhiên cảm giác được mình tại Giáng Ly trước mặt, có lẽ cũng nên giấu nghề. Nàng là cái gì đều học các chị từ trước đến nay là chạy đầy kho đi, còn luôn thích dùng chút thần kỳ rượu đan dược phụ trợ, chỉ là thực chiến ứng phó liền đã có chút cố hết sức, cái này nếu là liền ngoài miệng công phu đều bị nàng học được. Vậy mình chỉ sợ thật muốn bị nàng triệt để đơn ăn không có sức đánh trả. Hai người chính như vậy thấp giọng đàm tiếu, Thương Hủy đi mà quay lại, thần sắc cung kính mà nói, "Thần Vu đại nhân, Thánh chủ đại nhân, ngoài điện có một tên tự xưng đến từ Trung Nguyên đại viêm sứ giả, thỉnh cầu gặp mặt thánh chủ." Nghe được Thương Hủy bẩm báo, Trúc Dư giật mình. Đại viêm sứ giả? Trúc Dư đối nàng có ấn tượng. Nguyên Phồn Sĩ từng thuận miệng xét qua, nàng này chính là nữ đế voi trước ý tâm phúc thân tín nữ quan. Lần này điểm danh muốn gặp mình, không phải là thụ nữ đế ý chỉ. Thịnh hội đều là 4-5 ngày trước chuyện, vị này sứ giả cũng tham gia, biết mình tên cùng thân phận, nàng đem tin tức báo cáo về sau, nữ đế để nàng tìm đến mình cũng bình thường. Giáng Ly ở một bên lặng lặng nhìn xem, nàng tự nhiên sẽ hiểu Trúc Dư cùng vị kia tại phía xa đại viêm hoàng cung nữ đế ở giữa có liên lụy. Vị kia nữ đế cũng là Trúc Dư năm đó cứu người con gái được trời hỗ trợ, với lại rất có thể là vị cuối cùng. Chỉ bất quá, Trúc Dư trước mắt còn không tìm về cùng nàng tương quan cái kia đoạn ký ức. Giáng Ly lấy thần niệm truyền âm, "Em trai, cần phải giờ phút này gặp nàng. Vẫn là đối đãi ngươi tìm về cùng nàng tương quan đằng sau của ký ức, lại tính toán sau." Trúc Dư suy nghĩ một chút, liền có quyết đoán. Hắn đồng dạng lấy thần niệm đáp lại nói, "Gặp một lần đi, nhìn nàng một cái rốt cuộc có chuyện gì." Giáng Ly nghe vậy, liền đối với Thương Hủy phân phó nói, "Để cho nàng đi bảo." Thương Hủy lĩnh mệnh, không người lui ra ngoài. Vũ thần ngoài điện, Nguyệt Nghi đã đổi về một thân đỏ rực quan phục, nổi bật lên nàng dáng người càng thẳng tắp. Nàng triển hiện đại viêm nữ quan phải có khí độ, thần sắc nghiêm nghị, nhìn không chớp mắt. Nhưng mà, giọng thùng tình tay áo phía dưới, cặp kia đầu ngón tay lại sớm đã khẩn trương bóp thành nắm đấm, móng tay cơ hồ muốn khảm tiến lòng bàn tay. Hai ngày trước, nàng từ trận kia thuần túy vui sướng huyễn cảnh bên trong tỉnh táo lại, liền trước tiên đem liên quan tới Trúc Dư đủ loại kiến thức viết nhập mật báo. Dùng võ đức ti mật thám tốc độ, mật báo tất nhiên đã chỉnh lên nữ đế bệ hạ ngự án. Tại lo lắng không yên bất an chờ đợi hai ngày về sau, Nguyệt Nghi rốt cuộc quyết định muốn đích thân tới gặp thấy một lần vị này để nàng phụng nữ đế mệnh tìm kiếm, cơ hồ đạp khắp nơi hơn phân nửa thiên hạ tiên sinh dạy học. Trong nội tâm nàng bất ổn, không biết vị này thân phận đã hoàn toàn khác biệt tiên sinh có nguyện ý hay không gặp nàng, lại càng không biết nữ đế bệ hạ đang nhìn qua cái kia phần mật báo về sau, lại sẽ cho mình truyền đạt như thế nào mới chỉ lệnh. Trung điệp tâm sự đặt ở trong lòng, để nàng rất cảm thấy nặng nề. Nguyệt Nghi không tự chủ được hoài niệm lên cái kia ngắn ngủi 3 ngày, cái kia phần hoàn toàn rỡ xuống gông xiềng, không buồn không lo, chỉ còn lại thuần túy vui sướng thời gian. Chính hoài niệm ở giữa, Thương Hủy đã từ trong điện đi ra, nói với nàng, "Thần Vu đồng ý ngươi nhập điện yết kiến, chỉ ngươi một người." "Cảm ơn." Nguyệt Nghi liễm liễm tâm thần, đối sau lưng tùy tùng phân phó vài câu, để bọn hắn ở ngoài điện chờ, mình thì theo Thương Hủy, từng bước một bước vào Vu thần điện bên trong. Nguyệt Nghi ngừng thở, theo sát tại Thương Hủy cao lớn thẳng tắp bóng dáng về sau, cẩn thận từng ly từng tí đánh giá bốn phía. Trong điện không gian xa so với từ phần ngoài nhìn thấy càng thêm thâm thúy rộng lớn, mái vòm cao ngất, hai bên đứng sừng sững to lớn cột đá bên trên điêu khắc không biết cổ lão đồ đằng. Nguyệt Nghi cảm giác mình tâm thần hơi huyễn, lại có chút không phân rõ đông nam tây bắc, chỉ có thể nhắm mắt theo đuôi theo sát phía trước giống dẫn đường đèn Thương Hủy. Không biết đi được bao lâu, mới tới một cái chất ngọc trước cổng chính. Thương Hủy ở trước cửa dừng bước lại, nghiêng người ra hiệu, "Thần Vu cùng thánh chủ ở bên trong, ngươi tự hành đi vào đi." Nguyệt Nghi gật đầu nói âm thanh cảm ơn vừa dứt lời, cái kia phiến nặng nề ngọc môn liền im ắng hướng hai bên mở ra, lộ ra bên trong càng thâm thúy không gian. Nàng thở ra một hơi, nhấc chân đi vào. Đập vào mắt đầu tiên là một tôn pho tượng to lớn, đó là một vị thần thái hiền hòa bà, giữa lông mày mang theo nhìn rõ thế sự thương xót, lặng lặng đứng sừng sững ở đại điện chính giữa. Mà tại cái kia cổ lão pho tượng phía dưới, trên bậc thềm ngọc, hai đạo bóng dáng chính đứng sóng vai. Trong đại điện tinh đến lạ thường, liền không khí đều đọc lại, Nguyệt Nghi thậm chí có thể rõ ràng nghe được mình thùng thùng tiếng tim đập. Đây là nàng sinh thời, lần đầu khoảng cách gần như vậy mà đối diện một vị thánh nhân. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 253, chỉ có hắn biết ám hiệu. Chương 253, chỉ có hắn biết ám hiệu. Dáng Ly liền đứng ở nơi đó, rõ ràng dáng người tinh tế, thần sắc lạnh nhạt, lại có loại vô hình khí chẳng, ép tới Nguyệt Nghi cơ hồ thở không nổi. Nguyệt Nghi đột nhiên cảm giác được, mình tựa như một cái nhỏ bé phụ du, ngước nhìn thẳng vào chân trời núi cao. Loại kia từ đáy lòng dâng lên kính sợ cùng nhỏ bé cảm giác, là nàng tại đối mặt triều đình cái kia chút vương công đại thần, thậm chí gặp mặt nữ đế lúc, đều chưa hề có qua. Cho dù là cựu ngũ chí tôn thiên tử, cũng khó có như vậy uy nghiêm. Ngay tại Nguyệt Nghi tâm thần chấn động, cơ hồ khó mà tự kiềm chế thời khắc, cái kia đứng ở tượng thần phía dưới nữ tử, Nam Cương Thần Vu Giáng Ly, ánh mắt bình tĩnh quét qua nàng, chỉ nhàn nhạt hỏi hai câu nói. Nguyệt Nghi chưa chắc nàng hỏi chút cái gì, cũng không nhớ rõ mình đáp cái gì, thậm chí không biết Giáng Ly là lúc nào rời đi. Khi nàng lấy lại tinh thần lúc, trên bậc thềm ngọc cũng chỉ có Trúc Dư một người, ánh mắt ôn hòa rơi vào vị này khẩn trương đến cứng ngắc nữ quan trên thân. Trong đại điện chỉ còn lại có hai người bọn họ. Gặp Thần Vu đã rời đi, Nguyệt Nghi nhỏ không thể thấy thở dài một hơi, đáy lòng sinh ra một chút may mắn đến. May mắn mình chưa hề gặp qua người trong truyền thuyết kia kiếm thánh. Liên lấy từ ái thần nữ hình tượng nổi danh trên đời Thần Vu đều có như vậy bức nhân khí chàng, vị kia chủ tu sát phạt đạo, xưa nay lấy lanh khốc cường thế lấy xương kiếm thánh, lại nên là như thế nào vì thế. Như vậy tưởng tượng, dân gian lưu truyền cái kia chút liên quan tới kiếm thánh truyền thuyết, cái gì, kiếm thánh đại nhân một đạo ý niệm giật mình chết mấy ngàn yêu tộc, cái gì, kiếm thánh dùng cục đá tiêu diệt yêu tộc quân đội, chờ chút, chưa hẳn tất cả đều là khoa trương. Nguyệt Nghi lấy lại bình tĩnh, ánh mắt rốt cục trở xuống đến điện bên trong còn sót lại một người khác, vị kia mới lên cấp Nam Cương Thánh chủ, Trúc Dư trên thân. Hắn giờ phút này, tựa hồ rút đi buổi lễ long trọng hôm đó bị vạn chúng cúng bái lúc bao phủ thần thánh quang hoàn, mặt mày giãn ra, ngược lại thật sự là như cái hăng hái thanh niên học sinh, như vậy tương phản lệnh Nguyệt Nghi đều có chút hoảng hốt. Giống như vậy người, vì sao a sẽ ở trấn Lưu Vân như thế xa xôi địa phương nhỏ, là một cái không có tiếng tăm gì tiên sinh dạy học. Thân là thần vu sư đệ, có được như thế bối cảnh sâu không lường được cùng thực lực, lại sao sẽ bị một cái yêu thánh tùy tiện bắt đi làm? Nguyệt Nghi bỗng nhiên chặt đứt cái này cực kỳ nguy hiểm suy nghĩ, trong lòng một trận hoảng sợ. Nàng cũng không dám nhớ lại nữa. Thân ở thánh nhân địa đường, vạn nhất thần vu đại nhân có thể cảm giác được trong nội tâm nàng suy nghĩ, cho nàng cài lên một cái đoán thẩm thánh chủ hoặc bất kính thánh nhân tội danh, hậu quả kia tuyệt không phải nàng một cái nho nhỏ thượng nghi có thể tiếp nhận. Ngay tại Nguyệt Nghi âm thầm dò xét Trúc Dư lúc, Trúc Dư cũng đang nhìn lấy nàng. Trước mắt cô nương này, không hổ là có thể trong cung đảm nhiệm thượng nghi người, dung mạo thanh lệ đương nhiên không cần phải nói, cái kia phần dịu dàng điểm tĩnh bên trong lộ ra kiên nghị khí chất, càng là khó được. Về phần dụng ý của nàng, Trúc Dư đã sáng tỏ. Vừa rồi Giáng Ly đã hỏi qua, nàng này chính là dâng nữ đế mệnh, chuyên phụ trách tìm kiếm hắn sứ giả. Nữ đế thậm chí suy đoán ra hắn khả năng hướng đi, sớm liền phái nàng đi qua kiếm tông. Chỉ bất quá, nữ đế cũng không hướng nàng nói rõ tìm kiếm mình chân chính nguyên do. Nguyệt Nghi đem tạp niệm trong lòng ném, đối Trúc Dư trịnh trọng đi một cái đại viêm quan lễ, tư thái kính cẩn mà không mất đi khí khái. Hạ quan Nguyệt Nghi, đại viêm thượng nghi cục nữ quan, cũng là phụng ta hoàng bệ hạ ý chỉ, chuyên tới để Nam Cương sứ giả. Hôm nay đến đây, là chuyên kính chào thánh chủ đại nhân. Trúc Dư cười cười, giọng nói nhẹ nhàng, nữ đế để ngươi tìm, nên không phải cái gì thánh chủ mà là Trúc Dư à? Nguyệt Nghi liền giật mình, lập tức lần nữa hạ thấp người, cười nói, xác thực như thế. Nàng từ trong tay áo lấy ra từng phong gắn xong tốt thư tín, hai tay dâng lên. Bệ hạ có chỉ, như hạ quan may mắn nhìn thấy thánh. Trúc tiên sinh, liền đem này tin tự tay giao cho tiên sinh. Bệ hạ lời nói, tiên sinh nhìn qua tin về sau, tự sẽ rõ ràng. Trúc Dư đưa tay, năm ngón tay khẽ vây nhẹ một cái, lá thư này liền nhẹ nhàng bay vào hắn lòng bàn tay. Giấy viết thư tới tay, một cỗ thanh nhã lạnh nhạt hương thơm liền quanh quẩn trong núi. Hắn mở ra phong thư, nguyên lai tưởng rằng sẽ thấy trưởng tiên ân cần thăm hỏi, hoặc là kể rõ tưởng niệm. Nhưng tuyết trắng trên tờ giấy chỉ viết lấy năm cái phiêu giật chữ lớn, cung đình ngọc dịch diệu. Nhìn xem cái này quen thuộc năm chữ, cái này trên thế giới này, trừ hắn ra không nên có người biết được năm chữ, Trúc Dư sửng sốt. Ước chừng nửa tháng trước, Đại Viêm hoàng cung. Trong tẩm cung thủy khí chưa tán, trong không khí tràn ngập thanh nhã hương thơm. Nữ đế võ trước y liễu vừa mới đi tắm, đến eo đen nhánh tóc dài tùy ý kéo lên, mấy sợi ướt xuống sợi tóc dán tại trắng non bên gáy. Sau khi tắm ra thịt lộ ra khỏe mạnh đùi hồng sắc, rộng rãi chất tơ áo ngủ mềm mại che ở trên thân, nhưng cũng không thể che hết cái kia linh lung tinh tế đường cong, ngược lại tăng thêm một chút lơ đãng lười biếng phong tình. Dù sao trong tẩm cung hầu hạ đều là tâm phúc của nàng nữ hầu, nàng cũng liền không có nhiều cố kỵ như vậy, tùy tính tự tại đến cực kỳ. Nhớ năm đó đăng cơ trước đó, nàng một mực lấy thân nam nhi gặp người, biết được nàng thân phận chân thật, bất quá bên người mấy cái người hầu nữ bệ, còn có vị kia từng thu lưu nàng trước đại viêm thứ nhất nữ tướng. Đối khi đó nàng mà nói, vương lòng nhất thời khắc, chính là một mình trong phòng ngầm trong buồn tắm một lát. Dần dà, cái này liền thành thói quen. Cho dù đã leo lên hoàng vị, mỗi khi phiền não thời điểm, nàng y nguyên chọn ngầm trong buồn tắm đến giải ép. Giờ phút này, nàng hất lên áo ngủ ngồi có trong hồ sơ trước, trong tay nắm một cây bút, ngòi bút lơ lửng tại tuyết trắng trên giấy lớn. Bút tích đem rơi chưa rơi. Nàng tại cấu tứ một phong thư. Suy nghĩ thật lâu, cuối cùng đặt bút. Nhưng mà, chỉ vội vàng viết mấy hàng, nàng liền đột nhiên ngừng bút, đôi mi thanh tú nhíu chặt, chợt bực bội đem cái kia giấy vò làm một đoạn, tiện tay ném ở một bên. Không nên không nên, không thể như thế biết. Nàng có chút thất bại đem bút đặt về bút núi. Toàn bộ người hướng về sau trùng điệp áp vào rộng thùng thình thành ghế bên trong, nhìn qua đỉnh đầu điều khắc mọi người. Nàng bản ý là để Nguyệt Nghi mang một kiện tín vật đi tìm Trúc Dư, làm sao càng nghĩ, Trúc Dư năm đó cũng không lưu lại cái gì có thể chứng minh thân phận đồ vật. Rơi vào đường cùng, đành phải lựa chọn viết thư. Nhưng mà, phong thư này độ khó, vượt xa khỏi nàng ban đầu tưởng tượng. Từ hoàng hôn lúc liền bắt đầu cấu tứ, thẳng đến đèn cung đình mới lên, nàng vẫn chưa nghĩ kỹ như thế nào hạ bút. Càng làm cho nàng khó khăn chính là nên lấy loại nào thân phận đi viết phong thư này. Trong nội tâm nàng cất giấu rất nhiều lời, muốn nói những năm này nhớ, muốn nói biết được hắn tin tức lúc mừng như điên, nhưng lời đến quẹ miệng lại nuốt trở vào. Đến một lần sợ hắn mất trí nhớ, sớm đã không nhớ rõ mình, tùy tiện nói cái này chút, ngược lại lộ ra đường đột. Thứ hai, cái kia chút giấu ở đáy lòng tình cảm, chung quy là khó mà khai bút. Nàng ngày bình thường làm việc hào sảng đại khí, lôi lệ phong hành, hết lần này tới lần khác đợi ở đây nhìn nữ tình trưởng sự tình bên trên, như cái không có lớn lên con gái nhỏ, sinh ra nhát gan tâm. Để nàng viết xuống ta rất muốn ngươi bốn chữ này, so năm đó ở biên quan trên chiến trường, đỉnh lấy man tộc tà thuật cùng đẩy trời đá lửa sông pha chiến đấu, còn muốn gian nan gấp trăm lần. Trái lo phải nghĩ, không có đầu mối. Phong thư này quá khó khăn, nàng sẽ không biết, thật sẽ không biết ta. Thứ 254 bạn nhiều lắm võ trước y gì có chút phiền muộn ngẩng lên mắt, ánh mắt quét qua đứng hầu tại cửa ra vào cấm vệ. Những này là tại biên quan lúc theo nàng trái phải thân tín nữ thị vệ. Ân, có lẽ có thể tiếp thu ý kiến của chúng, hỏi nàng một chút nhóm có ý định gì. Võ trước y gì gọi đến trong đó một cái linh hoạt chút, hắng giọng một cái, giọng điệu tận lực tùy ý, khục, ta. Chân có cái bạn. Nàng đâu, cũng có cái bạn, tựa hồ là mất trí nhớ. Nàng muốn cho người bạn này viết phong thư. Ngươi nói, nên viết chút cái gì tốt. Thị vệ kia đi theo nàng nhiều năm, tâm tư cũng coi như linh thấu, suy nghĩ một chút liền cùng kính đáp, bẩm bệ hạ. Ách, ngài vị kia bạn. Có thể viết chút chỉ có hai người bọn hắn mới biết được sự tình, ví dụ như một chút có ý nghĩa là thủ, hoặc là cái gì ký hiệu, nói không chừng có thể làm đối phương ký ức đâu. Võ trước ý gì ánh mắt sáng lên, đúng a? Chủ ý này tốt. Không sai, lui ra đi. Nàng trở về trước án ngồi thẳng thân thể, một lần nữa nâng bút. Suy nghĩ chốc lát về sau, nhìn về phía bàn bên trên bày biện bầu rượu, nhớ tới cái gì? Nàng không do dự nữa, nâng bút chấm mực, tại cái kia trắng đoạn giấy viết thư bên trên, viết xuống năm cái rồng bay phượng múa chữ lớn. Năm cái, theo gia hỏa kia năm đó chính miệng nói, trên đời này tuyệt không người thứ hai có thể hiểu chữ. Cũng là một câu chỉ có bọn hắn hai bên biết được, cổ quái ám hiệu trên nửa câu. Nhìn xem trên giấy năm chữ, nữ đế căng cứng tiếng lòng tựa hồ bông lòng một chút. Đem giấy viết thư chứa vào màu trắng phong thư, cẩn thận phong tốt về sau, võ trước y cắn cắn môi, lại lấy qua một chương giấy tuyên. Do dự một chút, nàng cuối cùng lại rút ra một chương mười giấy, nâng bút nhanh chóng viết lên. Lần này, bút tẩu long xà, lại không dừng lại. Viết tất, nàng ngưng thần nhìn một lượt, hô hấp có chút gấp rút, đem giấy viết thư dùng sức đè cho bằng xếp lại, để vào một cái khắc phong màu đỏ thắm trong phong thư. Sau đó, nàng gọi đến tâm phúc nữ quan Nguyệt Nghi, đem cái kia hai phong thư đưa tới tinh tế căn dặn, nhìn thấy chút dư về sau, trước đem cái này màu trắng cho hắn nhìn. Nữ đế dừng lại một chút, tựa hồ cảm thấy còn chưa đủ rõ ràng, lại bổ sung, hắn nhìn qua tin về sau, ngươi liền đối với hắn nói một câu. Nàng nói khẽ với Nguyệt Nghi dị thai một câu cổ quái, rất là đột ngột. Hắn nếu có thể đối đầu, ngươi lại đem cái này phong màu đỏ tin giao cho hắn. Nguyệt Nghi liền vội vàng gật đầu ghi lại. Cái kia, nếu là không cướp đâu? Nàng nhẹ giọng hỏi. Nữ đế mấp máy môi, thanh âm thấp chút, nếu là không cướp, ngươi lợi dụng chấm danh nghĩa, mời hắn đến hoàng cung một lần. Thần lĩnh chỉ. Nguyệt Nghi nghiêm nghị tuân mệnh. Giao phó xong cái này cực kỳ trọng yếu chuyện, nữ đế trên mặt cũng hiện lộ ra một chút mỏi mệt. Nàng phất phất tay, đi xuống đi, nghỉ ngơi thêm, dưỡng đủ tinh thần. Ngày mai, trời vừa sáng liền lên đường. Là, bệ hạ, thần cáo lui. Nguyệt Nghi không mình hành lễ, chậm rãi thối lui ra khỏi tẩm cung. Cửa điện khép lại, trong tẩm cung yên tĩnh như cũ. Nữ đế đi tới trước cửa sổ, gió đêm hơi lạnh, phất động nàng chưa buộc chặt sợi tóc. Nàng ngước mắt nhìn về phía chân trời, một vòng vầng trăng cô độc treo ở màn đêm, tung xuống nhàn nhạt ánh xanh rực rỡ. Nàng liền như vậy lặng lặng đứng lặng lấy, ngắm nhìn cái kia vòng trăng sáng, thật lâu không nói gì. Vu thần điện. Nguyệt Nghi từ trúc dư mở ra màu trắng phong thư lên, liền một mực lặng lẽ lưu ý lấy thần sắc của hắn. Nhìn hắn cái này ngây người dáng vẻ, hẳn là nhìn ra cái gì. Nguyệt Nghi nhớ kỹ bệ hạ phân phó, kiên trì mở miệng, bệ hạ đang lâm đại bảo về sau, từng mệnh còn ăn dám ngủ thành một cái rượu ngon, mắt lạnh tam tuần, bệ hạ rất là yêu thích, còn tự thân ban tên cho vì ngọc dịch rượu. Trúc tiên sinh nhưng có biết, bực này ngự nhưỡng, giá trị bao nhiêu một chén? Lời này hỏi một chút xuất khẩu, Nguyệt Nghi mình đều cảm thấy khó chịu cùng không đầu không đuôi. Đề tài này xoay chuyển thái sinh cứng rắn. Trước một khắc còn tại đệ trình mật tín, phút chốc liền trò chuyện lên trong cung ngự rượu giá cả. Với lại ngọc này rượu vẫn là bệ hạ độc uống chân phẩm. Liên nang vị này thượng nghi, cũng là tại trước khi đi một đêm, mới bị bệ hạ cố ý báo cho cái giá tiền này. Trúc Dư, hắn làm sao có thể biết loại này, bên cạnh bệ hạ cung nhân cũng không biết bí ẩn. Ai ngờ, nghe câu này đối với người khác trong thai có lẽ có ít vui buồn thất thường, Trúc Dư chợt cười, trong mắt mơ màng tan đi, nhiều một chút hiểu rõ. Hắn cầm trong tay màu trắng giấy viết thư xếp lại thả lại phong thư, mới đáp, 181 chén. Chính là. Nguyệt Nghi lập tức mừng rỡ. Còn thật đúng lên. Mặc dù lòng tràn đầy hiếu kỳ Trúc Dư là thế nào biết được bực này bí ẩn sự tình, nhưng nàng động tác trên tay không chậm, lập tức từ trong tay áo lấy ra cái kia phong màu đỏ phong thư, hai tay trình đi lên. Trúc tiên sinh, đây là bệ hạ phân phó, đợi ngài đối ra ám ngữ về sau, lại hiện lên cho ngài tin. Trúc Dư tiếp qua cái kia phong màu đỏ tin, lấy ra bên trong giấy viết thư triển khai. Thư tín mở đầu xưng hô liền để hắn dương lên lông mày. Trúc Minh. Hai chữ này, nói lạnh nhạt đi, lại so tiên sinh thân cận được nhiều, làm mai gần đi, lại dẫn điểm khiêm nhường khoảng cách. Nữ đế cùng hắn, là quan hệ như thế nào đâu? Trúc Dư tập trung ý chí, không có suy nghĩ nhiều, tiếp tục hướng xuống nhìn lại. Phong thư này nội dung vẫn như cũ không lâu lắm. Trong thư không có quá nhiều khách sáo, chỉ nói là nàng không có quên năm đó Trúc Dư vì nàng làm ra hết thảy, không có quên bọn hắn từng cộng đồng trải qua mưa gió, cũng chưa quên câu kia cầu phú quý, chớ quên đi nói bừa. Như Trúc Dư còn nhớ rõ nàng, như hắn còn có ý, xin mời đến Đại Viêm Đô thành cùng nàng một lần. Nguyện cùng quân lại gặp nhau. Một câu cuối cùng, nàng viết như vậy. Tin cuối cùng, không có đắp lên đế vương ngọc tỷ, chỉ có ký tên chỗ một cái nét chữ cứng cắt tên. Võ trước Y Dìa đây là nàng với tư cách võ trước Y Dìa người này viết cho hắn tin, đối với hắn mời, mà không phải Đại Viêm hoàng đế. Nguyệt Nghi khoanh tay đứng hầu tại một cái phương, ánh mắt buông xuống. Nàng tự nhiên không thể nào biết được cái kia phong màu son giấy viết thư bên trong, bệ hạ rốt cuộc cho vị này thần bí trúc tiên sinh viết chút cái gì. Nhưng nàng đại khái có thể đoán được, hơn phân nửa là chút mời chào lời nói. Dù sao bệ hạ chỉ rõ bàn giao qua, cho dù cái kia cổ quái ám ngựa không cấp, cũng muốn lấy nàng danh nghĩa, mời Trúc Dư tiến về Đại Viêm hoàng cung. Phần tâm tư này đã là lại rõ ràng. Thế là, cứ việc trong lòng đối Trúc Dư thân phận vẫn có rất nhiều nghi hoặc, Nguyệt Nghi vẫn là giữ vững tinh thần, trung thực thực hiện mình với tư cách nữ đế tâm phúc chức trách. Nhất định phải vì bệ hạ phân ưu. Nguyệt Nghi hướng phía trên bậc thềm ngọc Trúc Dư hạ thấp người thi lễ, giọng thành khẩn, "Trúc tiên sinh, bệ hạ từ đăng cơ đến nay, sớm đêm chuyên cần chính sự, tâm hệ thiên hạ, duy chỉ có đối tiên sinh tên nhớ mãi không quên. Bệ hạ nàng, một mực nóng trông có thể cùng tiên sinh gặp mặt một lần. Lần này để lại quan vạn giảm tướng tìm, đủ thấy bệ hạ đối tiên sinh coi trọng. Trong triều gia thần cũng được, các tông môn trưởng lão cũng tốt, chưa hề có người có thể làm cho bệ hạ như thế lo lắng, càng không cần nói như vậy hao tâm tổn trí an bài." Nguyệt Nghi lời nói này nói đến cần thiết, bất quá, nàng kỳ thật không cần phải nói cái này chút. Đi gặp võ trước Y Liễu, vốn là Trúc Dư cố định hành trình. Võ trước Y Liễu với hắn mà nói, vốn là vận mệnh bên trong quân không ra người. Cái kia chút cùng nhau đi qua con đường, từng trải qua sự tình, sớm đã tại hai bên sinh mệnh bên trong khắc xuống ân ký. Hắn chỉ là còn không nhớ tới thôi. Những người kia, một cái cũng không có thể thiếu. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 254, bạn nhiều lắm chương 254, bạn nhiều lắm. Võ trước Y Liễu có chút phiền muộn ngẩng lên mắt, ánh mắt quét qua đứng hầu tại cửa ra vào cấm vệ. Những này là tại biên quan lúc theo nàng trái phải thân tín nữ thị vệ. Ân, có lẽ có thể tiếp thu ý kiến của chúng, hỏi nàng một chút nhóm có ý định gì. Võ trước Y Lìa gọi đến trong đó một cái linh hoạt chút, háng giọng một cái, giọng điệu tận lực tùy ý, khủ, ta chân có cái bạn, nàng đâu cũng có cái bạn, tựa hồ là mất trí nhớ. Nàng muốn cho người bạn này viết phong thư. Ngươi nói nên viết chút cái gì tốt. Thị vệ kia đi theo nàng nhiều năm, tâm tư cũng coi như linh thấu, suy nghĩ một chút liền cùng kính đáp, bẩm bệ hạ, ách, ngài vị kia bạn có thể viết chút chỉ có hai người bọn hắn mới biết được chuyện, ví dụ như một chút có ý nghĩa đặc thù, hoặc là cái gì ký hiệu, nói không chừng có thể làm đối phương ký ức đâu. Võ trước Y thì ánh mắt sáng lên, đúng a, chủ ý này tốt, không sai, lui ra đi. Nàng trở về trước án ngồi thẳng thân thể, một lần nữa nâng bút, suy nghĩ chốc lát về sau, nhìn về phía bàn bên trên bày biện bầu rượu, nhớ tới cái gì, nàng không do dự nữa, nâng bút chấm mực, tại cái kia trắng đoan giấy viết thư bên trên, viết xuống năm cái rồng bay phượng múa chữ lớn, năm cái, theo gia hỏa kia năm đó chính miệng nói, trên đời này tuyệt không người thứ hai có thể hiểu chữ, cũng là một câu chỉ có bọn hắn hai bên biết được, cổ quái ám hiệu trên nửa câu. Nhìn xem trên giấy năm chữ, nữ đế căng cứng tiếng lòng tựa hồ bông lòng một chút, đem giấy viết thư chứa vào màu trắng phong thư, cẩn thận phong tốt về sau, võ trước Y cắn cắn môi, lại lấy qua một trương giấy tuyên. Do dự một chút, nàng cuối cùng lại rút ra một trương mười giấy, nâng bút nhanh chóng viết lên. Lần này, bút tẩu long xả, lại không dừng lại. Viết tất, nàng ngưng thần nhìn một lượt, hô hấp có chút gấp rút, đem giấy viết thư dùng sức đè cho bằng xếp lại, để vào một cái khác phong màu đỏ thắm trong phong thư. Sau đó, nàng gọi đến tâm phúc nữ quan Nguyệt Nghi, đem cái kia hai phong thư đưa tới tinh tế căn dặn, nhìn thấy Trúc Dư về sau, trước đem cái này màu trắng cho hắn nhìn. Nữ đế dừng lại một chút, tựa hồ cảm thấy còn chưa đủ rõ ràng, lại bổ sung, hắn nhìn qua tin về sau, ngươi liền đối với hắn nói một câu. Nàng nói khẽ với Nguyệt Nghi dị thai một câu cổ quái, rất là đột ngột. Hắn nếu có thể đối đầu, ngươi lại đem cái này phong màu đỏ tin giao cho hắn. Nguyệt Nghi liền vội vàng gật đầu ghi lại. Cái kia, nếu là không cướp đâu? Nàng nhẹ giọng hỏi. Nữ đế mấp máy môi, thanh âm thấp chút, nếu là không cướp, ngươi lợi dụng chấm danh nghĩa, mời hắn đến hoàng cung một lần. Thần lĩnh chỉ. Nguyệt Nghi nghiêm nghị tuân mệnh. Giao phó xong cái này cực kỳ trọng yếu chuyện, nữ đế trên mặt cũng hiện lộ ra một chút mỏi mệt. Nàng phất phất tay, đi xuống đi, nghỉ ngơi thêm, dưỡng đủ tinh thần. Ngày mai, trời vừa sáng liền lên đường. Là, bệ hạ, thần cáo lui. Nguyệt Nghi không mình hành lễ, chậm rãi thối lui ra khỏi tẩm cung. Cửa điện khép lại, trong tẩm cung yên tĩnh như cũ. Nữ đế đi tới trước cửa sổ, gió đêm hơi lạnh, phất động nàng chưa buộc chặt sợi tóc. Nàng ngước mắt nhìn về phía chân trời, một vòng vầng trăng cô độc treo ở màn đêm, tung xuống nhàn nhạt ánh xanh rực rỡ. Nàng liền như vậy lặng lặng đứng lặng lấy, ngắm nhìn cái kia vòng trăng sáng, thật lâu không nói gì. Vu thần điện. Nguyệt Nghi từ Trúc Dư mở ra màu trắng phong thư lên, liền một mực lặng lẽ lưu ý lấy thần sắc của hắn. Nhìn hắn cái này ngây người dáng vẻ, hẳn là nhìn ra cái gì. Nguyệt Nghi nhớ kỹ bệ hạ phân phó, kiên trì mở miệng, bệ hạ đang lâm đại bảo về sau, từng mệnh còn ăn giá ngủ thành một cái rượu ngon, mắt lạnh tam tuần, bệ hạ rất là yêu thích, còn tự thân ban tên là rượu ngọc dịch. Trúc tiên sinh nhưng có biết, bực này ngự nhưỡng, giá trị bao nhiêu một chén? Lời này hỏi một chút xuất khẩu, Nguyệt Nghi mình đều cảm thấy khó chịu cùng không đầu không đuôi. Đề tài này xoay chuyển quá cứng nhắc. Trước một khắc còn tại đệ trình mật tín, phút chốc liền trò chuyện lên trong cung ngự rượu giá cả. với lại cái này rượu ngọc dịch vẫn là bệ hạ độc uống chân phẩm. Liên nàng vị này thượng nghi cũng là tại trước khi đi một đêm mới bị bệ hạ cố ý báo cho cái giá tiền này. Trúc Dư, hắn làm sao có thể biết loại này bên cạnh bệ hạ cung nhân cũng không biết bí ẩn. Ai ngờ, nghe câu này đối với người khác trong thai có lẽ có ít vui buồn thất thường, Trúc Dư chợt cười, trong mắt mơ màng tan đi, nhờ một chút hiểu rõ. Hắn cầm trong tay màu trắng giấy viết thư xếp lại thả lại phong thư, mới đáp, 181 chén. Chính là, Nguyệt Nghi lập tức mừng rỡ. Còn thật đúng lên. Mặc dù lòng tràn đầy hiếu kỳ Trúc Dư là thế nào biết được bực này chuyện bí ẩn, nhưng nàng động tác trên tay không chậm, lập tức từ trong tay áo lấy ra cái kia phong màu đỏ phong thư, hai tay trình đi lên. Trúc tiên sinh, đây là bệ hạ phân phó, đợi ngài đối ra ám ngữ về sau, lại trình lên cho ngài thư. Trúc Dư tiếp qua cái kia phong màu đỏ tin, lấy ra bên trong giấy viết thư triển khai. Thư tín mở đầu xưng hô liền để hắn dương lên lông mày. Trúc Minh. Hai chữ này, nói lạnh nhạt đi, lại so tiên sinh thân cận được nhiều, làm mai gần đi, lại dẫn điểm khiêm nhường khoảng cách. Nữ đế cùng hắn, là quan hệ như thế nào đâu? Trúc Dư tập trung ý chí, không có suy nghĩ nhiều, tiếp tục hướng xuống nhìn lại. Phong thư này nội dung vẫn như cũ không lâu lắm. Trong thư không có quá nhiều khách sáo, chỉ nói là, nàng không có quên năm đó Trúc Dư vì nàng làm ra hết thảy, không có quên bọn hắn từng cộng đồng trải qua mưa gió, cũng chưa quên câu kia cậu phú quý, chớ quên đi nói bừa. Như Trúc Dư còn nhớ rõ nàng, như hắn còn có ý, xin mời đến Đại Viêm Đô Thành cùng nàng một lần. Nguyện, cùng quân lại gặp nhau. Một câu cuối cùng, nàng viết như vậy. Tin cuối cùng, không có đắp lên đế vương ngọc tỷ, chỉ có ký tên chỗ một cái nét chữ cứng cắp tên. Võ trước ý gì ở đây là nàng với tư cách võ trước ý gì người này viết cho hắn tin, đối với hắn mời, mà không phải Đại Viêm hoàng đế. Nguyệt Nghi khoanh tay đứng hầu tại một cái phương, ánh mắt buông xuống. Nàng tự nhiên không thể nào biết được cái kia phong màu son giấy viết thư bên trong, bệ hạ rốt cuộc cho vị này thần bí Trúc tiên sinh viết chút cái gì. Nhưng nàng đại khái có thể đoán được, hơn phân nửa là chút mời chào lời nói. Dù sao bệ hạ chỉ rõ bàn giao qua, cho dù cái kia cổ quái ám ngữ không khớp, cũng muốn lấy nàng danh nghĩa, mời Trúc Dư tiến về Đại Viêm hoàng cung. Phần tâm tư này đã là lại rõ ràng. Thế là cứ việc trong lòng đối Trúc Dư thân phận vẫn có rất nhiều nghi hoặc, Nguyệt Nghi vẫn là giữ vững tinh thần, trung thực thực hiện mình với tư cách nữ đế tâm phúc chức trách, nhất định phải vì bệ hạ phân ưu. Nguyệt Nghi hướng phía trên bậc thềm ngọc Trúc Dư hạ thấp người thi lễ, giọng thành khẩn: Trúc tiên sinh, bệ hạ từ đăng cơ đến nay, sớm đêm chuyên cần chính sự, tâm hệ thiên hạ, duy chỉ có đối tiên sinh tên nhớ mãi không quên. Bệ hạ nàng, một mực nóng trông có thể cùng tiên sinh gặp mặt một lần. Lần này để lại quan vạn giảm tướng tìm, đủ thấy bệ hạ đối tiên sinh coi trọng. Trong triều gia thần cũng được, các tông môn trưởng lão cũng tốt, chưa hề có người có thể làm cho bệ hạ như thế lo lắng, càng không cần nói như vậy hao tâm tổn trí an bài. Nguyệt Nghi lời nói này nói đến cần thiết, bất quá nàng kỳ thật không cần phải nói cái này chút. Đi gặp võ trước Ilya vốn là Trúc Dư cố định hành trình. Võ trước Ilya với hắn mà nói vốn là vận mệnh bên trong quân không ra người. Cái kia chút cùng nhau đi qua con đường, từng trải qua sự tình, sớm đã tại hai bên sinh mệnh bên trong khắc xuống ân ký. Hắn chỉ là còn không nhớ tới thôi. Những người kia một cái cũng không có thể thiếu. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 255, mệnh nhọc chương 255, mệnh nhọc Trúc Dư đem hai phong thư xếp xong, thỏa đáng thu vào trong ngực, lúc này mới dương mắt nhìn về phía trước mặt một phen phế phủ phát biểu về sau, chính nín hơi chờ đợi hắn đáp lại Nguyệt Nghi. Nữ quan duy trì không người chắp tay tư thế, không động đậy. Nhưng Trúc Dư có thể nghe được tiếng tim đập của nàng, cũng có thể cảm nhận được nàng khẩn trương. Thực lực của nàng không đủ mạnh, tại Trúc Dư trước mặt là một điểm bí mật đều không có. Rất dễ dàng liền nhìn đấu. Trúc Dư trên mặt chất lên ôn hòa ý cười, chắp tay nói ra, thượng nghi lần này vạn dặm xa xôi, không chối từ vất vả đem tin đưa đến, ta ở đây đi đầu tạ qua. Bệ hạ như vậy thành ý mời, cũng thực sự để cho ta được sủng ái mà lo sợ. Ánh mắt của hắn tựa hồ xuyên qua cung điện, nhìn về phía xa xôi đế đô phương hướng. Còn xin thượng nghi yên tâm, đợi nơi đây mọi việc chấm dứt, ta tự nhiên đích thân đến đế đô, cùng nữ đế thấy một lần. Mặt khác, hắn lời nói xoay chuyển, tiếp theo nói, thượng nghi trở về thời khắc, ta cũng có một vận, cần làm phiền thượng nghi thay chuyển hiện lên bệ hạ. Gặp Nguyệt Nghi trong mắt lộ ra hỏi thăm ý, Trúc Dư liền nói bổ sung, chỉ là vật này vẫn cần hơi đợi chút thời gian mới có thể chuẩn bị thỏa. Liên mời thượng nghi tại thành Vân Thủy bên trong lại ở chút thời gian, lãnh hội một phen Nam Cương phong thổ. Nghe nói Trúc Dư chính miệng hứa hẹn đem tiến về đế đô diện thánh, Nguyệt Nghi trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất, chuyến này nhiệm vụ trọng yếu nhất đã hoàn thành một nửa. Bất quá, với tư cách nữ đế hai mắt cùng người mang tin tức, đối với cần chuyển hiện lên ngự tiền đồ vật, nàng tự nhiên cần kỹ càng tìm hiểu một chút. Chỗ chức trách, không thể không hỏi. Nàng cân nhắc mở miệng, thiên sinh phân phó, hạ quan tự nhiên tận tâm. Chỉ là, không biết tiên sinh muốn chuyển giao bệ hạ chính là vật gì, có thể báo cho hạ quan. Một kiện đồ chơi nhỏ thôi, Trúc Dư có chút lời, đến lúc đó thượng nghi tự sẽ biết được. Nguyệt Nghi thấy thế, trong lòng biết không tiện lại truy hỏi, liền muốn cong người cáo lui. Không ngờ Trúc Dư lại lần nữa lên tiếng gọi ở nàng. Thượng nghi chấm đã. Trúc Dư ánh mắt tại Nguyệt Nghi trên mặt dừng lại một hồi, Nguyệt Nghi liền có loại bị nhìn xuyên cảm giác. Thượng nghi tựa hồ tâm sự nặng nề, hai đầu lông mày úp sắc khó tán. Trúc Dư nhìn xem nàng, ưu tư tích ở trong lòng cũng không phải chuyện tốt, lâu dễ dàng thương tâm. Ta chỗ này có một thức thanh tâm tịnh khí nhập môn vũ thuật, chính là Nam Cương các vũ trúc tu hành trước để mà trong suốt tâm thần tiểu pháp môn, có chút thực dụng. Hôm nay liền tặng cho thượng nghi, quyền đương thượng nghi đưa tin cực khổ một điểm lòng biết ơn. Lời còn chưa dứt, không đợi Nguyệt Nghi chối từ, Trúc Dư đầu ngón tay đã ngưng tụ lại một điểm ánh sáng nhạt, nhẹ nhàng bắn ra, cái kia điểm sáng liền vững vàng rơi vào nàng mi tâm. Nguyệt Nghi chỉ cảm thấy một cỗ mát mẻ ý tràn vào thức hải, vô ý thức liền lần theo cái kia tràn vào trái tim pháp quyết ý niệm vận chuyển lại. Vẹn vẹn vận hành một lần, một loại bình thản an bình cảm giác tựa như suối trong chảy xuôi đang nghi ruộng, cái kia chút chiếm cư trong lòng, chiếu nặng lo nghĩ cùng bất an, vậy mà thật trong nháy mắt giảm bớt rất nhiều. Toàn bộ người như chút được gánh nặng, lại tìm về 3 ngày trước tại thịnh hội lúc nhẹ nhõm vui vẻ. Nguyệt Nghi khỏe miệng đều nhanh ép không được, nhưng nàng vẫn là cố gắng khắc chế, không có để cho mình thất thố, sau đó đối Trúc Dư trịnh trọng cúi đầu, cảm ơn Trúc tiên sinh quà tặng. Trúc Dư tùy ý khoát khoát tay, một phái cao nhân phong phạm, tiện tay mà thôi, Thượng Nghi không cần chú ý. Hắn lại tiếp tục dặn dò, hai ngày này, Thượng Nghi đều có thể tại trong thành tùy ý đi đi, buông lòng tâm tình. Đợi đồ vật chuẩn bị tốt, lại giao cho Thượng Nghi. Nguyệt Nghi đáp ứng, lúc này mới quay người cáo lui. Thân thể của nàng ảnh vừa biến mất, hương gió thổi qua, dáng ly bóng dáng liền lặng yên không một tiếng động hiện ra tại Trúc Dư bên cạnh thân. Thân Vu che miệng nhẹ cười, một đôi mắt đẹp cong thành bánh trăng khuyết, trêu ghẹo mà nhìn chằm chằm vào Trúc Dư, ai nha nha ta đường vị kia nữ quan phong trần mệt mỏi, vạn dặm xa xôi chạy tới Nam Cương, là có cái gì quan trọng việc lớn đâu. Nguyên lai nha là thay em trai ngươi nhân tình đưa phong thư tình đầu. Trúc Dư một tay quấn sau vỗ nhẹ nhẹ nàng một cái, chị khác nói mỏ, cái gì thư tình? Bất quá là nữ đế nói nhớ kỹ ta quá khứ rút qua nàng tình cảm, nghĩ kỹ tốt hồi báo ta, hứa ta một trận phú quý thôi. Phú quý? Giáng Ly giống như là nghe được cái gì vô cùng có thú cho cười, cười càng vui vẻ hơn, tiếng cười như chuông bạc tại đại điện quanh quẩn. Cái dạng gì phú quý? Không phải là bị tiên nữ đế bệ hạ muốn cho ngươi phong cái gì họ Vương gia đường đường, vẽ khối giàu có đất phong cho ngươi. Bất quá nha, em trai ngươi bây giờ thế nhưng là ta Nam Cương thánh chủ a, địa vị tôn sùng, phong thưởng nhưng có điểm không lấy ra được nữa nha. Nàng duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, nhẹ nhàng điểm một cái Trúc Dư ngực, giọng điệu nửa là nói đùa nửa là nghiêm túc. Cái kia nữ đế phú quý nếu là cho đến ít, chỉ ta cái thứ nhất không đáp ứng. Trúc Dư nhìn trước mắt vị này càng phát ra nghịch ngợm trị, lại là bất đắc dĩ lại là buồn cười, đáy lòng lại ấm áp. Thật sự là cầm nàng không có biện pháp nào a. Vẫn là đến trở nên càng mạnh mới được a, cổ sinh sôi cũng là có cực hạn. Gen sắt vẫn phải tự thân cứng rắn. Muốn ở sau lưng có toàn bộ Nam Cương linh khí chỗ dựa dáng ly trước mặt nhất trấn phu cường, chỉ dựa vào cổ sinh sôi cũng không đủ. Trúc Dư đối lực lượng dâng lên mới khát vọng. Hắn giả bộ hung ác dáng ly uy hiếp nói, "Hừ, ngay trước sư phụ nàng lão nhân ra trước mặt, ta không so đo với ngươi. Buổi tối hôm nay, tắm sạch trở lấy." Dáng ly thuận thế hướng tôn này pho tượng phương hướng rụt, lộ ra một bộ lã chã trước khóc, điềm đạm đáng yêu bộ dáng, thanh âm mềm đến có thể chảy ra nước. "Ồ, em trai thật hung, nhưng không cho khi dễ chị a." Trong điện ánh đến nhảy lên, đem tôn này pho tượng khuôn mặt chiếu rọi đến lúc sáng lúc tối, tựa như đang cười nhìn chăm chú đây đối với trẻ em nữ vui đùa ầm ĩ. Đưa Tiễn Nguyệt Nghi, lại cùng dáng ly ước chiến tối nay về sau, Trúc Dư nện bước nhàn nhã bước chân, đi vào phía sau núi Nguyên Phồn Xí chuyên môn công xưởng. Đi vào trong đó, liền gặp cái kia cao gầy hiểu điệu mỹ nhân chính phục thân tại rộng thùng thình bàn công cụ trước, thần sắc chăm chú loay hoay mấy khối ngọc thạch. Từ cửa sổ chiếu vào nắng ấm khắc vẽ ra nàng hào không tì vết bên mặt cùng ưu mỹ đường cong. Một màn này đem Trúc Dư ký ức lôi trở lại tại Mộng Hoa lâu cùng thành Đàn Châu cái kia chút sớm chiều ở Trung Yên tĩnh tuyết nguyệt. Khi đó nàng cũng là dạng này, đắm chìm trong mình cơ quan thế giới bên trong, chăm chú, tỉnh táo, đặc biệt bị lực. Trúc Dư đi ra phía trước, hai tay vòng lấy Nguyên Phồn Xí tinh tế lại mềm dẻo vòng eo, từ phía sau lưng đưa nàng mềm mại thân thể ôm vào trong ngực. Nguyên Phồn Xí động tác dừng lại, cũng không quay đầu, chỉ là cầm trong tay khối kia bàn tay lớn nhỏ thẻ ngọc nhẹ nhàng buông xuống, tiếp lấy buông lỏng thân thể, hướng về sau lười biếng dựa vào hắn kiên cố trên lồng ngực. Nàng nheo mắt lại, phát ra một tiếng thoải mái dễ chịu hừ nhẹ, "Ân, làm sao như thế ưa thích từ phía sau ôm vào đến?" Trúc Dư đem cái cầm đặt tại nàng cổ, người người nàng sinh ra kẽ hở nhàn nhạt mùi thơm, bởi vì dạng này dễ chịu, với lại cũng chỉ có từ phía sau ôm, ta mới có thể cùng ngươi tiếp càng chặt hơn, nghe được tiếng tim đập của ngươi. Nguyên Phồn Xí bị hắn cái này hàm ẩn thâm ý lời nói chọc cho cười khẽ một tiếng, lấy cùi trỏ nhẹ nhàng hướng về sau đụng hắn một cái, sang giọng, "Không có chính hình, nào có khoa trương như vậy. Sắp thực từ chính diện ôm sẽ cách khá xa một chút mà." Trúc Dư trần thuật khởi sự thực, mặc dù chính diện cảm giác cũng không kém là được. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 256, Vĩnh Viễn ở sau lưng ủng hộ. Chương 256, Vĩnh Viễn ở sau lưng ủng hộ. Hai người vớt ve an ủi một lát, Nguyên Phồn Xí mới cầm lấy khối kia thẻ ngọc, biểu hiện ra tại Trúc Dư trước mắt, nhìn, nhanh làm xong. Nàng rỗi ra ngón tay nhỏ nhắn, tại cái kia bóng loáng như gương chất ngọc trên mặt phẳng nhẹ nhàng điểm một cái. Cái kia trong suốt ngọc thạch đống nhiên sáng lên ánh sáng dịu dịu, ngay sau đó, phía trên bắn ra một cột ghi chép Trúc Dư mỗi người bọn họ họ và tên danh sách. Đúng đúng đúng, chính là cái này. Đây chính là Trúc Dư tâm niệm đồ vật. Hắn một mực khát vọng có thể có một loại cùng loại kiếp trước điện thoại di động công cụ, vô luận cách xa nhau chân trời góc biển, đều có thể cùng các nàng thời khắc giữ liên lạc. Mà muốn tạo ra loại vật này, Trúc Dư chỉ có thể cầu trợ với hắn run rồi Phồn Xí. "Phồn Xí, ta có một cái ý tưởng." Hắn nói như thế. Mà Nguyên Phồn Xí nghe xong, chỉ nói câu có thể thử một chút liền ở trên không nhàn rỗi tiến công xưởng suy nghĩ. Cứ việc Trúc Dư căn bản nói không rõ vật kia muốn làm thế nào, chỉ nói hắn mong muốn công năng. Nhưng không bao lâu, Nguyên Phồn Xí liền mình suy nghĩ đi ra. Dù sao thiên công các bên trong liền có vật tương tự, chỉ bất quá công năng không có như vậy hoàn thiện. Nguyên Phồn Xí cầm ngọc giản lên, biểu thị cho hắn nhìn. Nàng chọn chúng danh sách bên trong Trúc Dư cái kia một cột, ngón tay điểm nhẹ mấy lần, một câu đơn giản "ngươi tốt" liền gửi đi ra ngoài. Cơ hồ là cùng một thời gian, một cái khác khối ngọc giản liền tiếp thu được cái tin tức này. Nhìn, chữ viết thông tin không thành vấn đề. Lợi hại. Trúc Dư tán thưởng một tiếng, nhưng Nguyên Phồn Xí lại chưa vừa lòng với đó. Như thế vẫn chưa đủ tốt. Nàng lắc đầu. Ta Ta đang suy nghĩ biện pháp gia nhập truyền âm trò chuyện công năng, còn có càng khó, trực tiếp bắn ra thần niệm hình ảnh tiến hành mặt đối mặt giao lưu. Như thế mới càng vương. Ấy, lời còn chưa nói hết, nàng liền bị Trúc Dư ôm lấy một trận thân, còn dán nàng gương mặt xinh đẹp cọ qua cọ lại. Phồn sĩ, người quá lợi hại. Đơn giản chính là ta đỏ ra ẹ mẩn a. Mong muốn cái gì đều có thể tạo ra đến. Nguyên Phồn sĩ bị hắn thân đến ngứa, gương mặt xinh đẹp đều bị cọ đến biến hình, mơ hồ không rõ hỏi, run rồi. Cái gì mộng? Đó là cái gì? Một cái không gì làm không được, có thể từ trong túi móc ra các loại thần kỳ đạo cụ màu lam mập mèo. Trúc Dư cười giải thích. Mèo. Nguyên Phồn sĩ chớp chớp cặp kia như nước của mùa thu con mắt, lông mi thật dài bỗ, một mặt hồn nhiên tốt ra, đây không phải là Tô cô nương sao? Tô Tấn Tuyết biến mèo trắng một màn kia, nàng ấn tượng rất sâu sắc đâu. Trúc Dư một tay bịt miệng của nàng, giờ khóc giờ cười, lời này cũng đừng ở Tuyết Nhi trước mặt nói rồi, cẩn thận nàng quyết đấu với ngươi. Nguyên Phồn sĩ bị hắn che miệng, phát ra nô thanh âm, nhưng vẫn là ngoan ngoãn nhẹ gật đầu, nô. A. Hai người lại vui đùa một trận, Nguyên Phồn sĩ mới nhẹ nhàng tránh thoát Trúc Dư ôm ấp. Được rồi, gò má nàng hiện ra đỏ ửng, sửa sang bị Trúc Dư cọ đến có chút lộn xộn sợi tóc, chỉ vào bản công cụ bên trên cái kia chút tinh xảo linh kiện cùng bán thành phẩm thẻ ngọc. Ta muốn tiếp tục nghiên cứu, đến mau chóng đem những vật kia hoàn mỹ tạo ra đến mới được. Trúc Dư cười gật đầu, ta lưu lại giúp ngươi trợ thủ a, mặc dù cơ quan thuật tạo nghệ kém xa ngươi, nhưng một chút cơ sở đồ vật ta vẫn là hiểu. Năm đó hai người liền thường dạng này tụ cùng một chỗ suy nghĩ chút đồ chơi nhỏ, hoặc là Trúc Dư giúp Nguyên Phồn sĩ tạo khối lỗi, cho nàng đưa linh kiện loại hình. Bây giờ như vậy hợp tác cảnh tượng, giống như là trở về quá khứ. Tốt lắm. Nguyên Phồn sĩ vui vẻ đáp ứng, nàng cũng vẫn muốn gọi Trúc Dư đến ôn lại chuyện xưa tới, chỉ là bị sự tình các loại chậm trễ. Hoặc là Trúc Dư vẫn phải bồi người khác, hoặc là liền là. Ân, xa cách từ lâu trùng vùng, tuổi khô liên hỏa, tình khó tự đè xuống. Một đầu liền đâm vào nàng nhiều chức năng phòng nghỉ đi. Liên quan tới phòng nghỉ học thuật nghiên cứu thảo luận, đúng là cực kỳ hao phí thời gian. Tìm đòi lấy một đêm liền đi qua. Nguyên Phồn sĩ đầu ngón tay tại Trúc Dư mi tâm nhẹ nhàng điểm một cái, đem thiết kế tốt chế tác đồ phổ cùng chỉnh tự hóa thành một đạo tin tức lưu, truyền vào trong thức hải của hắn. Chiếu vào cái này đến là được, không khó. Trúc Dư sờ lên cái cằm, đối nàng không khó thuyết pháp cầm giữ nguyên ý kiến. Người với người là không thể cơ đũa cả nắm. Bận điệu hẳn là không thể giúp quá nhiều, nhưng Trúc Dư đã làm tốt ở sau lưng ủng hộ nàng chuẩn bị. Công xưởng cửa chính tại phía sau hai người khép lại, đem bên ngoài ồn ào náo động triệt để ngăn cách. Chỉ có ngẫu nhiên phanh 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 ba ba đinh đinh đang đang thanh âm truyền ra. Mấy ngày về sau, Nam Cương biên giới, gần biển Sơn Đổi. Huyền Ảnh một thân một mình ngồi tại dốc đứng bách núi biên giới, hai chân theo gió biển hài lòng nhẹ nhàng lắc lư. Mạnh mẽ gió biển gào thét lên lướt qua vách đá, đưa nàng trên thân cái kia tập xinh đẹp như lửa váy đỏ thổi đến bay phất phới, giống bên vách núi nở rộ một đóa hồng liên, lại như một mảnh bị gió xoáy lên phong lá, tại biển xanh trời xanh ở giữa múa. Trong tay nàng bưng lấy một khối bàn tay lớn nhỏ thẻ ngọc, là Trúc Dư không lâu giao cho nàng mới bà bối. Theo Trúc Dư nói, đây là Nguyên Phồn sĩ mới tạo ra đến vật thần kỳ, có thể vượt qua thiên sơn và thủy, để bọn hắn vô luận cách xa nhau bao xa đều có thể thời khắc liên hệ hai bên. Thứ này thật có thần kỳ như vậy, cách thiên sơn vạn thủy cũng có thể nói chuyện. Phi Vũ thanh âm từ trong thức hải xông ra, sau đó liền bị Huyền Ảnh không chút khách khí nhấn trở về. Ngươi im miệng, ngươi có thể chất vấn Nguyên Phồn sĩ, nhưng tuyệt đối không thể lấy chất vấn phu quân nói lời. Trúc Dư tại đem thẻ ngọc giao cho nàng lúc, cố ý căn dặn nàng chạy càng xa càng tốt, để làm khảo thí. Thế là Huyền Ảnh lúc này bằng nhanh nhất tốc độ đi ngang qua toàn bộ Nam Cương, cuối cùng đi tới mảnh này chân trời góc biển. Tô Tấn Tuyết, Giáng Ly các nàng cũng đều cầm lấy một khối, chạy tới Nam Cương tứ phương. Trước mắt là chân chính biển thiên một màu, vô ngần ý lam duyên rối đến chân trời. Sóng biển nuốt vách đá, phát ra trầm thấp vang minh. Huyền Ảnh nhìn qua mảnh này mênh mông hải dương, suy nghĩ không khỏi tung bay, rất muốn cùng phu quân ở chỗ này thẳng thắn bơi lên một vòng a. Cái này có thể so sánh ao nước nhỏ rộng lớn nhiều. Có thể buông tay buông chân thi triển, nói không chừng còn có thể bắt được siêu cấp lớn cá. Nàng đang chìm ngâm ở cái này tốt đẹp mơ màng bên trong, ngọc trong tay giản đột nhiên sáng lên một cái. Sau đó, ngọc thạch trên bảng rõ ràng hiện ra một hàng chữ nhỏ, tới rồi sao, Ảnh Nhi? Là phu quân tin tức. Huyền Ảnh mừng rỡ, dựa theo Trúc Dư trước đó dạy bảo phương pháp, ngón tay tại thẻ ngọc phía trên một chút vẽ lên đến, gọi ra cái kia bị Trúc Dư gọi bàn phím giao diện, rất nhanh trả lời nói, đến phu quân. Cái này bàn phím giao diện một góc, còn lơ lửng mấy cái nho nhỏ, rất sống động đồ án. Đó là nàng phiên bản thu nhỏ chân dung. Có tại vui vẻ nhảy nhót, có đang giận phình lên chống nạnh, có thì lười biếng áp. Trong đó còn có mấy cái là nàng khi còn bé bộ dáng. Béo ị, phấn điêu ngọc chát phượng hoàng nhỏ. Cái kia toét miệng ngốc cười biểu lộ, nhìn xem liền có thể để cho lòng người biến tốt. Thật thú vị. Huyền Ảnh bưng lấy mặt mình, nhìn xem cái này chút hình nhỏ họa cười ra tiếng. Trong nội tâm nàng đắc ý muốn, nếu là mình cùng phu quân có con gái, có hay không cũng đáng yêu như thế. Ách, thôi được rồi. Huyền Ảnh rút về một cái ý nghĩ, dùng sức lắc lắc đầu. Vẫn là không cần nhanh như vậy liền muốn em bé, nàng cũng không muốn lại để cho em bé đến chia sẻ nàng và phu quân một chỗ thời gian. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 257, cực hạn khiêu chiến chương 257, cực hạn khiêu chiến Nguyên Phồn sĩ công xưởng bên trong, Trúc Dư cùng nàng sóng vai ngồi, lặng chờ lấy ra ngoài ba nữ đáp lại. Tại tin tức của hắn phát ra không lâu, mặt ngọc liền lấp lóe, truyền đến hồi âm. Có thiên công các gọi thẻ ngọc làm cơ sở, chữ biết tin tức truyền lại tự nhiên không thành vấn đề, chân chính cần khảo thí là giọng nói cùng hình chiếu thông tin. Trúc Dư ngón trỏ điểm một chút mình khối kia thẻ ngọc lên ống ký hiệu. Trong tay hắn cái này mai từ Nguyên Phồn sĩ đặc chế chủ điều khiển thẻ ngọc có thể trực tiếp liên thông tất cả phó giảng. "Uy uy uy, có thể nghe thấy sao?" Trúc Dư đối Thẻ Ngọc hô. Thẻ Ngọc đem thanh âm rõ ràng truyền ra ngoài, âm chất sạch sẽ trong suốt, thậm chí so mặt đối mặt nói chuyện còn nhiều thêm một chút đặc biệt linh hoạt kỳ ảo cảm giác. Nghe được Trúc Dư thanh âm từ trong ngọc giản truyền đến, phản phất hắn ngay tại bên tai nói chuyện, huyền ảnh trong thức hải phi vũ không lên tiếng, đại khái là bị cái này thần kỳ hiệu quả trấn trụ. Mà huyền ảnh mình thì tranh thủ thời gian đem thẻ ngọc tiến đến bên môi, vui vẻ hô: "Phu quân, phu quân." Thiếp thân nghe được, thanh âm nhưng rõ ràng. Nhưng mà, Trúc Dư bên này tiếp thu được đáp lại lại xen lẫn ồn ào náo động bối cảnh âm. Huyền ảnh thân ở bờ biển, chim bay cá vọt, mãnh liệt sóng lớn cùng hải âu kêu to quấy nhiều thanh âm của nàng. Trúc Dư vừa để câu bối cảnh âm có chút ầm ĩ liền nghe huyền ảnh đáp: "Phu quân yên tâm, thiếp thân cái này giải quyết." Nàng đối bờ biển vung tay lên, một đạo tường lửa từ bờ biển dâng lên. Thế giới an tĩnh. Trúc Dư bên này chỉ nghe được quanh một tiếng vang thật lớn từ trong ngọc giản truyền đến, ngay sau đó, huyền ảnh thanh âm liền rõ ràng: "Phu quân ngươi lại nghe nghe, có phải hay không tốt hơn nhiều?" Đúng vào lúc này, Tô Tân Tuyết cùng Giáng Ly thanh âm cũng lần lượt truyền đến, đều mang chút nghi hoặc, vừa rồi động tĩnh gì? "Không có việc gì, không có việc gì." Huyền ảnh hơi hợt mà nói, bờ biển ầm ĩ chút, thiếp thân xây đạo hỏa tường, đem cái kia chút tạp âm ngăn cách ra ngoài. Nghe nói lời ấy, Trúc Dư nhất thời im lặng. Lấy hắn đối huyền ảnh hiểu rõ, lần này ngăn cách cũng không chỉ là thanh âm, bờ biển cái kia chút cá a chim a cái gì, cái mạng nhỏ của bọn nó đại khái cũng bị trực tiếp từ nhân gian ngăn cách đi ra. Mấy người thanh âm tại công xưởng bên trong liên tiếp ổn định đến cực kỳ, xác nhận giọng nói thông tin không có vấn đề, liền bắt đầu khảo thí hình chiếu công năng. Đám người dựa theo nguyên phồn xí trước đó dạy phương pháp thao tác, riêng phần mình thẻ ngọc bên trên đều dâng lên một màn ánh sáng, theo một trận sóng nước gợn sóng dập dần, màn sáng bên trên dần dần hiện ra hình ảnh của các nàng. Tô Tấn Tuyết chính ngự kiếm bay ở trên trời, tay áo bồng bềnh. Giáng Ly đứng tại một cái sơn cốc bên trong, bên người còn vây quanh mấy con màu sắc rực rỡ bướm bướm. Mà huyền ảnh bên kia, bối cảnh rõ ràng là một đạo cháy hừng hực, cơ hồ kéo dài tới chân trời tường lửa, nhìn xem có chút trắng lệ. Tô Tấn Tuyết hiếu kỳ đung đưa đầu, trái phải nhìn quanh, tựa hồ tại cẩn thận xác nhận cái này hình chiếu hiệu quả là có thật hay không. Không hề hay biết mình cái này mang theo một chút hồn nhiên ngây thơ cử động, lần nữa bị mấy người thu hết vào mắt, để bọn hắn đều nhếch miệng lên. Chính nàng lại không hề hay biết, còn tại chỗ ấy nghiêm túc xác nhận hiệu quả. Mà mọi người đều ăn ý không có mở miệng nhắc nhở nàng, miễn cho ra mặt mỏng kiếm thánh đại nhân lại lần nữa tự bế. Huyền ảnh thì vui vẻ hướng lấy Trúc Dư hình chiếu phất tay: "Phu quân, thấy được thiếp thân sao?" Trúc Dư cười gật đầu đáp lại, vừa chỉ phía sau nàng: "Ảnh nhi, sau lưng ngươi lửa làm sao còn đốt?" Huyền ảnh ồ một tiếng, đưa tay triệt hồi tường lửa. Lần này mọi người liền thấy rõ phía sau nàng biển cả. Trên mặt biển hoàn toàn yên tĩnh, lúc trước còn xoay quanh hải âu, thỉnh thoảng nhảy ra mặt nước cá bơi, giờ phút này toàn bộ cái bụng hướng lên trên lơ lửng ở mặt nước, trên thân còn bốc lên lượn lờ khói xanh, nhìn xem tựa như là có chút chết. Huyền ảnh đối với cái này không lắm để ý, còn cười nói: "Phu quân, thu hoạch lớn nữa nha, đêm nay ăn cá thế nào?" Làm sao cảm giác, ảnh nhi từ trong mộng cảnh sau khi tỉnh lại, càng ngày càng bạo lực. Một bên khác, Giáng Ly trông thấy Trúc Dư cùng Nguyên Phồn Xí hình chiếu xuất hiện tại màn sáng bên trên, hiếu kỳ thò tay đi bắt Trúc Dư hình ảnh, kết quả tự nhiên là bắt hụt. Đây là hình chiếu thông tin, Nguyên Phồn Xí ở một bên giải thích, trước mắt chỉ có thể truyền lại hình ảnh cùng thanh âm, còn làm không được chân chính đụng vào. Giáng Ly cười nói: "A, đây chẳng phải là nói, nếu các ngươi tại đầu kia làm chút cái gì, chúng ta bên này cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, bó tay toàn tập rồi." Nguyên Phồn Xí ngay thẳng gật đầu: "Đúng là dạng này." Lời vừa nói ra, hình chiếu bên trong mấy đạo ánh mắt trong nháy mắt trở nên tế nhị. Trúc Dư nghe vào trong tai, đáy lòng toát ra một cái nguy hiểm, tìm đường chết suy nghĩ. Hắn muốn thử xem mình hạn mức cao nhất ở nơi nào. Đồng thời, hắn lập tức liền thay đổi hành động. Ở trước mặt tất cả mọi người, Trúc Dư ôm Nguyên Phồn Xí eo, tại gò má nàng hôn lên một ngụm, cười nói: "Đây là ban thưởng Phồn Xí làm ra như thế dùng tốt đưa tin thẻ ngọc." Hình chiếu bên trong chúng nữ hiển nhiên không để ý phía sau hắn câu kia giải thích, khai chiến tín hiệu cho ra về sau, mấy người phía sau cảnh tượng cũng bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phi tốc biến hóa, hiển nhiên là tại hướng công xưởng bên này đổi đến. Nguyên Phồn Xí cũng kịp phản ứng. Khoảng cách gần nhất nàng, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, công xưởng vừa đóng cửa, liền đem cười hì hì Trúc Dư một thanh đạp đổ tại thanh không bàn làm việc bên trên. Đã truy cầu kích thích, vậy liền quán triệt đến cùng rồi. Ba ngày sau, Trúc Dư tìm tới Nguyệt Nghi, đem khối kia muốn tặng cho võ trước ý thẻ ngọc gói kỹ sau tự tay giao cho nàng. Nguyệt Nghi tiếp qua thẻ ngọc, ánh mắt lơ đãng quét qua Trúc Dư mặt, chần chờ hỏi: "Trúc tiên sinh gần nhất là tại vì Nam Cương chuyện ngày đêm vất vả sao?" Nhìn tụi hồ có chút tinh thần không phân chấn, Trúc Dư giơ lên một cái tinh thần sáng láng dáng tươi cười: "Nào có sự tình, ta rất tốt, chỉ là..." Hắn cái kia hơi có vẻ tái nhợt môi sắc cùng mơ hồ có thể thấy được mắt của thâm, thực sự không có sức thuyết phục gì. Cái này thưởng thức chính là có chút lớn. Lúc đầu chỉ là hôn một cái mặt mà nói vấn đề không phải rất lớn, nhưng cái này một thân cho Nguyên Phồn Xí mong muốn chiến đấu kích phát ra tới. Làm ba nữ chạy về thời điểm, chính chính tốt kẹt tại bọn hắn đánh đến khó giải khó phần có lúc. Thế là, tiếp xuống Trúc Dư liền hưởng phúc. Giáng Ly mở ra nàng vu thuật với cảnh, mọi người cùng nhau đem Trúc Dư chống đi vào, liền hắn trước mặt mọi người nhảy mặt cho đùa quái đản một chuyện hung hăng mở một trận gia đình hội nghị. Vừa mở liền là mấy chục năm. Gọi là một cái thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang, Trúc Dư lần lượt đối mặt bốn vị đại năng, đánh tới đại đạo đều ma diệt. Thằng đến cổ sinh sôi đều không kiên trì nổi bãi công, chảy sắt, gậy sắt mài thành gậy nhóm lửa, thắng lợi trở về các nàng mới cố mà làm bông tha không thắng tinh lực Trúc Dư. Mặc dù cái này là ta, rất khốc liệt, nhưng Trúc Dư cũng không hối hận ra như vậy một cái. Mạnh lên, liền là một cái không ngừng khiêu chiến mình cực hạn quá trình. có thể nào bởi vì điểm ấy thất bại nho nhỏ liền trì trệ không tiến đâu? Xa luân chiến đều gánh không được, về sau làm sao tiến thêm một bước đâu? Thậm chí, lần này cần không phải Cổ Sinh sôi không hăng hái, dẫn đến hắn dinh dưỡng không có đội theo, hết đạn cạn lương, Trúc Dư còn có thể lại kiên trì. Cho nên, đều do ép vợ cổ trùng. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 258, lên đường. Chương 258, lên đường. Trúc Dư vô ý tại tự thân tinh lực loại này tư mật thoại để bên trên cùng Nguyệt Nghi nói chuyện, liền vòng vo chủ đề, chỉ vào Nguyệt Nghi trong tay bọc nói, đây là đưa cho nữ đế lễ vật, làm phiền thượng nghi thay chuyển giao. Thấu qua ngoại tầng gấm vải, Nguyệt Nghi có thể cảm nhận được bọc vật ô lương. Nàng đem nó thu nhập một cái đặc chế trong túi gấm, thích đáng cất kỹ, nghiêm mặt nói, tiên sinh yên tâm, hạ quan định đem vật này hoàn hảo không chút tổn hại, tự tay hiện lên tại ngự tiền. Cất kỹ phần này lễ vật, Nguyệt Nghi rõ ràng mình tại Nam Cương sứ mệnh đã toàn bộ hoàn thành. Về phần thiên công các động tĩnh đến tiếp sau dò xét, triều đình tự sẽ khác phái tinh nhuệ mật thám đến đây. Bất quá, Nguyệt Nghi đối với cái này cũng không ôm hy vọng quá lớn. Võ Đức Ti mật thám lại là tinh nhuệ, tại thần vu giáng ly bực này tồn tại trước mặt, cũng bất quá là mấy con đi nhầm vào lưới lớn tiểu trùng. Chỉ cần bọn hắn bước vào Nam Cương khu vực, hắn một lần khẽ động, thậm chí năm chiêu suy nghĩ, chỉ sợ cũng khó khăn trốn thần vu cái kia không chỗ không tại cảm giác lưới. Bọn hắn cho dù có chỗ phát hiện cũng bèn bèn thần vu nguyện ý để bọn hắn nhìn thấy thôi. Nguyệt Nghi không còn nghĩ sâu cái này chút khó giải sự tình, ngược lại hỏi, tiên sinh đã nhận lời bắt thượng, không biết đại khái khi nào có thể mở trình. Hạ quan cũng tốt hồi bẩm bệ hạ, lệnh trong cung có chỗ chuẩn bị. Trúc Dư ánh mắt nhìn về phía phương bắc chân trời, yếu ớt nói, thời cơ đã đến, tự sẽ tiến về, sẽ không để cho bệ hạ chờ quá lâu. Chỉ lấy được cái này mơ hồ hứa hẹn, Nguyệt Nghi cũng biết không cách nào cưỡng cầu càng nhiều. Nàng tại Nam Cương đã mất công việc ràng buộc, càng gánh vác hồi triều phục mệnh trọng trách, liền không còn lưu lại, hướng Trúc Dư hành lễ chào từ biệt, hạ quan sứ mệnh đã đạt, như vậy tạm biệt, nguyện tiên sinh trân trọng. Tuy nói trong lòng đối Nam Cương còn có một chút lưu luyến, nhưng đại viêm sứ đoàn sớm đã chờ xuất phát. Ngày đó, Nguyệt Nghi liền dẫn sứ đoàn đám người, khống chế lấy đại viêm độc lưu bay sư, rời đi sinh cơ bừng bừng thành vân thủy. Bay sư vỗ cánh, bay lên trời. Nguyệt Nghi ngồi ngay ngắn sư lưng, nhịn không được ngoái nhìn lại. Phía dưới tòa kia dựa vào núi, ở cạnh sông thành trì trong tầm mắt càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hóa thành trên đường chân trời mơ hồ một điểm. Một cỗ nhàn nhạt thất vọng mất mát cảm giác, lặng yên trong lòng nàng tràn ngập. Tại Nam Cương mấy ngày nay mặc dù ngắn, nhưng cũng là trong đời của nàng thoải mái nhất vui sướng một đoạn thời gian. Bất quá, nghĩ đến bệ hạ giao phó trọng trách cuối cùng có một cái rõ ràng kết quả, chuyến này cũng không phải là lại một chuyến tay không, Nguyệt Nghi tâm tình lại thoáng sáng tỏ lên. Hy vọng bệ hạ gặp được vật này, có thể hài lòng a. Nàng nắm thật chặt trong lực bọc, lặng yên suy nghĩ. Chỉ là, nếu là Trúc tiên sinh có thể lại viết phong thư để nàng tiện thể trở về, có lẽ sẽ tốt hơn a. Suy nghĩ tung bay ở giữa, bay sư đã trở đi bọn hắn đâm đầu thẳng vào tầng mây dày đặc, đem Nam Cương nước biết núi xanh xa xa để tại sau lưng. Đưa tiễn Nguyệt Nghi về sau, Trúc Dư lại tại Nam Cương chờ đợi một thời gian. Tại dáng ly vị này thánh vu tự mình chỉ điểm xuống, hắn dần dần quen thuộc Nam Cương vu trúc hệ thống vận hành, các bộ tộc phong tục cùng với tư cách thánh chủ cần thiết gánh chịu một chút tính chất tượng trưng chức trách. Thời gian trôi qua cũng là an tâm, cùng người nơi này lẫn vào quen thuộc lên. Đợi mọi việc sắp xếp như ý, liền đến thực hiện hứa hẹn thời điểm. Một cái trời trong vạn dặm thời gian, ánh nắng khẳng khái rải đầy mặt đất, cỏ cây mùi thơm ngát tràn đầy mặt đất. Trúc Dư cùng Tô Tấn Tuyết thu thập thỏa đáng, chuẩn bị lên đường về Lê Sơn. Huyền Ảnh, dáng ly, Nguyên Phồn Sĩ ba nữ tề tụ, vì bọn hắn tiến đưa. Cho dù tại dáng ly huyễn cảnh bên trong làm bạn mấy chục trên trăm năm, nhưng đến lúc chia tay vẫn là lưu luyến không rời. Dù là chỉ là ngắn ngủi mấy ngày, Trúc Dư đi đến Huyền Ảnh trước mặt, ánh mắt nàng hồng hồng, xinh đẹp trong con ngươi đầy vẻ không muốn. Trúc Dư vuốt vuốt mái tóc dài của nàng, ấm giọng an ủi, Ảnh Nhi, mấy ngày nay liền thật tốt đi theo Phi Vũ tinh tiến võ kỹ, đem ta dạy cho ngươi cái kia chút thuật pháp cũng siêng năng luyện tập. Đợi ta trở về, thế nhưng là muốn thật tốt khảo giáo một cái ngươi luyện tập thành quả, nhìn xem ta Ảnh Nhi có hay không lười biếng a. Nghe được khảo giáo hai chữ, Huyền Ảnh thẳng tắp sống lưng, dùng sức gật đầu, nắm chặt nắm đấm nói, thiếp thân nhất định thật tốt học, tuyệt không để phu quân thất vọng. Phu quân phải sớm chút trở về nha. Trúc Dư cười ứng, quay đầu nhìn về phía Giáng Ly. Nàng cười nhẹ nhàng đi tiến lên, em trai, hôm nay trả lại ăn cơm chiều sao? Trúc Dư bị nàng chọc cho bất đắc dĩ bật cười, chị. Được rồi, không ra nói giỡn. Giáng Ly thu hồi trêu tức, trong mắt lộ ra rõ ràng quan tâm. Nàng đưa tay thay Trúc Dư sửa sang bà áo, ôn nhu nói, bắc địa trời giá rét, không thể so với Nam Cương ấm áp. Chị cho ngươi chuẩn bị mấy món giày đặc quần áo, đều tại pháp khí chứa đồ bên trong. Nhớ kỹ, vạn sự cẩn thận, chiếu cố tốt mình. Như gặp bất luận cái gì khó xử, tùy thời dùng thẻ ngọc liên hệ chị, biết không? Trúc Dư nhìn qua nàng mắt ân cẩn thận, bờ môi giật giật, cuối cùng chỉ là nhẹ gật đầu, ân, tốt chị. Ta sẽ chú ý giữ ấm, sẽ không cảm lạnh, yên tâm. Giáng Ly lúc này mới hài lòng cong lên khóe miệng. Bưng lấy một cái túi nguyên phồn xí đi vào trước mặt hắn, đưa tới Trúc Dư trong tay về sau, lời ít mà ý nhiều, đem cái này mang lên, đồ vật bên trong có thể bảo hộ ngươi. Bên trong chất đầy nàng tỉ mỉ chế tác các loại cơ quan tạo vật, công dụng khác nhau, nhưng hạch tâm mục đích chỉ có một cái, trình độ lớn nhất bảo đảm an toàn của hắn. Tô Tấn Tuyết ôm cánh tay đứng tại sau đó chỗ, ánh mắt quét qua cái kia túi chứa vật, trong lòng có chút bất mãn khẽ hừ một tiếng. Có nàng ở bên người, có thể có nguy hiểm gì? Thật sự là đem nàng coi thường nha. Nguyên Phồn Sĩ tự nhiên thoáng nhìn Tô Tấn Tuyết thần sắc, nhưng nàng cũng không nhiều lời. Nàng không nói chính là, cái này chút cơ quan tạo vật uy lực, đủ để che chở Trúc Dư tại thánh cảnh trong tay sống sót. Tại liên quan tới Trúc Dư phương diện an toàn, cẩn thận hơn cũng không quá đáng. đây cũng là nàng tuyệt sẽ không lui bước địa phương. Nên căn dặn đều dặn dò, Trúc Dư cùng Tô Tấn Tuyết liền không lại trì hoãn, kiếm quang lóe lên liền biến mất ở chân trời. Chút lâu trước, Huyền Ảnh nhìn qua bọn hắn rời đi phương hướng, đỏ rực làn váy bị gió thổi đến dán tại trên đùi, hiện ra một chút đơn bạc. Nàng kinh ngạc xuất thần, hồi lâu cũng không động một cái. Qua thật lâu, nàng mới giống như là bị gió lạnh thổi tỉnh, nhẹ nhàng ngô một tiếng, chậm rãi túi lầu xuống. Tay tại trong tay áo lục lọi một hồi, móc ra khối kia thẻ ngọc, quay người bước nhanh về tới trong phòng mình. Ngọc giản này bên trong tồn lấy Trúc Dư cố ý ghi chép cho nàng giọng nói, chỉ cần một điểm mở, liền có thể nghe thấy hắn thổ lộ phong túng, miễn cưỡng bình phục một cái cảm xúc biệt ly. Không riêng như thế, nếu là chán nghe rồi đi âm, nhìn đủ hình ảnh, nàng còn có thể trực tiếp dùng thẻ ngọc liên hệ Trúc Dư, dù là cách xa nhau ngàn dặm, cũng có thể nói mấy câu giải giải tương tư. Nếu không có nguyên phồn xí tạo ra như thế tốt dùng vật nhỏ, nàng hôm nay nói cái gì cũng không nỡ thả Trúc Dư đi. Cho dù biết hắn chỉ là tạm thời rời đi, trong lòng vẫn là vắng vẻ. Huyền Ảnh bưng lấy thẻ ngọc, Trúc Dư nói bên trong chép chính là nàng không có nghe qua, nàng cũng phải nghe một chút là có cái gì đặc thủ. Kết quả nghe lấy, cái kia vốn là túi xuống đi khỏe miệng càng nết càng cao, về sau thậm chí nhịn không được đem mặt vùi vào gối mềm bên trong chỗ cười, chỉ lộ ra hai cái đỏ đến nhỏ máu tính hai. Phu quân sao có thể đem mắc cỡ như vậy lời nói tồn bên trong nha. Huyền Ảnh đem gương mặt dán tại phía trên, phản phất có thể cảm nhận được một chút Trúc Dư nhiệt độ. Nàng nghĩ, trước hết nghe hai lượt Trúc Dư chuyên môn cho nàng hát cái kia mấy thủ quái khang quái điều tình ca, sau đó liền đi tìm Phi Vũ luyện võ kỹ năng, định không thể để cho phu quân thất vọng. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 259, Kiếm Tông chương 259, Kiếm Tông ngoài phòng, Giáng Ly cùng Nguyên Phồn Sĩ cũng kết bạn rời đi chút lâu. Giáng Ly quay đầu, nhìn về phía bên người thanh lệ cao gầy nữ tử, nói đến, Thiên Công các phái tới đội ngũ tại Nam Cương chuyển tụ phi công cơ quan thuật một chuyện, tiến triển thuận lợi. Nay thuật có chút tinh diệu, tại dân sinh rất có ích lợi, Nam Cương con dân được ích lợi không nhỏ. Chị ở đây, thật muốn thật tốt cảm ơn Nguyên em gái. Nguyên Phồn Sĩ lắc đầu, thần tình lạnh nhạt, Giáng Ly chị khách khí, việc nhỏ mà thôi. Huống hồ, Nam Cương cũng lấy ra chân tảng cổ lão vu thuật sách cổ với tư cách trao đổi, có giá trị không nhỏ, rất công bằng. Hai nữ đối thoại tự nhiên rất nhiều, đã không giống lúc đầu như vậy xa lạ, chí ít không còn dùng cái gì Nguyên cô nương thần vu đại nhân loại hình cứng nhắc xưng hô. Dù sao trong hiện thực đã ở chung được không ít thời gian, càng chưa nói tại huyễn cảnh bên trong cái kia gần trăm năm sớm chiều làm bạn, bao nhiêu kết xuống một chút chị em tình nghĩa. Cả ngày lẫn đêm không sai biệt lắm đều tại cùng một dưới mái hiên, túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, quan hệ làm sao cũng so mới quen lúc phải thâm hậu được nhiều. Liên Huyền Ảnh cũng bắt đầu tiếp nhận quản Giáng Ly gọi chị. Dù sao, liền Trúc Dư đều gọi như vậy mà. Trúc Dư đã từng tâm niệm hài hòa gia đình tại lần kia hắn tìm đường chết dẫn phát sóng gió về sau, lại trời xui đất khiến, hướng về phía trước bước vào một bước dài. Trên không trung, biển mây tại dưới chân trải ra, tiếng gió ở bên tai thăng nhẹ. Tô Tấn Tuyết cũng không toàn lực thôi động kiếm băng. Lấy nàng tốc độ, từ Nam Cương đến Bắc Địa Lê Sơn bạn không dùng đến bao nhiêu thời gian. Nhưng nàng cố ý chậm lại tốc độ phi hành, chỉ vì có thể cùng sau lưng người tại cái này trong mây phía trên nhiều đợi một lát. Hai người đứng tại chuôi này từ linh khí ngưng tụ mà thành trên đại kiếm, Tô Tấn Tuyết phía trước, cuốn phong bị kiếm khí của nàng xua tan. Trúc Dư đứng ở phía sau, hai tay chăm chú vòng quanh eo của nàng, gương mặt ngẫu nhiên có thể cọ đến nàng hơi lạnh sợi tóc. Lang Quân còn nhớ rõ chúng ta tại Lê Sơn học kiếm thời điểm sao? Tô Tấn Tuyết nắm chặt tay của hắn, khi đó ngươi cũng thường giống như vậy mang theo Tuyết Nhi, ngự kiếm vòng quanh Lê Sơn đàn ong phi hành. Đương nhiên nhớ kỹ. Trúc Dư cười nói, ta còn nhớ rõ, khi đó Tuyết Nhi cũng không làm sao trung thực, luôn yêu nhích tới nhích lui. Lần thứ nhất ngự kiếm trên lệnh điểm không có từ trên thân kiếm cắm xuống đi, vẫn là ta kéo lại ngươi. Cái nào? Nào có loại sự tình này? Tô Tấn Tuyết gương mặt một hồng, theo thói quen cái bướng lên. Tuyết Nhi cũng không nhớ kỹ, Lang Quân nói lung tung. Miệng rất cứng, nhưng nàng trắng nón mang thai lại lặng lẽ bò lên trên một vòng đỏ rực. Trúc Dư thấp cười ra tiếng, ôm chặt hơn nữa chút, Tuyết Nhi quý nhân hay quên sự tình. Lần thứ nhất mang ngươi bay lên trời lúc, ngươi hưng phấn đến la to, còn muốn đi bắt bay qua chim, kết quả dưới chân không có đứng vững. Nếu không phải sư phụ tay mắt lanh lẹ, chúng ta Tuyết Nhi liền muốn trở thành cái thứ nhất bởi vì bắt chim thất bại mà ngã chết người tu hành. Mù. Nói mỏ. Không có chuyện. Tô Tấn Tuyết bị vậy khuyết điểm, vừa thẹn lại giận, quay đầu tức giận trừng mắt nhìn hắn một chút. Với lại, Lang Quân ở trên trời, cũng chưa chắc nhiều chung từ đâu, cũng không có tư cách nói Tuyết Nhi a. Này làm sao có thể? Trúc Dư không những không xấu hổ, ngược lại có lý chẳng sợ lại đi trên người nàng gián tiếp, cơ hồ đem người toàn bộ vòng trong lực, không có một chút khe hở. Hiện tại Tuyết Nhi là nương tử của ta ôm gấp chút, thân được nhiều chút, đều là thiên kinh địa nghĩa. Nhưng khi đó, ta thế nhưng là ngươi sư tôn, ngươi tại sư tôn trước mặt càng quái, cái này không ổn à. Hừ, ngụy biện. Tô Tấn Tuyết bị hắn lần này cưỡng từ đoạt lý chắn phải nói không ra phản bác, chỉ có thể hừ nhẹ một tiếng biểu đạt bất mãn. Cái này rõ ràng là chân lý. Trúc Dư dương dương đáp ý hừ. Tô Tấn Tuyết lại hừ một tiếng, hướng về sau nhẹ nhàng đụng hắn một cái. Mà Trúc Dư cũng một điểm thua thiệt không ăn đỉnh trở về. Linh khí kiếm ánh sáng đều tùy theo nhẹ nhàng đung đưa, lập tức lại bị Tô Tấn Tuyết vững vàng cũng được, tiếp tục hướng phía Lê Sơn bay đi. Một đường nói đùa cười, cãi nhau ầm ĩ ở giữa, hai người đã vượt qua diện tích lãnh thổ bao la Trung Nguyên, bước vào Bắc Địa khu vực. So với bị Huyền Ảnh lực lượng cương ép thay đổi khí hậu chữ châu dây núi, hay là bốn mùa như mùa xuân, cỏ mục thường thanh Nam Cương, Bắc Địa liền là thật ngày đông giá rét. Đúng lúc gặp trong một năm lạnh nhất thời tiết, bầu trời tung bay lông ngấu tuyết lớn, bay là tả, giữa thiên địa đều là một mảnh thuần trắng, mắt đi tới đều là bao phủ trong làn áo bạc. Yên lặng như tờ, chỉ có gió tuyết tiếng thét tại cánh đồng bát ngát ở giữa quanh quẩn. Cảnh tượng như vậy, ngược lại cùng bọn hắn lần đầu gặp lúc không khác nhau chút nào. 800 năm trước, cũng là dạng này một cái tuyết lớn đầy trời thời gian. Trúc Dư tại lúc ấy còn hoang tàn vắng vẻ Lê Sơn chỗ sâu, cứu cùng một đầu sắp chết sói cái liều mạng về sau, đã là hấp hối nhỏ tuyết nhi. À, đầu kia suýt chút nữa thì muốn nhỏ tuyết nhi tính mạng, lại bị nàng liều chết phản sát sói giả, nó lưu lại ra lông, hiện tại chính ấm áp cuốn tại lớn tuyết nhi đầu vai. Tô Đại Kiếm Thánh đời này thụ qua nặng nhất thương, chính là bái đầu kia sói giả móng nhọn ban tạo. Sói giả sau khi chết, bề ngoài của hắn bị Trúc Dư tự tay chế tạo thuộc ra, làm thành cái này áo choàng, một mực bồi bạn Tô Tất Tuyết, từ cái kia nhỏ yếu bất lực cô bé, đi đến hôm nay kiếm thánh kính trọng. Theo một ý nghĩa nào đó, đầu kia sói giả cũng coi như chết có ý nghĩa, thậm chí chết cũng không tiếc. Rất nhanh, Lê Sơn cái kia tuyết trắng mê mang, liên miên chập trùng hùng vĩ hình dáng đã gần đến ở trước mắt. Trúc Dư dõi mắt trông về phía xa, chỉ gặp dãy núi bao phủ trong làn áo bạc, một mảnh mênh mông. Nhưng lại chưa nhìn thấy trong tưởng tượng đỉnh đài lầu các san sát, kiếm khí ngút trời tông môn khí tượng. Đập vào mắt chỗ đều là nguyên thủy tuyết linh phong quang, chùi lủi đỉnh núi cùng 800 năm trước tựa hồ không có gì khác biệt. Tô Tân Tuyết nhìn ra Trúc Dư nghi hoặc, giải thích nói, ta tại Lê Sơn bảy kết giới, kiếm tông tung tích đều bị ẩn nấp rồi. Người ngoài nếu muốn tiến vào kiếm tông, chỉ có thể đi càng phía bắc tòa kia tên là Thiên Kiếm Phong sơn môn. Nói xong, nàng thôi động dưới chân trường kiếm, hướng phía trước một mảnh nhìn như không có vật gì hư không bay đi. Ông xuyên qua cái kia phiến vô hình màn che lúc, cảnh tượng trước mắt đột biến, Trúc Dư cũng không khỏi kinh hô một tiếng. Ta siêu, chỉ gặp trên núi cao, vài tòa to lớn núi đá lơ lửng giữa không trung, giữa lẫn nhau lấy tinh thể bóng ánh băng cầu tương liên, băng dưới cầu mới là sâu không thấy đáy biển mây, ngẫu nhiên có linh quang hiện lên, là ngự kiếm lui tới đệ tử. Cái này chút phủ không sơn nham phía trên, Quỳnh Lâu Ngọc Vũ đột ngột từ mặt đất mọc lên, mái cong đấu cùng giường cột chạm trổ, tại băng tuyết cùng mây mù làm nổi bật bên dưới tiên khí mịt mờ. Càng có rộng lớn dãy cung điện rơi, dựa vào lấy khổng lồ nhất mấy ngọn núi xây lên, nguy nga đứng vững, vàng son lộng lẫy. Tại quần quận biển mây cùng bay xuống đông tuyết ở giữa lúc gần lúc hiện, cái kia vân đính tiên cung. Cái này chính là năm đó Trúc Dư tại bên cạnh đống lửa, đối rúc vào bên người nhỏ tuyết nhi, dùng nhánh cây tại trên mặt tuyết khoa tay múa chân, tràn ngập chờ mong miêu tả qua, hắn tiếp trước tại tiên hiệp trong tiểu thuyết nhìn qua kiếm tông nên có dáng vẻ. Lơ lửng tiên sơn, trong mây lầu cát, lấy kiếm vì cầu, lấy mây vì đường. Đã từng huyễn tưởng, đã từ bên cạnh vị này đã thành thế này kiếm đạo chí tôn nữ tử, lấy vô thượng vĩ lực, tại cái này bắc địa trong gió tuyết, biến thành chân thật tồn tại. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 260, kiếm tông chủ chương 260, kiếm tông chủ Tô Tấn Tuyết có chút nghiêng đầu nhìn về phía Trúc Dư, nhẹ giọng hỏi, Lang Quân, đây chính là ngươi trong suy nghĩ kiếm tông bộ dáng. Cái sau cái kia vẻ mặt kinh hỉ kỳ thật đã cấp ra đáp án, nhưng nàng vẫn là muốn nghe hắn chính miệng nói ra. Cái này nhưng quá đúng rồi. Trúc Dư chính nhìn nhập thần, nghe vậy dùng sức gật đầu, trong mắt hương phấn cơ hồ muốn tràn đi ra. So ta muốn còn tốt hơn gấp trăm lần. Hắn vẫn nhìn mảnh này lơ lửng tiên sơn, trong mây lầu các mỹ lệ kỳ cảnh, cảm thán nói, Tuyết Nhi, ta cảm giác mình có thể ở chỗ này ở lại cả một đời. Vậy cũng không phải không được. Tô Tấn Tuyết nhỏ giọng thầm thì một câu. Nếu là Trúc Dư thật có thể cả một đời lưu tại Lê Sơn, lưu tại bên người nàng, nàng là nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Khi thật sớm tại cùng Trúc Dư trùng phùng lúc, nàng liền động qua một cái ý niệm trong đầu, trực tiếp đem hắn bắt về Lê Sơn, bãi đường, động phong một mạch mà thành, gây mất người bên ngoài tưởng niệm. Đáng tiếc lúc ấy Trúc Dư không yên lòng huyền ảnh, không muốn rời đi, mà chính nàng cũng bởi vậy bị kích thích, tại chỗ liền hung hăng khi sư. Dây vò ở giữa, ra ngoài mua vải huyền ảnh lại kịp thời chạy về, hết thảy đều lộn xộn. Nếu như lúc ấy nàng có thể lại tỉnh táo một điểm, thủ đoạn cứng rắn nữa một điểm, có phải hay không liền có thể tại huyền ảnh trở về trước, đem hắn mang về nơi này. Nhưng trên đời nào có nhiều như vậy nếu như. Tới đây mục đích, ván đã đóng thuyền. Nàng cũng tại hiện thực cùng huyễn cảnh trăm năm bên trong học được tiếp nhận, hoặc là nói, là miễn cưỡng tiếp nhận hiện tại cái này vi diệu của diện. Bởi vì Tô Tấn Tuyết vốn là kiếm tông chủ, kết giới này càng là nàng tự tay bố trí xuống, hai người một đường ghé qua, cũng không kinh động trong tông bất luận kẻ nào. Lang Quân có thể nghĩ đi chung quanh một chút nhìn xem. Tô Tấn Tuyết đè xuống nỗi lòng, chủ động hỏi. Cầu còn không được. Trúc Dư hứng thú bừng bừng đáp, đã sớm muốn kiến thức kiếm tông phong thái rồi, bây giờ có kiếm thánh đại nhân tự mình làm dẫn đường, bực này chuyện tốt, có lý nào lại từ chối. Tuyết Nhi có thể được thật tốt dẫn ta đi đi. Đương nhiên. Tô Tấn Tuyết yên nhiên cười, cầm ngược ở tay của hắn. Nàng không có trực tiếp mang Trúc Dư bay về phía khu vực hải tâm, mà là dẫn hắn đi tới kiếm tông cực bắc, tòa kia mặt hướng thế tục, nguy nga đứng bước thiên kiếm phong sơn môn phía dưới. Hai người quyết định từ chân núi bắt đầu, từng bước mà lên, trải nghiệm một chút bái sơn cửa cảm giác. Chân núi, tiếng người huyên náo, cùng trên núi tiên cảnh tĩnh mịch hoàn toàn khác biệt. Trúc Dư nhìn thấy rất nhiều phong trần mệt mỏi kiếm khách, hoặc trẻ tuổi nóng tính, hoặc tam thương trầm ổn, nhìn về phía cái kia bị gió tuyết bao phủ, cao vút trong mây sơn môn lúc, ánh mắt bên trong tràn đầy ước mơ cùng kính sợ. Đây đều là mộ danh mà đến, khát vọng bái nhập kiếm tông môn hạ, hoặc vẹn vẹn chỉ vì triều bái kiếm thánh tán tu kiếm khách. Chỉ là trong nhóm người này, có thể chân chính bước vào sơn môn, mười bên trong chưa chắc có một. Kiếm tông thu đồ, cũng không để ý xuất thân lai lịch, chỉ nhìn hai loại, Tô Tấn Tuyết thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, giọng điệu bình tĩnh, một là tâm tính, hai là thiên phú. Tuyết Nhi thủy chung ghi khắc Lang Quân năm đó dạy bảo tu kiếm trước tu tâm cho nên kiếm tông đệ tử, vô luận tiên phú cao thấp, hàng đầu là tâm tính thuần khiết, ghét ác tốt thiện. Mà dưới núi những người này, nàng khẽ lắc đầu, phần lớn tâm tư không thuần, hoặc vì mượn kiếm tông dựng danh, hoặc nghi ngờ hiệu quả và lợi ích tâm. Như thế tâm cảnh, cùng kiếm tông lập phái cơ trái ngược, từ không nhập môn cơ duyên. Trúc Dư rất tán thành gật đầu. Kiếm tông tự sáng tạo đứng đến nay, tại dân gian danh tiếng rất tốt, được vinh dự hoàn toàn xứng đáng thiên hạ đệ nhất tông, tuyệt không phải chỉ dựa vào võ lực. Dân gian lưu truyền đều là kiếm tông đệ tử vì bảo hộ một phương bách tính mà khẳng khái chịu chết khẳng khái sự tích, nhưng lại chưa bao giờ nghe nói có bất kỳ kiếm tông đệ tử ý thế hiếp người, làm sằng làm bậy với gắt. Phần này danh dự cùng cái này khắc nghiệt thu đồ tiêu chuẩn có chút ít quan hệ. Danh môn chính phái liền muốn nổi danh cửa chính phái dáng vẻ. Hai người không còn quan tâm rời núi, tay nắm tay dọc theo che tuyết bậc thang chậm rãi đi lên. Đỉnh đầu là bay đầy trời tuyết, nơi xa là mây cuốn mây bay, dưới chân tuyết động bị dẫm ra kéo kẹt tiếng vang, so phi hành trên không trung còn nhiều thêm một chút thú vị. Rốt cục đi tới sơn môn trước đó, bên cửa hai tên thân mang trắng thuần kiếm bảo, dáng người thẳng tắp như tùng tuổi trẻ đệ tử đeo kiếm mà đứng, ánh mắt như điện. Trúc Dư nhìn về phía Tô Tất Tuyết, dùng ánh mắt hỏi thăm, chúng ta làm sao đi vào? Tô Tất Tuyết có chút cười, xích lại gần hắn bên hai, hà hơi như lan, lang quân trực tiếp đi về phía trước chính là. Tuyết Nhi lưu lại trấn thủ tông môn thần niệm phân thân, đã đem hôm nay quý khách đến thăm sự tình báo cho toàn tông trên dưới. Nàng nói xong, nhanh chóng tại Trúc Dư trên môi mổ dưới, như chuồn chuồn lướt nước, còn mang theo băng tuyết mát lạnh khí tức. Lập tức, nàng cẩn thận vì Trúc Dư phủi nhẹ đầu vai rơi tuyết, sửa sang vạt áo của hắn, cười nhẹ nhàng, "Lang quân, một hồi gặp." Dứt lời, thân thể của nàng ảnh liền giống như là dung nhập gió tuyết với ảnh, im hơi lặng tiếng tại chỗ tiêu tán, chỉ để lại trong không khí một chút nhàn nhạt lạnh hương. Trúc Dư lấy lại bình tĩnh, một thân một mình, hướng phía cái kia hùng vĩ sơn môn đi đến. Hắn đang muốn hướng cái kia hai tên thủ vệ đệ tử chắp tay ra hiệu, nói rõ ý đồ đến, nhưng không chờ hắn mở miệng, cái kia hai tên kiếm tông đệ tử trước hết hướng phía hắn ôm quyền con người, ngài chính là Trúc Dư Trúc tiên sinh a. Trong tông đã đưa tin, hôm nay tiên sinh giá lâm kiếm tông, chính là ta tông quý khách. Đệ tử cung kính bồi tiếp lâu ngày, mời theo chúng ta tới. Ân, đây là Tuyết Nhi an bài a. Thật chu đáo a. Trúc Dư cười đáp lễ lại, làm phiền hai vị. Sau đó liền theo bọn hắn đi vào bên trong sân môn. Kiếm tông cấm địa, trong động phủ. Không gian có chút chấn động, thân mang giả dặn trang phục Tô Tấn Tuyết hiện thân nơi này. Trong động phủ đài huyền băng bên trên, một cái khác thân mang khoan bảo đại tụ, khuôn chân nhắm mắt Tô Tấn Tuyết chậm rãi mở ra trong mắt. Ánh mắt kia lạnh lạnh, uy nghiêm, không mang theo mảy may khói lửa. Theo bản thể trở về, đạo này tọa trấn kiếm tông lâu ngày thần niệm phân thân hóa thành điểm điểm tinh thể bóng ánh ánh sáng nổi, dung nhập bản thể bên trong. Những ngày qua nàng hầu ở Trúc Dư bên người, chính là đạo này thần niệm phân thân tọa trấn kiếm tông. À, bất quá cũng không có cái gì chuyện thần yếu, đơn giản là để đệ tử trong tông cảm thấy lao tổ thủy chung tại cấm địa bế quan, an tâm thôi. À, đúng, ngày hôm qua còn thay nàng truyền đường tin tức, để trong tông biết được hôm nay có quý khách đến thăm, không cần mất cấp bậc lễ nghĩa. Lang quân lúc này đã tiến vào sân môn, nàng phải thật tốt cách ăn mặc một phen đi gặp hắn. Nàng còn nhớ rõ, Trúc Dư từng nói qua, muốn nhìn một chút hắn Tuyết Nhi lấy kiếm tông chủ thân phận xuất hiện lúc ra sao các loại phong thái. Lời này nàng một mực ghi ở trong lòng, hôm nay tự nhiên muốn để hắn vận nguyện. Nàng tay trắng nhẹ giơ lên, chút bỏ trên thân bộ kia dễ dàng cho hành động trang phục. Phút chốc, một kiện trường bào màu xanh nhạt nhận triệu hắn lướt qua mà tới, tiểu dáng cùng Trúc Dư bắt đầu thấy nàng lúc mặc trên người món kia cùng loại. Tô Tấn Tuyết giãn ra cánh tay, trường bào nhu hòa chụp lên thân thể của nàng, đưa nàng vươn người mỹ lệ đứng dáng người bọc trong đó. Sau đó, nàng lấy qua lược ngọc, đem một đầu như thác nước tóc dài trải vớt đến cẩn thận tỉ mỉ, sán thành một cái giản lược mà trang nhã búi tóc, lại lấy một cây ngọc châm cố định. Nàng dương mắt, nhìn về phía băng gương. Trong gương chiếu ra, không còn là cái kia giúp vào lang quân trong lực, sẽ mặt hồng sẽ bán trách Tuyết Nhi. Đó là một vị mặt mày lành lạnh như núi xa băng tuyết, khí chất xuất trần cửu thiên hàn tháng kiếm thánh. Áo bào rộng ra thân, tóc dài kéo cao. Băng tuyết phản xạ quang mang tỏa ra nàng hoàn mỹ mặt bên, lại thêm một chút không dính khói lửa trần gian, quan sát chúng sinh cao ngạo. Chỉ có cặp kia thâm thúy trong con ngươi, tại dưới lớp băng, ẩn chứa chỉ vì một người mà sinh ấm áp mong đợi. Tô Tấn Tuyết đối mình trong kính gật đầu. Dạng này mới tốt lấy kiếm tông chủ tư thái đi gặp hắn. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 261, xuất quan. Chương 261, xuất quan. Trúc Dư đi theo hai tên kiếm tông đệ tử đi vào sân môn, dọc theo phủ lên mỏng tuyết đường lát đá tiến lên. Ven đường thấy đều là rung động lòng người kỳ cảnh, lơ lửng tiên sơn mây trường sương mù quấn, trên đó quỳnh lâu ngọc vũ như ẩn như hiện, băng tinh đường núi hiểm trở vượt ngang trời cao, kết nối lấy hùng vĩ tráng lệ địa cát, càng có thác nước từ treo nham chút xuống, tinh hà treo ngược, lui tới đệ tử ngự kiếm như hồng, kiếm khí kêu to vạch phá trời cao. Quả nhiên là một phái cường thịnh khí tượng. Trúc Dư vừa đi vừa nhìn, trong lòng không khỏi cảm khái, nếu là sớm mấy năm đi vào kiếm tông, mình nhất định sướng đến phát rồi. Nhưng bây giờ, thời gian qua đi cảnh vật thay đổi. Tại trải qua nhiều lần sinh tử, kiến thức qua không ít cảnh tượng hoành tráng, thậm chí tự thân cũng đã đứng ở thánh cảnh cánh cửa trước về sau. Cái này kiếm tông tuy tốt, cũng đã không cách nào lại kích thích hắn thở thiếu thời ước mơ. Kiếm tông đệ tử một đường nhiệt tình dẫn đường, cuối cùng đem hắn mang chí kiếm tông chủ điện Dương Hoa điện bên ngoài. Trước điện trên quảng trường, mười mấy vị khí tức thâm hậu, khí độ bất phàm kiếm tông trưởng lão đứng trang nghiêm nơi này. Bọn hắn đều là thân mang trắng thuần trương bảo, ánh mắt đồng loạt tụ tập tại trên người Trúc Dư. Chiến trận này để Trúc Dư sửng sốt một chút. Làm sao nhiều trưởng lão như vậy chờ đợi ở đây? Chẳng lẽ Tuyết Nhi nói thẳng thân phận của hắn, kiếm tông trên dưới là chạy tới nên đón tổ sư ra? Có thể thủ cửa đệ tử rõ ràng gọi hắn Trúc tiên sinh, mà cái này chút trưởng lão trong ánh mắt tuy có kính ý, nhưng cũng không tới tôn kính tình trạng, không giống như là thấy tổ sư ra bộ dáng. Kỳ thật, đối diện kiếm tông các trưởng lão trong lòng cũng đang lẩm bẩm. Ngày hôm qua, lão tổ lần đầu tiên đem trong tông tất cả trưởng lão đều để đến cấm địa bên ngoài. Vị kia lâu dài bế quan tại độc phủ, liền tông chủ gặp một lần cũng khó khăn kiếm thánh, lại tự mình phân phó, ngày mai có khách quý đến thăm, các ngươi tốt sinh chiêu đãi. Còn cố ý miêu tả khách nhân hình dạng cùng dòng họ, để bọn hắn nhất định đi lại. Có thể bị lão tổ xưng là quý khách tất nhiên không phải nhân vật tầm thường. Đám người không dám thất lễ, trong đêm liền bắt đầu chuẩn bị, thậm chí đề nghị từ các trưởng lão tập thể ra nên đón, lại bị lão tổ ngăn cản, không cần quá trương dương, hắn không thích bị quá nhiều người vây quanh, phái hai cái cơ linh đệ tử tại sơn môn chờ lấy là được. Các trưởng lão mặc dù không hiểu, cũng chỉ có thể tuân lệnh. Dù là như thế, để tỏ lòng kiếm tông đối vị này thần bí quý khách coi trọng, tất cả hạch tâm trưởng lão y nguyên thể tụ tại biểu tượng tông môn hạch tâm xương hoa điện trước, lặng chờ nó đến nơi. Tại trúc dư hiện thân trước đó, các trưởng lão tự mình đã suy đoán xôn xao. Có người lớn mật suy đoán, có thể làm cho lão tổ coi trọng như vậy, không phải là một vị khác gần thế không ra thánh cảnh đại năng. Nhưng mà, làm trúc dư chân chính đứng ở trước mặt bọn hắn lúc, bọn hắn phát hiện chính mình giống như suy nghĩ nhiều quá, cũng có khả năng muốn quá ít. Trước mắt thanh niên này nhìn xem bất quá hơn 20, khí tức nội liễm lại hùng hồn, ước chừng là lục cảnh đỉnh phong, nói là nửa bước thánh cảnh cũng không quá đáng. Phần này tu vi, đặt ở kiếm tông bên trong, cũng tuyệt đối là đỉnh tiêm cao thủ liệt kê, đủ để đảm nhiệm trưởng lão thậm chí vị trí cao hơn. Nhưng cái này tựa hồ còn chưa đủ để giải thích lao tổ cái kia gần như đặc biệt coi trọng trình độ a. Hắn rốt cuộc có chỗ đặc thù gì? Không phải là thân phụ cái gì kinh thiên bí thuật? Vẫn là cùng lao tổ bản thân có một loại nào đó không muốn người biết thâm hậu nguồn gốc. Nghi hoặc thì nghi hoặc, kiếm tông các trưởng lão dù sao hàm dưỡng thâm hậu, cấp bậc lễ nghĩa chu toàn. Cầm đầu một vị tóc bạc mặt hường hào, khí tức nhất là hùng hồn trưởng lão tiến lên một bước, trên mặt chất lên ôn hòa dáng tươi cười, chắp tay nói: "Chúc tiên sinh đại giá quang lâm, làm ta kiếm tông rồng đến nhà tôn." Gió tuyết lạnh, còn xin tiên sinh rời bước trong điện, uống chén trà nóng, hơi sự tình nghỉ ngơi. Làm phiền. Trúc Dư thong dong đáp lễ, dáng tươi cười ôn hòa, theo tất cả trưởng lão đi vào rộng lớn nghiêm túc xương hoa điện. Trong điện bày biện phong cách cổ xưa đại khí, không kém hơn Nam Cương Vu thần điện. Đám người phân chủ khách sau khi ngồi xuống, liền có đệ tử dâng lên linh trà. Cháo bột trong trẻo, nhiệt khí lượn lờ, tản ra một cỗ thấm vào ruột gan mùi thơm. Cái kia cầm đầu trưởng lão nâng chén trà lên, khiêm tốn nói: "Rừng núi trà thô, linh khí mỏng manh, không biết còn vào tiên sinh miệng." Trúc Dư theo lễ cạn suýt một ngụm. Một cỗ mát lạnh tinh khiết hương trà tại đầu lưỡi tan ra, gột rửa tâm thần, tuyệt không phải tục phẩm. Mặc dù hắn cũng phẩm qua không ít hơn phẩm linh lịch, nhưng nói thật, đối với cái này chút đồ uống sự sai biệt rất nhỏ, hắn vẫn là người ngoài ngành. Bất quá, hắn vẫn chân thành khen, trưởng lão quá khiêm tốn. Trà này cửa vào cam thuần, địch long yên tĩnh khí, quả thật trong trà thượng phẩm. Khách sáo hai câu về sau, trưởng lão buông xuống chén trà, vuốt vuốt tuyết trắng dâu dài, nhìn về phía Trúc Dư, rốt cục cắt vào chính đề: "Trúc tiên sinh tu vi tinh thâm, đã đạt lục cảnh đỉnh phong, có thể xưng thánh cảnh phía dưới đệ nhất nhân. Lão phu xem tiên sinh khí độ phi phàm, chắc hẳn định không phải hạng người vô danh. Nhưng tha thứ lão phu kiến thức nông cạn lậu, lại chưa từng nghe qua tiên sinh danh hảo, không biết tiên sinh sư tổng nơi nào." Trúc Dư cũng đặt chén trà xuống, thản nhiên nói: "Trưởng lão quá khen rồi. Trúc mô sát thực bừa bãi vô danh, bất quá là ngẫu nhiên đạt được cơ duyên, mới may mắn có này tu vi. Nếu bàn về cùng đối kiếm đạo tinh nghĩa linh ngộ, đang ngồi chư vị trưởng lão đều là chìm đắm kiếm đạo trăm năm cao nhân, Trúc mộ thúc ngựa khó đạt đến, lại không dám nói rằng cái gì thánh cảnh phía dưới đệ nhất nhân." Hắn lời nói này cũng không phải là khiêm tốn. Hắn sẽ tạp học không ít kiếm thuật, vũ thuật, cổ thuật, cơ quan thuật, liên quan yêu tộc võ kỹ cũng biết mấy bộ, nhưng cái nào đều chưa nói tới tinh thông, không thể giống cái kia chút suốt đời sở trường một đạo cường giả đỉnh cao, đạt đến hóa cảnh, chân chính thông hiểu đạo lý. Truy cứu căn bản, hắn học tập cái này chút thời gian, tính toán đâu ra đấy bất quá mấy năm quan cảnh, làm sao có thể cùng cái kia chút động một tí bế quan trăm năm, tôi luyện một kỹ năng người tu hành so sánh. Nguyên Phồn Sĩ lúc trước lo lắng hắn học tạp phân tâm không phải là không có đạo lý. Tóc trắng trưởng lão cùng với những cái khác trưởng lão trao đổi một ánh mắt, hiển nhiên đối Trúc Dư lần này vô danh không sư, tu vi may mắn lý do từ chối vẫn là nửa tin nửa ngờ. Đang lúc hắn cân nhắc ngôn từ, mong muốn lại hỏi chút lúc nào. Làm, làm, làm. Tiếng chuông vang lên, một tiếng tiếp lấy một tiếng, xuyên thấu gió tuyết, vang vọng Lê Sơn. Nghe được tiếng chuông này trước mắt, ở đây tất cả kiếm tông người đều cùng nhau chấn động, hô hấp đều lọt nửa nhịp. Chuông vang ba tiếng. Tại kiếm tông, đây chỉ có một loại hàng nghĩa. Trưởng lão giống ấn lò xo từ trên chỗ ngồi bắn lên, ấp ủ lời đến khóe miệng đều nuốt xuống. Hắn râu tóc đều là rung động, thanh âm đều bởi vì kích động mà đổi giọng, "Già, lão tổ, lão tổ xuất quan." Từ 500 năm trước lão tổ tuyên bố không còn hỏi đến thế sự, ẩn vào cấm địa tiềm tu, toàn bộ kiếm tông trên dưới, từ nhiều tuổi nhất trưởng lão đến mới nhập môn đệ tử mới, đã nhanh dòng dã 500 năm, không người nhìn thấy vị này khai sơn tổ sư, kiếm đạo chí tôn hình dáng. Bên cạnh hắn mấy vị trưởng lão cũng khó nén kích động, nhao nhao đứng dậy. Nhưng bọn hắn cũng chưa quên Trúc Dư, râu bạc trắng trưởng lão một thanh nắm lấy Trúc Dư cổ tay, hưng phấn nói: "Trúc tiên sinh, ta kiếm tông chủ hôm nay xuất quan, đây chính là thiên đại hỷ sự, mau theo chúng ta cùng đi nên đón." Dứt lời, không đợi Trúc Dư đáp lại, liền lôi kéo hắn phi thân ra đại điện. Ngoài điện, thiên địa dị biến. Vừa rồi vẫn là tung bay tuyết bầu trời, lúc này đã bị một loại tinh khiết phát sáng bao phủ. Đầy trời tuyết lớn không còn là lẻ tẻ bay xuống, mà là như cựu thiên ngân hà chút xuống, lưu loát bao trùm Lê Sơn. Gió tuyết vì màn, thiên địa là đài. Tình cảnh này, tựa như thật có áp đảo phàm trần phía trên thần thánh tồn tại, gần dáng lâm thế gian. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 262, Sư Tôn. Chương 262, Sư Tôn kiếm thánh xuất quan, thiên địa chấn động. Đầu tiên hưởng ứng chính là kiếm tông bên trong, đến hàng vạn mà tính trường kiếm. Từ đệ tử bội kiếm bên hông, đến trong động phủ ôn dưỡng danh kiếm, lại đến kiếm mộ chỗ sâu yên lặng của kiếm, giờ phút này đều là kịch liệt vù vù lên. Kiếm khí hội tụ thành một cỗ quần cuộn dòng lũ, xông lên tận trời, khuấy đầy trời gió tuyết, khuấy động tầng mây. Nó uy không ngừng vào trong. Ngay cả Thiên Kiếm Phong Sơn môn bên ngoài, cái kia chút chưa rời đi tán tu kiếm khách nhóm, cũng run sợ phát hiện chính mình bội kiếm không bị khống chế điên cuồng rung động. Giờ khắc này, kiếm tông trong ngoài, vạn kiếm tế minh. Tại cái này vạn kiếm cuối đầu, kiếm khí ngút trời rộng lớn nhạc dạo bên trong, tại đây trời sương tuyết cùng thần thánh ánh sáng chen chúc dưới, mấy đạo bóng dáng tự kiểm chế phương hướng bay bổng mà đến, cái kia từ cựu thiên phía trên dáng lâm phàm Trần Tiên Linh. Người cầm đầu là một tên thân mang trắng thuần trường bảo nữ tử. Cái kia trường bảo không biết ra sao các loại chất liệu, tuyết không phải tuyết, mây không phải mây, đưa nàng dáng người nổi bật lên càng linh hoạt kỳ ảo xuất trận. Rộng thùng thình tay áo cùng tay áo tại trong gió tuyết lướt qua tung bay, dáng vẻ ngàn vạn, mang theo một loại không cho phép kẻ khác khinh nhẫn nghiêm nghị cùng tôn quý. Một phương lụa mỏng che khuất nàng hơn phân nửa dung nhan, chỉ lộ ra một đôi lạnh lạnh như vạn năm đồng lạnh, phản phất có thể thấm nhuần thế gian vạn vật trong mắt. Dù là như thế, cái kia nhìn thoáng qua tuyệt sắc, đã đủ để thiên địa làm việc đó thất sắc. Ở sau lưng nàng, mười mấy tên eo phối trường kiếm, sắc bén như ra khỏi vỏ danh kiếm nữ tử nghiêm nghị bảo vệ, tựa như các ngôi sao vây quanh mặt trăng. Cô gái áo bào trắng kia đi lại thong dong, mũi chân mỗi một lần điểm nhẹ hư không, dưới chân liền có sáng chói băng tinh ngưng kết nở rộ, hóa thành từng đóa sáng long lanh linh lung băng hoa, lập tức lại tiêu tán ở trong gió tuyết. Thật có thể nói là từng bước sinh sen. Cùng lúc đó, kiếm tông các nơi, vô số đạo kiếm quang giống như là nhận tác động lưu tinh, vạch phá trời cao. Từ lơ lửng tiên sơn, ưu tính độc phủ, luyện kiếm trên quảng trường chen chúc mà ra, hội tụ hướng chủ điện trước quảng trường khổng lồ. Vô luận bọn hắn trước đây là đang bế quan khổ tu, dạy đệ tử, hay là tại luận bàn kiếm nghệ, tại tuyên cáo lao tổ xuất quan tiếng trung vang vọng lê sơn trước mắt, đều buông xuống trong tay công việc, tự phát hướng quảng trường tập kết. Tại kiếm tông, còn có chuyện gì có thể so sánh chiêm ngưỡng kiếm thánh phong thái quan trọng hơn? Trên quảng trường, người người nhốn nháo, lại lặng ngắt như tờ. Tất cả kiếm tông môn nhân, vô luận mới nhập môn non nớt đệ tử, vẫn là tóc trắng xóa trưởng lão, đều là nín hơi ngưng thần, ánh mắt nóng bỏng ngước nhìn không trung cái kia đạp sen mà đến bóng dáng. Mặc dù lao tổ quanh thân bao phủ tại thánh khiết vầng sáng bên trong, mặt che khuất dung nhan của nàng, đám người y nguyên không cách nào thấy rõ nàng hình dáng. Nhưng mà loại này cảm giác thần bí chẳng những không có suy yếu nàng uy nghiêm, ngược lại càng cường hóa hơn thánh nhân phiêu miếu cùng cao không thể chạm. Phản phất thánh nhân liền nên như thế, siêu thoát phàm tục, chỉ có thể nhìn từ xa. Chỉ ít kiếm tông người là sẽ không để ý cái này chút, ngay trong bọn họ phần lớn đã kích động đến lệ rơi đầy mặt, mặc kệ là đệ tử mới nhập môn, vẫn là tóc trắng xóa trưởng lão. Trúc Dư lẫn trong đám người, cũng thấy có chút sợ run, cảm giác sâu sắc kinh diễm. Dạng này chính kinh, uy nghiêm, như là cựu thiên huyền nữ Tuyết Nhi hắn cũng là lần thứ nhất gặp. Cái kia phần linh hoạt kỳ ảo tuyệt trần khí chất, cùng ngày thường giúp vào trong ngực hắn hồn nhiên bộ dáng tưởng như hai người, nhưng lại đồng dạng để hắn tâm động. Giờ phút này nàng, thật sự giống trong tranh đi tới tiên nữ, toàn thân đều lộ ra một cố để cho người ta không dám nhìn thẳng ý vị. Đương nhiên, không dám nhìn thẳng kiếm tông đám người phụ trách không dám, Trúc Dư thì là phụ trách nhìn thẳng. Làm kiếm thánh bóng dáng lướt qua đi tới quảng trường ngay phía trên lúc, soạt, trên quảng trường mấy ngàn danh kiếm tông môn nhân, như là diễn luyện trăm ngàn lượn, cùng nhau quỳ một gối xuống đất. Một mảnh đen kịt bóng người phục trên đất, cung kính đủ chúc, cung nên lão tổ. To lớn trên quảng trường, chỉ có Trúc Dư một người còn thẳng tắp đứng đấy, lộ ra phá lệ chói mắt. Tô Tấn Tuyết trôi nổi tại không, lạnh lạnh mà thanh âm uy nghiêm truyền lượn quảng trường, đứng dậy. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, trên quảng trường tất cả quỳ một gối xuống đất kiếm tông môn nhân, như bị vô hình dây nhấc lên, đồng loạt, động tác chỉnh tề đến gần như máy móc đứng lên đến. Phần này kỷ luật nghiêm minh, đều nhịp tính kỷ luật, để Trúc Dư cũng không khỏi lại phải tán thưởng kiếm tông tinh huệ. Nhưng hắn không biết là, kiếm tông người cũng như thế kinh ngạc. Bọn hắn là lần đầu tiên gặp mặt lão tổ, rất nhiều người kích động đến toàn thân run rẩy, tâm thần khuấy động. Thậm chí tại cái kia âm thanh đứng dậy mệnh lệnh truyền vào trong hai lúc, đại não vẫn là trống rỗng, hoàn toàn không có phản ứng kịp, nhưng thân thể vẫn là tự động đứng lên đến. Cái này, điều này chẳng lẽ liền là thánh nhân vô thượng uy năng, luôn xuất phát ủy, ý động thân được. Lòng kinh sợ kéo lên đến đỉnh điểm. Kiếm tông đương đại tông chủ, một vị diện cho ngay ngắn, khí chất cương nghị, nhìn xem liền một thân chính khí người trung niên vượt qua đám người ra, hướng phía không trung bóng dáng thật sâu cúi đầu, trong thanh âm tràn đầy sùng kính phát ra từ phế phổi, bất tài đệ tử, kính chào lão tổ. Cung nên lão tổ thánh giá. Đệ tử thất trách, không thể sớm chuẩn bị, xuất toàn tông trên dưới lấy phải có lễ nghi cùng nên lao tổ xuất quan, mời lao tổ trách phạt. Tô Tấn Tuyết rộng thùng thình tay áo nhẹ nhàng phất một cái, ngắt lời hắn, không sao. Lần này xuất quan bất quá là nhất thời cao hứng, các ngươi cũng không có sai lầm sai, không nên tự trách. Tiếp theo, vị này trí cao vô thượng kiếm tông lao tổ, tại mấy ngàn đường cùng nhật, kính sợ, sùng bái ánh mắt nhìn soi mói, bước liên tục nhẹ nhàng, từ không trung chậm rãi rơi xuống, bước lên quảng trường ngọc thạch mặt đất. Nàng không có đi hướng tông chủ và một đám kích động không thôi trưởng lão, phong chủ, mà là vượt qua bọn hắn, đi thẳng tới cái kia duy nhất không có lấy sùng bái ánh mắt nhìn xem nàng thanh niên. Gặp lao tổ hướng phía Trúc Tiên Sinh đi đến, chung quanh kiếm tông người nhóm ngược lại không có nhiều ngoài ý muốn. Dù sao ngày hôm qua lão tổ vừa mới truyền lệnh, muốn toàn tông thật tốt tiếp đón vị này Trúc Tiên Sinh, hôm nay liền 500 năm địa vị một lần xuất quan. Phàm là đầu góc xoay chuyển mau mau, đều có thể đoán được giữa hai cái này tất nhiên có lớn lao liên quan. Đám người trong đầu suy nghĩ xoay nhanh, yên lặng suy đoán, vị này Trúc Tiên Sinh có thể là lão tổ bạn cũ bản thân, nhìn lão tổ tự mình đi hướng hắn, tất nhiên quan hệ không ít. Cũng có thể là lão tổ một vị nào đó cố nhân về sau, hoặc là sư thừa lão tổ quen biết một vị tiền bối. Mọi người suy đoán không ngừng, lại không người dám lên tiếng nghị luận, chỉ là trong ánh mắt hiếu kỳ càng nồng hậu dày đặc. Trúc Dư nhìn xem Tô Tấn Tuyết chậm rãi đi tới, cái kia phần thánh khiết uy nghiêm bên dưới tuyệt đại phong hoa để hắn trong mắt kinh diễm vẻ càng đậm, đang muốn mở miệng nói chút cái gì, Tô Tấn Tuyết lại trước một bước dừng bước lại. Ở trung quanh tất cả mọi người kinh ngạc, trong ánh mắt đờ đẫn, vị này bị toàn bộ kiếm tông tôn thờ kiếm thánh, lại hướng phía Trúc Dư Huyền chuyển cúi đầu, gặp qua sư tôn. Bốn chữ rõ ràng tại trong sân rộng truyền ra, giống bốn đạo kinh lôi nổ vang. Cái kia chút vốn là bởi vì Tô Tấn Tuyết cử động mà cứng đờ kiếm tông người, giờ phút này càng là như bị sét đánh, từng cái há hốc mồm, nửa ngày không thể chọn, trong đầu vang lên ong ong. Sư tôn, lão tổ, lại gọi cái này Trúc tiên sinh. Sư tôn, giấy trắng, Trúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 263, Tuế Nguyệt sách sử chương 263, Tuế Nguyệt sách sử đệ tử gặp qua sư tôn. Tô Tấn Tuyết nhẹ nhàng thi lễ về sau, tự nhiên hào phóng đứng dậy, một trương trên gương mặt xinh đẹp biểu lộ y nguyên trang trọng, chỉ là cặp kia linh động màu băng làm con ngươi bên trong tràn đầy ý cười. Không biết sư tôn đối kiếm tông một đường chứng kiến hết thảy, còn hài lòng. Trúc Dư cùng nàng ánh mắt đụng vào nhau, mặt mày đưa tình ngoài miệng nhưng cũng không mất khí độ đáp lại nói, kiếm tông khí tượng rộng lớn, nội tình thâm hậu, danh bất hư truyền, so ta tưởng tượng bên trong càng vì hơn không lên. Nghe vậy, Tô Tấn Tuyết giữa lông mày ý cười sâu hơn chút, trong miệng vẫn khiêm tốn nói, đệ tử chỉ là cận tuân sư tôn ngày xưa dạy bảo làm việc thôi. Lời tuy như thế, cái kia có chút dương lên khóe môi cùng đáy mắt chỗ sâu lóe lên một cái rồi biến mất bóng ánh tia sáng, lại bại lộ trong nội tâm nàng nho nhỏ đắc ý cùng tự hào. Chỉ có chính nàng rõ ràng, kiếm tông sinh ra chính là bắt nguồn từ năm đó Trúc Dư đối nàng kỳ vọng. Bây giờ tận mắt nhìn đến hắn vì chính mình tự tay sáng lập đây hết thảy mà biểu lộ ra sợ hai thán phục vẻ, cái kia phần thỏa mãn cùng mừng rỡ, cơ hồ lấp kín lòng của nàng. Bên này thầy trò hai người một hỏi một đáp, ăn ý mười phần, một bên khác vây xem kiếm tông đám người lại là như gặp phải băng phong. Từng cái cứng tại chỗ, liền thở mạnh cũng không dám. Từ sư tôn hai chữ bị lão tổ nói ra về sau, vốn là lặng ngắt như tờ quảng trường càng yên tĩnh, liền gió bắt thổi qua thanh âm đều rõ ràng có thể nghe. Lão tổ có vị sư tôn, đây là kiếm tông trên dưới đều biết sự tình. Kiếm tông chủ phong chỗ cao nhất, đến nay đứng thẳng một tôn kiếm địa, đó chính là chuyên vị này nhân vật trong truyền thuyết sở thiết. Nghe nói ban đầu vốn định điêu khắc thành ngang ảnh hình người, lại bởi vì không ai có thể miêu tả ra vị kia hình dáng, điêu khắc mấy chục lần đều cảm thấy không đúng, cuối cùng mới đổi lại kiếm địa, lấy kiếm minh trí, cung cấp hậu nhân chiếm ngưỡng. Mỗi một vị kiếm tông đệ tử bái nhập sơn một lúc, đều muốn tại kiếm bia trước dập đầu tế bái. Nhưng vị này có thể xưng kiếm tông đầu nguồn tổ sư ra, không phải sớm tại tông môn thành lập trước đã về coi tiên sao? Trong truyền thuyết, đại càn những năm cuối cực bắc yêu ma quy mô xâm nhập phía nam, sinh linh đổ thán thời khắc, chính là vị tổ sư ra này đứng ra, tại thảm thiết nhất trận kia trong chiến dịch cùng yêu ma thủ lĩnh cùng đến chỗ chết, hải cốt không còn. Cái này làm sao sẽ ở 800 năm sau hôm nay, sống sờ sờ đứng tại trước mặt bọn hắn, vẫn là một bộ thanh niên bề ngoài, không ai nghi ngờ là Tô Tấn Tuyết nhận là người. Lão tổ nhân vật bậc nào, sao sẽ phạm bực này sai lầm cấp thấp? Cho nên, trước mắt vị thanh niên này, tất nhiên liền là người trong truyền thuyết kia tổ sư ra không thể nghi ngờ. Nghĩ thông suốt cái này một tiết, tông chủ há to miệng, hầu kết nhấp nô hai lần, dẫn đầu kịp phản ứng, đối Trúc Dư thật sâu cúi đầu, kiếm tông đệ tử, gặp qua tổ sư. Theo hắn một tiếng này, trên quảng trường đệ tử, các trưởng lão như ở trong mộng mới tỉnh, đồng loạt cầm kiếm hành lễ, núi thở thanh âm chấn động đến mặt đất phát run, gặp qua tổ sư. Cho tới giờ khắc này, bọn hắn mới quay đầu nhớ tới Tô Tấn Tuyết vừa rồi này câu hỏi. Lão tổ hỏi tổ sư đối kiếm tông hiện trạng có hài lòng hay không? Cái này hỏi một chút, kiếm tông trên dưới lập tức mồ hôi đầm địa. Mặc dù bọn hắn để tay lên ngực tự vấn lòng, vào sơn môn đến nay chưa hề lười biếng, giống các đời tiền bối như thế, chẳng yêu trừ ma, hộ vệ thương sinh. Ngày bình thường lời nói và hành động, càng là tuân thủ nghiêm ngặt chính tâm, cầm kiếm, hộ thương sinh môn quy, chưa hề cho kiếm tông thiên hạ đệ nhất tông chiêu bài bôi đen. Từng cái một đều xứng đáng bái sư lúc tại kiếm bia trước ứng thuận lợi thể. Nhưng dù cho như thế, vị này khởi tử hồi sinh tổ sư ở trước mặt đột kích kiểm tra thí điểm lúc, trong lòng vẫn là không nhịn được căng lên. Tựa như tư thục bên trong học sinh, dù là đem bài tập đọc thuộc lầu lầu, bị tiên sinh đột nhiên điểm danh học thuộc lòng lúc, trong lòng bàn tay làm theo sẽ đổ mồ hôi lạnh. Cái kia chút phụ trách tiếp đón Trúc Dư trưởng lão càng là khẩn cấp hồi ức mình có hay không thất lễ địa phương. Cũng may, vị tổ sư gia này tựa hồ đối với bọn hắn biểu hiện có chút tán thành, vừa rồi còn chính miệng tán dương kiếm tông. Đám người căng cứng tiếng lòng lúc này mới lặng yên lòng xuống, bụng trộm yên lặng thở một hơi. Trên quảng trường núi kêu biển gầm gặp qua tổ sư thanh âm dần dần lắng lại, nhưng chấn kinh cùng nghi hoặc lại thật lâu chưa tán. Tô Tấn Tuyết cũng trong lòng biết kiếm tông trên dưới giờ phút này nhất định là nghi vấn mọc thành bụi. Nàng chưa vào lúc này ngôn ngữ, chỉ là váy dài vung khẽ, lực lượng trong nháy mắt bao phủ toàn bộ quảng trường. Đám người chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt như là sóng nước dập dờn, phút chốc đã đưa thân vào kiếm tông đỉnh núi chính, cái kia tượng trưng cho tông môn khởi nguyên cùng tinh thần đồ đằng to lớn kiếm dưới tấm địa. Tô Tấn Tuyết cùng Trúc Dư đứng vững tại kiếm địa trước, quay người đối mặt đám người, trong lòng các ngươi nghi hoặc, ta đã biết. Hôm nay, liền tại nơi đây, vì các ngươi giải thích nghi hoặc. Nói xong, nàng kiếm chỉ một điểm, đám người chỉ cảm thấy mi tâm hơi ấm. Cảnh tượng trước mắt liền đột nhiên biến đổi. Đây là Giáng Ly từng dạy nàng biện pháp, lấy tự thân linh khí làm dẫn, tại mọi người trong ý thức tái hiện trước kia cảnh tượng. Trúc Dư còn vì chiêu này lấy cái tên Tuế Nguyệt sách sử. Trước mắt ánh sáng và bóng tối biến ảo, đám người về tới 800 năm trước Lê Sơn. Bọn hắn nhìn thấy tổ sư tại từng không người Lê Sơn bên trong dạy lao tổ luyện kiếm, dạy nàng tu kiếm trước tu tâm đạo lý. Nhìn thấy thầy cho xuống núi tu hành, tại dọc đường cứu bị yêu ma truy sát bách tính. Nhìn thấy tổ sư đối mặt quân trấn thủ đem lúc khẳng khái phân trần, nói ra kiếm tông lập tông gốc dễ. Vân 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 vân. Từng bức họa tại mọi người trong ý thức hiện lên, phản phất tự mình đã trải qua một lượt. Bất quá, Tô Tấn Tuyết đem đoàn người tụ họp lại, cũng không chỉ là muốn nói cho bọn hắn chúc dư thân phận. Nàng còn có một cái chuyện quan trọng muốn làm. Thậm chí có thể nói, chuyện này mới là nàng lần này trở về kiếm tông nguyên nhân trọng yếu nhất chỗ. Nhưng ở làm chính sự trước, bao nhiêu muốn làm cái cửa hàng, để mọi người có cái chuẩn bị tâm lý. Kết quả là, tại hướng kiếm tông đám người bày ra quá khứ chân tướng lúc, Tô Tấn Tuyết lơ đãng ở giữa để bọn hắn thấy được chút những bậc khác. Cũng là không phải cái đại sự gì, chỉ là không cẩn thận bị nàng nghe được, người bên ngoài đối với nàng và Trúc Dư thảo luận. Ví dụ như Dương Túc trong phủ thị nữ trêu chọc bọn hắn niên kỷ không kém nhiều, xem ra trai tài gái sắc, một đôi trời sinh. Lại ví dụ như mọi người trong bóng tối tác hợp bọn hắn. Đám chìm trong quá khứ kiếm tông đám người còn chưa không hay biết cảm giác ra cái gì không ổn, dù sao Tô Tấn Tuyết chỉ là đem cái này chút cảnh tượng một bút mang qua, pha tạp tại việc lớn ở giữa. Nhưng với tư cách kinh nghiệm bản thân người Trúc Dư vẫn là nhìn ra không thích hợp đến. Hắn cố gắng tại trong trí nhớ tìm kiếm lấy cái này chút sinh động đoạn ngắn, lại phát hiện. Tựa hồ. Có như vậy điểm. Vi diệu sai lầm. Có chút chi tiết, giống như không khớp hảo. Hắn không chút biến sắc, một đạo thần niệm chuyển hướng Tô Tấn Tuyết, Tuyết Nhi, cái này chút. Thật có chuyện như vậy. Ta làm sao nhớ kỹ giống như không có rõ ràng như vậy. Liên nói thị nữ cái kia một đoạn, các nàng lúc ấy rõ ràng đang nhạo báng nhỏ Tuyết Nhi giống mèo hộ ăn, nói chính là hắn nhóm không giống thầy trò, giống minh muội. Này làm sao tại Tô Tấn Tuyết biểu hiện ra cảnh tượng bên trong, thành nói bọn hắn một đôi trời sinh. Tuyết Nhi, ngươi kẹp hàng lậu đi. Tuế Nguyên sách sử là để ngươi như thế dùng. Tô Tấn Tuyết thu được hắn truyền âm, nghiêng đầu, màu băng lam trong con ngươi hiện lên một chút giảo hoạt, đồng dạng lấy thần niệm hồi phục, tự nhiên là có, Lang Quân không nhớ rõ, Tuyết Nhi nhưng phải nhớ rõ rõ ràng sở đầu. Trên đại thể giản giáo luôn không sai, bất quá là chi tiết. Thoáng trao chuốt một chút như vậy. Dù sao đều 800 năm, ai còn có thể đem mỗi cái cọc sự tình đều nhớ không sai chút nào. Một chút mơ hồ cũng là phù hợp lẽ thường mà. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 264, ân, nha, a chương 264, ân, nha, a theo huy hoàng chuyện cũ phóng túng kết thúc, kiếm dưới tấm địa, kiếm tông các đệ tử lại nhìn về phía Trúc Dư ánh mắt đã lớn không giống nhau. Lúc trước kinh nghi cùng hoang mang không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại có kính ý chỉ là cái kia kính ý bên trong, còn trộn lẫn lấy chút tiếc hận. Như tổ sư năm đó chưa từng vẫn lạc tại trận kia thảm thiết cực bắc chiến, lấy thiên tư của hắn hẳn là cũng đã đột phá đến kiếm thánh cảnh đi. Ý niệm tới đây, không ít đệ tử cùng trưởng lão đều vô ý thức lắc đầu than nhẹ, thổn thức không thôi. Liên làm nhân phương chính tông chủ cũng mặt lộ tiết sắc, thẳng đến bên người một vị cơ linh trưởng lão lặng lẽ lấy tuổi trò chọc lấy hắn một cái, mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần, thu liễm lại vẻ tiếc hận, hướng phía Trúc Dư cùng Tô Tấn Tuyết thật sâu bái chào, chúc mừng tổ sư trở về kiếm tông. Chúc mừng lão tổ cùng sư tôn thầy trò đoàn tụ. Đây là ta kiếm tông 800 năm không có việc trọng đại, làm lớn hàng thiệt lễ yến, khắp trốn mừng vui. Trúc Dư giang tươi cười ôn hòa, gật đầu nói, tông chủ phí tâm. Một bên Tô Tấn Tuyết lại vị trí một tử. Bất quá, nàng cũng không phải là lòng có bất mãn, mà là có khác hơi trọng yếu hơn an bài, còn không tiện nói. Đợi quảng trường đám người mang phức tạp mà tâm tình kích động tán đi, Tô Tấn Tuyết mới truyền âm cho tông chủ, các vị hạch tâm trưởng lão cùng tất cả đỉnh núi phong chủ, các vị, Sương Hoa Điện nghị sự. Sương Hoa Điện bên trong, Tô Tấn Tuyết cùng Trúc Dư ngồi ngay ngắn ghế đầu chủ vị, đám người còn lại phân loại hai bên. Cái này chút kiếm tông chỉ chủ nhóm, trong lòng đã căng thẳng dây cùng, coi là lão tổ đem bọn hắn triệu tập ở đây, là có chuyện gì quan kiếm tông thậm chí thiên hạ việc lớn muốn tuyên bố. Đầu tiên là yêu thánh hiện thế quay đến thiên hạ không yên, lại là 800 năm trước tổ sư khởi tử hoàn sinh, cái này từng có khác thường sự tình, không một không biểu thị thế gian sợ sẽ có biến cố lớn. Thế là, mỗi người đều liễm âm thanh nín thở, thần sắc nghiêm túc, chỉ đợi Tô Tấn Tuyết ra lệnh một tiếng, kiếm tông trôi này lưỡi dao liền ngón tay giữa hướng bất cứ uy hiếp gì thường sinh tồn tại, cho dù núi đao biển lửa, cũng không chối từ. Nhưng Tô Tấn Tuyết lại chậm chạp không có mở miệng, chỉ là đưa mắt nhìn sang bên người Trúc Dư, cặp kia màu băng lam trong con ngươi, cất giấu một chút bọn hắn những lao ra hỏa này không cách nào giải đọc cảm xúc. Trúc Dư cùng Tô Tấn Tuyết ánh mắt trên không trung giao hội, an ý tự sinh. Hắn ho nhẹ một tiếng, phá vỡ trong điện yên tĩnh. Tất cả ánh mắt trong nháy mắt tập trung ở trên người hắn, chờ đợi tổ sư khả năng liên quan đến tông môn bước kế tiếp hành động chỉ thị. Lần này triệu tập các vị đến đây, Trúc Dư mở miệng nói ra, nhưng thật ra là vì một kiện việc tư. Nhưng cái này việc tư, có báo cho mọi người tất yếu. Việc tư. Trong lòng mọi người hơi nhảy, càng thêm chăm chú. Ta cùng A Tuyết dự định sau 3 ngày thành thân. Mọi người đang ngồi người chỉ cảm thấy đầu giống như là bị người hung hăng đánh một quyền, nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Cái gì? Thành thân? Ai là ai thành thân? Lão tổ, cùng tổ sư. Mới vừa rồi còn đang tự hỏi thiên hạ thế cục, tông môn hành động nghiêm túc để tài thảo luận, phút chốc liền nghe đến như thế. Như thế long trời lở đất việc tư. Cái này chuyển hướng đột ngột, đơn giản so cựu thiên huyền lôi bổ vào đỉnh đầu còn muốn làm cho người vội vàng không kịp chuẩn bị. Tô Tấn Tuyết nhìn xem đám người bộ dáng kiếp sợ, nhưng không có nói thêm nữa một chữ ý tứ, cũng không cần nói thêm nữa. Nên cửa hàng, nàng đã thông qua cái kia kiếm bia trước Tuế Nguyệt sách sử để đám người nhìn đến rõ ràng, rõ ràng. Nàng chỉ nhàn nhạt nói câu, chuyện quyết định như vậy đi, tan họp. Vì trận này ngắn gọn báo tin vẽ lên dấu chấm tròn. Tiếp theo, nàng và Trúc Dư liền từ điện bên trong biến mất. Chỉ để lại Sương Tuyết điện bên trong, một đám tu vi tinh thâm đám lao giả này, hai mặt nhìn nhau, mắt lớn trừng mắt nhỏ, trên mặt viết đầy cùng khoản mờ mịt, chấn kinh, cùng một loại bị to lớn lượng tin tức trùng kích đến tạm thời đứng máy trống không. Kiếm tông cấm địa, Tô Tấn Tuyết trong đập phủ, Trúc Dư cùng nàng bóng dáng lại hiện ra. Trúc Dư nhìn quanh cái này quen thuộc lại xa lạ địa phương, đây là năm đó bọn hắn tại Lê Sơn luyện kiếm lúc tạm ở chỗ, chỉ là thụ Tô Tấn Tuyết về sau sáng tạo xương tuyết kiếm ảnh hưởng, trở nên lạnh chút. Hắn nhớ tới vừa rồi trong điện đám người bộ kia bị sét đánh biểu lộ, nhìn về phía bên người đã rút đi lạnh lạnh nữ tử, Tuyết Nhi, thật không cần lại cho bọn hắn giải thích rõ ràng chút. Ta nhìn bọn hắn một lát sợ là chậm thất thở. Tô Tấn Tuyết thần sắc lạnh nhạt, không có việc gì, bọn hắn chỉ là cần chút thời gian tiêu hóa tin tức, để chính bọn hắn yên lặng một chút, thảo luận một chút tốt hơn. Kiếm Tông lòng người tính thuần lương, nhưng cũng không phải là cổ hủ không thay đổi người. Đó cũng không phải cái gì khó mà tiếp nhận sự tình. Trúc Dư gật đầu, lập tức lại cười lên, ta còn tưởng rằng, lấy tính tình của ngươi, sẽ ở kiếm địa trước, ngay trước các đệ tử trước mặt, liền đem hai ta thành thân sự tình trực tiếp tuyên bố đâu. Báo cho các trưởng lao chính là, bọn hắn tự sẽ lo liệu thỏa đáng. Tô Tấn Tuyết đi đến bên cạnh hắn, thanh âm nhu hòa chút. Ba ngày thời gian, dư xài. Ngươi đều nói như vậy, Trúc Dư cười nắm chặt nàng hơi lạnh tay, cái kia chỉ định không có vấn đề. Hắn nhìn qua trước mắt tỉ mỉ cách ăn mặc qua nữ tử, ánh mắt từ nàng sinh ra kẽ hở ngọc châm một mực rơi xuống hoàn mỹ cảm, vừa rồi trông thấy Tuyết Nhi hiện thân lúc, ta còn tưởng rằng là nhà ai thần nữ hạ phàm. Nhìn kỹ, hoắc, nguyên lai là nhà ta thần nữ. Mặc dù đã coi là vợ chồng gia Trúc Dư dấu ngon dấu ngọt, miệng lưỡi dẻo kẹo nàng cũng tự mình thể hội qua không chỉ một lần. Nhưng nghe được cái này ngay thẳng lời tâm tình lúc, Tô Tấn Tuyết ngọc nhan bên trên, vẫn là bay lên hai bôi ánh nắng chiều đỏ. Thực tình để ở trong lòng người, dù là nói chính là lại đất lời tâm tình, nghe lấy cũng so thế gian hoa lệ nhất thơ tình còn muốn động lòng người. Nàng lại ngước mắt lúc, trên mặt đã tràn ra một vòng tươi đẹp cười, đây là thế gian kính ngưỡng kiếm thánh tên người tuyệt sẽ không nhìn thấy, cũng không cách nào tưởng tượng đáng yêu. Vốn là vì cho ngươi xem mới ăn mặc như vậy. Vậy ta có thể được xem thật kỹ một chút, Trúc Dư hướng phía trước đụng đụng, đến đem bộ dáng này khắc vào trong lòng mới được. Tô Tấn Tuyết bị hắn thấy có chút xấu hổ, lại không rời ánh mắt, ngược lại đón hắn ánh mắt, trong con ngươi chảy xuống như nước lưu tình. Nàng nói khẽ, năm đó chúng ta cùng một chỗ gà nướng ăn cái kia phiến hổ, còn ở đây. Muốn đi đi một chút không? Trúc Dư hớn hở nói, tốt. Dứt lời, hai người cùng nhau đứng dậy, tay nắm tay, chậm rãi hướng lấy trong trí nhớ cái kia phiến hổ phương hướng đi đến. Một bên khác, nghị sự điện bên trong, bầu không khí vẫn là ngưng kết đến kịch liệt. Ân. Một vị râu tóc bạc trắng, đức cao vọng trọng trưởng lão tay vuốt chùm râu, cau mày, phát ra một cái ý nghĩa không rõ trường âm, tựa hồ muốn nói cái gì, cũng không biết bắt đầu nói từ đâu. Mà bên cạnh một vị quản lý giới luật, xưa nay nghiêm túc phong chủ, biểu lộ cực kỳ phức tạp, giống như là nuốt một cái sống con ruồi, khoe miệng co giật mấy lần, cũng chỉ biệt xuất một cái mập mờ âm tiết. A. Một vị khác tính tình tương đối vội vàng sao động trưởng lão, há to miệng, phát ra một tiếng ngắn ngủi sợ hai thán phục, sau đó lại vô lực nhắm lại, ánh mắt chạy không, phảng phất còn đang tiêu hóa vừa rồi nghe được hết thảy. Trong điện lâm vào một loại càng quỷ dị hơn yên tĩnh. Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trên mặt đều viết đồng dạng muốn nói lại thôi, mờ mịt luống cuống. Lão tổ muốn cùng vừa phục sinh trở về tổ sư thành thân. Cái này, đây rốt cuộc là nên trước chúc mừng, hay là nên trước suy nghĩ một cái phải trang hợp lễ tiết? Hoặc là, có phải hay không nên đi chuẩn bị quà tặng? Hai vị tổ tông cho bọn hắn ra đạo này để, có chút ra ngoài ý định a. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 265, có người vui vẻ có người sầu. Chương 265, có người vui vẻ có người sầu. A Phương a, chuyện này ngươi thấy thế nào? Dâu tóc bạc trắng trưởng lão tay vuốt trong râu, ánh mắt rơi vào chính chậm rãi chuyển chén trà kiếm tông tông chủ trên thân. Tự mình trường hợp, lại đều là cùng thế hệ đệ tử, xưng hô liền tùy ý rất nhiều. Trưởng lão vừa phát biểu, tất cả mọi người cũng đều nhìn về tông chủ, nghe vị này trên danh nghĩa kiếm tông hiện tại lời nói sự tình người có gì cao kiến. Tông chủ ngay ngắn hít sâu một hơi, cầm trong tay ly kia sớm đã mát thấu trà hướng bàn bên trên nhẹ nhàng vừa để xuống, phát ra cạch một tiếng vang nhỏ. Hắn nhìn chung quanh một vòng, thần sắc thản nhiên, theo ta thấy, việc này liền nên tám chữ: tôn trọng sự thật, thành tâm chúc phúc. Hắn dừng một chút, thanh âm đề cao vài lần, các vị cũng đều tận mắt thấy. Lao tổ cùng tổ sư, không bao lâu liền tình nghĩa thâm hậu, làm bạn bảo vệ, phần tình ý kia, thiên địa chứng giám. Nếu không có tổ sư năm đó, bất hạnh bất lạc, phần này nhân duyên, sớm 800 năm liền nên viên mãn, không cần đợi đến hôm nay. Hắn giang tay ra, trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ lại rộng rãi ý cười, còn nữa nói rồi, dứt bỏ thân phận, tuổi tác tương tự thầy trò kết duyên, cái này tại tu hành giới tinh cái hiếm lạ sự tình sao? Ngoại trừ những cái này đoạn tình tuyệt dụng, chuyên tu vô tình đạo môn phái, cái nào sản phẩm chính đại phái bên trong còn không mấy cái cọc cùng loại ca tụ. Chỉ bất quá, việc này phát sinh ở chúng ta lão tổ cùng tổ sư trên thân, thân phận quá mức đặc thù, chúng ta nhất thời bị chấn ngập thôi. Ngẫm nghĩ lại, hợp tình lý, không cần ngạc nhiên. Ngay ngắn ánh mắt quét qua ở đây mỗi một vị trưởng lao phong chủ, cho nên, ta ý tứ rất rõ ràng, việc này, không có gì tốt thảo luận cần thiết. Đây là song hỷ lâm môn chuyện tốt đẹp. Lao tổ tìm về sư tôn trở về đoàn tụ, bây giờ càng phải kết làm đạo lữ. Thiên đại hỷ sự. Chúng ta kiếm tông trên dưới, liền nên vui vẻ mà chuẩn bị ăn mừng. Các vị sư huynh đệ ý như thế nào? Lúc đầu đối việc này liền không phản đối các trưởng lão tại tông chủ lần này trật tự rõ ràng, tình lý gồm nhiều mặt phát biểu về sau, trong lòng cuối cùng một chút lo nghĩ cùng khó chịu cũng tiêu tán. Phương sư huynh nói cực phải. Một vị quản lý ngoại vụ, từ trước đến nay khéo đưa đẩy trưởng lão lập tức vỗ tay phụ họa, trên mặt chất đầy cười. Tổ sư trở về, vốn là thiên đại hỷ sự. Bây giờ có thể cùng lão tổ nối lại tiền duyên, càng là mừng vui gấp bội. Chúng ta cái này chút làm vãn bối đệ tử, ngoại trừ chúc phúc, còn có thể có cái gì bên cạnh tâm tư? Chẳng lẽ chúng ta còn muốn phản đối không thành? Vậy được cái gì? Hắn vừa nói vừa lắc đầu, phảng phất cái kia suy nghĩ cực kỳ hoang đường, Một vị khác tính tình ngay thẳng trưởng lão cũng vuốt râu gật đầu, không sai. Người tu hành, quý ở thuận tâm minh tính. Lão tổ cùng tổ sư tình ý chân thành tha thiết, trải qua sinh tử kiếp khó phương đến trùng phùng, đây là thiên ý. Chúng ta như câu nệ tại hư danh tục lễ, ngược lại rơi xuống tầm thường, mất kiếm tông chính tâm minh tính bản ý. Nên chúc, nhất định phải lớn chúc. Đúng vô cùng, đúng vô cùng. Các sư huynh nói đến đều đúng a. Tiếng phụ họa liên tiếp, mới vừa rồi còn cảm thấy có chút khó chịu các trưởng lão, giống như là đột nhiên đả thông hai mạch nhâm đốc, ngươi một lời ta một câu mà nói phụ mình. Dù sao đều là sống mấy trăm tuổi người linh hoạt, thông minh, điểm ấy chỗ con đều chuyển không đến, chẳng phải là sống vô dụng rồi. Chính như Tô Tấn tuyết đoán, bọn này từng trải qua vô số sóng gió, tâm tính rộng rãi thông thấu kiếm tông cao tầng, rất nhanh liền nghị thông suốt. Ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, liền chỉ còn lại có từ đáy lòng vui sướng cùng chúc phúc. Rất nhanh, trong điện liền đạt thành nhất trí. Toàn lực chuẩn bị, chúc mừng xong hỉ. Các cao tầng nghĩ thông suốt, đệ tử bên kia liền đơn giản hơn nhiều. Kỳ thật Tô Tấn tuyết phát động tuế nguyệt sách sử lúc trộn lẫn cái kia chút hàng lậu, đã để không ít cơ linh đệ tử phân biệt rõ ra mùi vị đến. Bất quá gặp mọi người đều không nói, cho nên lo lắng cho mình sẽ sai ý mạo phạm đến lao tổ cùng tổ sư, các đệ tử cũng đều ngậm miệng không nói. Liền cái kia ngầm hiểu lẫn nhau. Đợi cho ba ngày sau xử lý tiệc cưới tin tức truyền ra, các đệ tử đầu tiên là chọn tròn mắt, sau đó chính là một mảnh xôn xao. Bất quá, cái này chút xôn xao âm thanh bên trong, kinh ngạc cố nhiên cũng có, nhưng càng nhiều là một loại quả là thế. Ta liền biết, bị ta đoán trúng, cảm giác thỏa mãn. Hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc, bực này chuyện tốt sao có thể không hoan hỉ. Thế là, toàn bộ kiếm tông trên dưới quét qua lúc trước nghiêm túc cùng khẩn trương, đầu nhập vào vui quên cả trời đất bận rộn bên trong. Chuẩn bị tiệc cưới, bố trí sân bãi, chuẩn bị hạ lễ. Song hỷ lâm môn, kiếm tông nên đón 800 năm đến vui mừng nhất thời khắc. Cùng kiếm tông tràn ngập chúc mừng cùng tường hòa hoàn toàn tương phản, ngoài vạn dặm đại viêm hoàng cung, bầu không khí lại là vô cùng lo lắng kiềm chế. Nam cương chuyện phát sinh đã thông qua đại viêm cái kia vô không bất nhập, vận chuyển hiệu suất cao mạng lưới tình báo, biến thành từng đạo khẩn cấp mật báo, đệ trình đến trên triều đình. Trong triều trọng thần đều là đã biết Nam cương lại thêm ra một vị nửa bước thánh cảnh thánh chủ, cùng càng nguy hiểm hơn, thiên công các phái người chuyển thụ Nam cương phi công cơ quan thuật sự tình. Phía trước vị kia thánh chủ mặc dù làm cho người kiêng kỵ, nhưng chỉ cần không phải chân chính thánh cảnh, đối đại viêm liền không cấu thành có tính đột phá uy hiếp. Triều đình còn có ứng đối chỗ chống cùng thủ đoạn. Nhưng mà phía sau cái kia liền không đồng dạng. Cũng không phải cái này phi công cơ quan thuật có bao nhiêu lợi hại, mà là cái này phía sau tín hiệu quá dọa người. Thiên công các là cái gì? Là vương triều đại viêm mấy trăm năm qua kiên cố nhất, trọng yếu nhất minh hữu. Là treo chống đại viêm cường thịnh không thể thiếu nền tảng. Dạng này quan hệ chặt chẽ minh hữu, nói là quan hệ mật thiết đều không quá, kết quả bọn hắn vậy mà giấu giếm triều đình cùng Nam cương câu được. Đây coi là cái gì? Hôm nay cho cơ quan thuật, ngày mai là không phải liền muốn đưa tụ linh tháo, cơ quan thú. Đối với thiên công các loại hành vi này, các trọng thần lòng đầy căm phẫn, vô án giận dữ mắng mỏ người cũng có, đau lòng nhức óc người cũng có, phân tích lợi hại người cũng có. Từng cái đều giận đến phẫn nộ. Nhưng thổi xong dâu ria cũng liền chỉ còn trừng mắt. Không phải làm sao xử lý mà. Còn có thể thật cùng thiên công các trở mặt không thành. Dù cho không đề cập tới nguyên lão tổ, thiên công các cùng đại viêm cũng hợp tác 300 năm, tại quân sự, dân sinh, kinh tế từng cái lĩnh vực in dấu xuống không cách nào cắt chém vết tích. Nếu là mang lên nguyên lão tổ, kia liền càng không cần nói. Có vị kia tại, ai dám thật vẻ mặt. Ở trước mặt mắng hai câu đều phải cân nhắc một chút, càng cả không ra đem thiên công các trưởng lao gọi tới triều đình, trước mặt mọi người tại quần mặt trời long văn quỳ xuống bên dưới xin lỗi kinh tế hung ác sống. Cuối cùng, tất cả phẫn nộ cùng bất mãn, đều chỉ có thể biến thành cẩn thận từng ly từng tí nói bóng nói gió. Hoặc là đem đầy bụng bực tức cùng áp lực, toàn bộ chuyển rời đến ngự tọa phía trên nữ đế trước mặt. Bệ hạ, việc này không thể coi thường, còn xin bệ hạ minh xét. Bệ hạ, thiên công các cử động lần này làm cho ta đại viêm tại chỗ nào? Cần nghiêm chỉnh thương lượng a. Thế là, đoạn này thời gian, tất cả áp lực đều một mạch ép hướng về phía ngự án về sau nữ đế. Nữ đế cực kỳ đau đầu. Triều đình cũng không phải là nàng độc đoán. Nàng chân chính hoạch tâm thành viên tổ chức, là cái kia chút tại biên quan cất nhắc lên tướng lĩnh, cùng số ít may mắn không bị rửa giấy sạch sẽ trước thái tử bộ hạ cũ. Trừ cái đó ra, trên triều đình chiếm cứ thế lực khắp nơi, phân quý muôn thiệt, phần lớn chỉ là căn cứ vào lợi ích hoặc tình thế tạm thời phụ thuộc, xa không phải bền chắc như thép. Mà thực lực của nàng cùng hy vọng cũng xa xa không đạt được giống nguyên phồn xí các nàng như thế, tại riêng phần mình thế lực bên trong nói 102 trình độ. Đối mặt trên bàn chất đầy tấu chương, nữ đế trong khoảng thời gian này là một chút cũng cười không nổi. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 266, lễ vật chương 266, lễ vật ngự huyện. Gặp hồ ấm trong đỉnh. Nữ đế voi trước y liền ngồi một mình trong đó. Dưới chân tán lạc mấy cái rông hơn phân nửa vỏ rượu. Nàng một tay bám lấy cái cằm, nhìn qua ngoài đỉnh rơi vào chính gấp tuyết, lông mày liền không có giãn ra qua, thở dài thở ngắn. Ai? Sâu a, gần nhất thế cục. Trên triều đình, cái kia chút vân quý môn thiệt, các bộ trọng thần, vì nam cương chuyện, thiên công các tiến hành, mỗi ngày ồn ào, tấu chương tuyết rơi bay tới, không có một ngày sống yên ổn. Nàng kẹp ở giữa, đã muốn cân bằng các phương, lại phải giữ gìn triều đình uy nghiêm, tâm lực lao lực quá độ. Thiên công các bên kia, đưa tới chất vấn như đá chìm biển lớn, lão tổ nguyên phồn xí càng là bật vô âm tín. Liền cái đôi câu vài lời hồi âm đều không có, để nàng muốn dò xét cái ngọn nguồn đều không thể nào bắt tay vào làm. Còn có liền là Trúc Dư, tiểu tử kia làm sao lại thành Nam Cương Thánh Chủ? Vẫn là thần vu sư đệ. Khi biết tin tức này lúc, nữ đế cũng hoài nghi mình nghe lầm, cái kia Trúc Dư chỉ là một cái cùng tên người. Dù sao sao lại có thể như thế đây? hắn làm sao có thể sống 600 năm? Còn cùng thần vu có quan hệ, kiếm thánh, thần vu, yêu thánh, còn có thiên công các con gái kiêu hãnh được trời ưu ái. Trên người hắn đến cùng còn cất giấu bao nhiêu mình không biết bí mật. Mọi việc không thuận, phiền muộn tích tụ tại tâm, chỉ có thể mượn rượu tiêu sầu. Lại làm một chén cay độc rượu vào cổ họng, thiêu đốt cảm giác từ yết hầu lan tràn đến tim. Võ trước ý lìa dùng sức vô vô gương mặt của mình, ý đồ xua tan chênh choáng cùng suy sụp tinh thần. Thôi, sầu cũng vô dụng, nên xử lý chính sự vẫn phải xử lý, lại chồng chất xuống dưới, ngày mai cũng không rảnh tu luyện. Nàng đang muốn đứng dậy, một tên nữ hầu bước chân nhẹ nhàng đi vào ngoài đỉnh, không người bẩm báo, bệ hạ, tháng thượng nghi hồi cùng, đang theo ngự viện chạy đến. Nguyệt nghi trở về. Bị rất nhiều chuyện lo lắng quấy đến suy nghĩ phân loạn, võ trước ý lìa đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức mừng rỡ, đôi mắt đẹp sáng lên. Nguyệt nghi lúc này từ Nam Cương chạy về, nói không chừng sẽ mang đến tin tức hữu dụng. Nhanh chuyển. Nữ đế ra lệnh, tiếp lấy lại phân phó cung nữ, triệt hồi vào rượu, nhanh chuẩn bị mấy thứ tinh xảo thức nhắm, lại lấy chút hồi phục tinh lực ngọc thủy linh dịch. Đây là làm trưởng đường buôn ba trở về Nguyệt nghi chuẩn bị. Nàng cũng không còn an toàn, đứng dậy đi đến ấm đỉnh lan can một bên, chắp tay sau lưng, ánh mắt nhìn rơi vào ngoài đỉnh tre tuyết cảnh mai bên trên, kỳ thực khỏe mắt liếc qua một mực liếc về phía ngự viện cửa vào phương hướng, chờ đợi cái kia đạo chờ đợi bóng dáng. Không bao lâu, một cái thân mặc phi sắc quan phục bóng dáng liền xuất hiện tại cuối tầm mắt. Nguyệt nghi đi lại vội vàng, một đường chạy chậm, hiển nhiên cũng là vội vàng muốn hướng nữ đế phục mệnh. Nàng dừng ở ngự viện lối vào, cái miệng nhỏ thở hào hẹn, đường dài buôn ba mang đến mỏi mệt để gương mặt của nàng bảy biện ra đỏ bừng. Nhưng nàng cấp tốc điều chỉnh hô hấp, cố gắng duy trì lấy nữ quan phải có đoan trang dáng vẻ, chuẩn bị hành lễ. Miễn lễ, nữ đế thanh âm đã trước một bước chuyển đến, mau vào nghỉ ngơi một chút, chạy đoạn đường này nhất định là mệt muốn chết rồi. Nguyệt nghi biết do nữ đế tự mình không câu nệ tiểu tiết tính tình, cũng không chối từ, thoải mái hướng trong đỉnh phương hướng thi lễ một cái, liền bước nhanh đi vào ấm đỉnh. Bệ hạ, thần từ Nam Cương trở về, có chuyện quan trọng bẩm báo. Nguyệt nghi vừa mở miệng, liền bị võ trước y lìa mỉm cười đánh gãy. Không đổi, không đổi. Ngồi xuống nói chuyện. Võ trước y lìa chỉ chuẩn bị tốt chỗ ngồi cùng ấm tốt linh dịch, uống trước cái này chén linh dịch, đủ ấm thân thể, chậm cầu khí. Đường Nam Cương xa, vất vả ngươi. Nhìn xem Nguyệt nghi bình an trở về, nữ đế tâm tình sắc thực nhẹ nhàng không ít. Không riêng gì ngóng trông nàng mang đến tin tức, càng bởi vì Nguyệt nghi là nàng tại cái này trong thâm cung số lượng không nhiều có thể người tin cần. Tâm tư mạnh, miệng nghiêm, làm việc thỏa đáng, là cái khó được thân mật người. Tạ bệ hạ thương cảm. Nguyệt nghi trong lòng ấm áp, theo lời ngồi xuống. Nàng bưng lên ly kia ôn nhuận ngọc thủy linh dịch, lấy tay áo che miệng, yêu nhã uống một ngụm nhỏ. Linh dịch vào cổ họng, một cỗ ôn nhuận ấm áp tản ra, thuận toàn thân chạy khắp toàn thân, vừa rồi đi đường mỏi mệt lập tức tiêu tan hơn phân nửa, trên mặt đỏ bừng cũng rút đi không ít, khí sắc rõ ràng tốt lên. Nàng thở phào một cái, từ trong ngực lấy ra một cái nhỏ nhắn gấm bao bạc khỏa, hai tay nâng lên, hiện lên hướng nữ đế, "Bệ hạ, chúc tiên sinh đối mặt ngài ám ngữ, đây là hắn nhìn qua ngài giấy viết thư về sau, nam thần mang cho ngài đáp lễ, là một khối ngọc giản. Thứ này tại tiến cung lúc, liền đã trải qua chuyên gia tầng tầng kiểm tra, xác nhận không có vấn đề, mới khiến cho nàng mang vào cung đến. Chúc dư cho ta đồ vật." Nữ đế cảm giác lòng của mình nhảy tăng nhanh một chút. Hắn còn đối mặt ám ngữ, cái này nói rõ hắn không có mất trí nhớ. "Vậy hắn còn?" Nữ đế ép buộc mình tỉnh táo lại, nàng không có lập tức đi đón ngọc giản kia, mà là mở miệng trước hỏi. Thanh âm nghe không ra mảy may gợn sóng, hắn nhìn thấy tin về sau, nhưng từng nói chút cái gì. Nguyệt nghi nhớ lại tình cảnh lúc ấy, mỗi chữ mỗi câu đáp lời, chúc tiên sinh nói, thu được bệ hạ tin, hắn được sủng ái mà lo sợ. Còn nói, chờ hắn trong tay chuyện xong xuôi, liền sẽ đến phó ước. Chỉ những thứ này. Nữ đế trong lòng điểm này vừa bốc lên đến mẹ cứng, giống như là bị dội cho chậu nước lạnh, vắng vẻ. Được sủng ái mà lo sợ. Nếu là hắn không có mất trí nhớ, chẳng lẽ liền không có những lời khác muốn nói với nàng sao? Cho dù là không tiện cùng Nguyệt nghi giảng, viết phong thư cũng tốt ta. Một cô không thể nói rõ ràng buồn vô cớ xông lên đầu, còn có một chút liền chính nàng đều không phát giác được bị khuất. Nhưng này cảm xúc cũng chỉ là lóe lên mà qua, nàng rất nhanh liền ép xuống. Nàng là đại viêm quân chủ, có thể nào bởi vì cái này chút nhìn nữ tình trường, tại thần tử trước mặt rụt rè. Ân, biết. Võ trước y gì thanh âm nghe không ra hỉ nộ, nàng dương lên cái cằm, nói, mở ra a. Đúng. Nguyệt nghi y mệnh làm việc, cẩn thận từng ly từng tí mở ra gấm bao vải khóa nút buộc, từng tầng mở ra bọc, lộ ra bên trong thẻ ngọc. Võ trước y thì ánh mắt, một mực đính tại cái viên kia thẻ ngọc phía trên. Cái này. Đồ vật là dùng làm gì? Tầm mắt của nàng từ thẻ ngọc chuyển qua Nguyệt nghi trên mặt, đầy mắt hiếu kỳ. Một chút liền có thể nhìn ra, ngọc giản này cũng không phải là phàm phẩm, nhất là ở giữa cái kia đoạn trong suốt bộ phận. Nguyệt nghi đáp, bẩm bệ hạ, hạ quan cũng không biết. Nhưng chúc tiên sinh bàn giao qua, xin ngài lấy đầu ngón tay đè lại trong ngọc giản cái kia trong suốt chỗ, đến thầm ba hơi liền có thể. Võ trước y theo lời duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, nhẹ nhàng điểm tại cái kia trong suốt tinh thạch bộ vị, trong lòng đếm thầm, 1, 2, 3. Ông. Bên trong ngọc giản bộ bị trong nháy mắt thắp sáng. Nhu hòa hào quang sáng tỏ từ cái kia trong suốt ngọc thạch bên trong lộ ra, tại ấm trong đỉnh ném xuống một mảnh nhỏ vầng sáng. Ngay sau đó, tia sáng hội tụ, ngưng thực, tại thẻ ngọc phía trên hình thành một màn ánh sáng. Màn sáng bên trong, một cái phiên bản thu nhỏ trúc dư hình ảnh nổi lên. Cái này tiểu hào trúc dư mặc một thân ngắn gọn áo vải, thần thái rất sống động. Hắn đầu tiên là hiếu kỳ trái phải nhìn quanh dưới, sau đó giống như là phát hiện cái gì, hướng phía màn sáng bên ngoài võ trước ý liễu phương hướng, thoải mái phất phất tay, trên mặt tràn ra một nụ cười sáng lạn, giống như là đang nói, "Hắc, đã lâu không gặp." Dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 267, ngươi làm sao ngu đột xuất chương 267, ngươi làm sao ngu đột xuất võ trước y y chưa hề gặp qua tinh như vậy xảo mới lạ đồ chơi. Nhìn thấy cái kia quen thuộc lại dẫn điểm ngây thơ dáng tươi cười nho nhỏ bóng dáng, nàng trong lòng điểm này bởi vì Trúc Dư được sủng ái mà lo sợ lời khách sáo mà sinh ra khúc mắc cùng ủy khuất, chớp mắt liền bị tách ra một chút. Ấm áp ở buồng tim tràn ngập. 20 năm. Đây là nàng lần thứ nhất như thế gần gặp lại bộ dáng của hắn, dù là chỉ là một cái nho nhỏ phân thân. Nguyệt Nghi cũng không biết bệ hạ cùng bệ Trúc tiên sinh có gì nguồn gốc, nhưng nàng cũng bắt được bệ hạ trên nét mặt lộ rõ cái kia bồi dị dạng. Mình nên rời đi. Nàng đang muốn tức thời cáo lui, lại bị nữ đế đưa tay ngừng, lưu lại đi, cùng một chỗ xem hắn cái này trong hồ lô muốn làm cái gì. Võ trước y hào hứng bị triệt để câu lên. Màn sáng bên trong nhỏ Trúc Dư thả tay xuống, bắt đầu làm ra các loại động tác tay, chỉ hướng màn sáng không cùng vị trí. Võ trước y liền mới đầu coi là đây là Trúc Dư phong tồn tại trong ngọc giản, một sợi có ý thức thần niệm, liền thử thăm dò đối màn sáng hỏi, Trúc Dư, ngươi có thể nghe được? Có thể nghe được chấm nói chuyện sao? Nhưng mà màn sáng bên trong tiểu nhân nhi đối nàng hỏi thăm không phản ứng chút nào, vẫn như cũ chăm chú khoa tay lấy, ra hiệu nàng điểm kích màn sáng bên trên một vị trí nào đó. Nguyên lai chỉ là cái dẫn đạo huyễn ảnh. Võ trước y cảm thấy thất vọng, nhưng càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ. Nàng dựa theo tiểu nhân chỉ thị, duỗi ra đầu ngón tay, tại màn sáng bên trên nhẹ nhàng điểm một cái. Ngọc màn bá biến đổi, bắn ra cái nho nhỏ không đồng, bên trong đoan đoan chính chính viết Trúc Dư hai chữ. Vừa hiện ra, nhỏ Trúc Dư liền vỗ tay, dùng cái kia không hiểu thanh âm non nớt khen, ôi chao, thật thông minh. Một điểm ở giữa, làm tốt lắm. Võ trước y đi. Nàng đương đương đại viêm nữ đế, bị một cái lớn cỡ bàn tay nguyễn ảnh tiểu nhân nhi dùng hống đứa nhỏ giọng điệu khen thông minh. Cảm giác này, quả thực có chút mới lạ, thậm chí để nàng lông hai nóng. Càng làm cho nàng không nghĩ tới chính là, đến tiếp sau thao tác bên trong, vô luận nàng chỉ là ấn mở một cái lựa chọn, vẫn là hoàn thành một cái đơn giản trình tự, chỉ cần nàng chiếu vào làm, cái kia tiểu hào Trúc Dư nhất định sẽ kịp thời, đầy nhiệt tình đưa lên các loại hoa thức khen ngợi, làm tốt lắm. Lợi hại lợi hại. Ta liền biết ngươi có thể làm. Thật là một cái tiểu cơ linh quỷ. Một lần, hai lần. Võ trước y có chút hăng hái phối hợp với, nhưng bị như thế dày đặc không lấy, nhất là bên cạnh còn có cái Nguyệt Nghi nhìn xem, trên mặt nàng điểm này không được tự nhiên đỏ ửng liền có chút không xuống được. Mà đối diện Nguyệt Nghi, thì mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, biểu lộ quản lý có thể xưng hoàn mỹ, tựa như cái gì cũng không nghe thấy, cái gì cũng không nhìn thấy. Có lẽ là trong lòng điểm này đối Trúc Dư xa cách oán khí còn chưa tan đi tận, lại có lẽ là bị cái này hống đứa nhỏ hình thức khơi dậy một điểm nghịch phản tâm lý, cũng có thể là nguyên nhân khác. Tóm lại, võ trước y tại cái nào đó đơn giản câu, cố ý điểm sai địa phương. Màn sáng lóe lên một cái, nhắc nhở thao tác sai lầm. Trên tấm hình Trúc Dư cứng ngắt lại một cái, lại thay đổi kiên nhẫn biểu lộ, thanh âm chậm lại chút, ai nha, kém một chút. Không có việc gì không có việc gì, chúng ta một lần nữa, lần này nhắm ngay rồi. Nữ đế kìm nén cười, lại cố ý sai một lần. Mà Trúc Dư hay là tại an ủi cùng kiên nhẫn dẫn đạo. Nàng dứt khoát đến sức lực, liên tiếp lại sai hai lần. Sau đó là lần thứ tư, lần thứ năm. Nàng cứ như vậy chơi lên. Màn sáng bên trong cái kia tiểu hào Trúc Dư hình ảnh, thần sắc cũng bắt đầu có biến hóa vi diệu. Ngay tại võ trước y cho là hắn chỉ sẽ lặp lại nhắc nhở lúc, cái kia tiểu hào Trúc Dư đột nhiên nâng lên một cái tay nhỏ, chỉ hướng màn sáng phía trước. Phương hướng kia chính đối võ trước y liề bản thân, ngay sau đó, cái kia non nớt lại mười phần không kiên nhẫn cùng hoang mang thanh âm, vang vọng ấm đỉnh, uy, ngươi làm sao ngu đột xuất. Lời này lại xông lại thẳng, lập tức đem võ trước y liề nói mộng. Võ trước y chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết vụt một cái, từ bản chân bay thẳng đỉnh đầu. Trắng non như ngọc gương mặt trong nháy mắt hồng đấu, giống tôm lộ tử. Mà ngồi đối diện nàng Nguyệt Nghi, đang nghe câu kia long trời lở đất ngu đột xuất lúc, thân thể liền nhỏ không thể thấy lung lay nhoáng một cái. Nàng cấp tốc cúi đầu xuống, dùng hết suốt đời tu vi gắt gao kéo căng ở trên mặt biểu lộ, duy trì lấy cái kia phần nhã nhặn đoan trang. Nhưng bàn phía dưới, dấu ở rộng thùng thình quan ống tay áo bên trong tay, đang dùng đem hết toàn lực, hung hăng bóp lấy bắp đùi của mình bên trong, mới miễn cưỡng đem cái kia cơ hồ muốn xông ra yết hầu cười vang mạnh mẽ để ép trở về. Móng tay đều nhanh khảm vào trong thịt. Hắn, dám như thế nói chuyện với chính mình. Nữ đế toàn bộ người đều đỏ. Nhưng kỳ quái chính là, bị câu kia ngu đột xuất hận đến chính, trong đầu lại nửa điểm hỏa khí đều không xuất hiện, ngược lại có như vậy điểm không thể nói rõ ràng mừng rỡ. Giọng điệu này, cái này luận điệu, là bản thân hắn không sai. Chỉ là phần này mừng rỡ rất nhanh liền bị xấu hổ ú tới. Đối diện Nguyệt Nghi còn ngồi đâu? Mình thế nhưng là đại viêm hoàng đế, ngay trước thần tử mặt bị người như thế cờ trách, hoàng đế uy nghiêm đều muốn quét sạch sành sanh. Duy nhất an ủi là, Nguyệt Nghi là nàng tín nhiệm nhất tâm phúc, tuyệt đối sẽ không vì vậy sinh ra cái gì không nên có ý nghĩ, càng sẽ không truyền ra ngoài. Nguyệt Nghi phát giác được bệ hạ quất bách, chính suy nghĩ nói câu cái gì giảng hòa, vừa nhẹ nhàng phun ra cái bệ chữ, liền bị võ trước ý đưa tay đánh gãy. Khủ. Nữ đế háng giọng một cái, tận lực để cho mình giọng điệu nghe bình tĩnh như thường, không sao. Này trong ngọc giản vật, bất quá dự thiết huyết tượng, vật trên người. Nó làm sao biết thẻ ngọc bên ngoài người là chấm? Người không biết không trách, không cần để ý. Lời nói được hào sảng đại khí, giống như là đang giải thích, lại như là đang cấp mình tìm lối thoát. Nàng nói xong liền không còn sách vừa rồi nhạc đệm, cúi đầu nhìn về phía thẻ ngọc, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục đi theo cái kia nhỏ hư ảnh dẫn đạo thao tác. Lần này không ra, thành thật chiếu dẫn đạo đi. Trúc Dư giảng giải rất tỉ mỉ, võ trước y lý rất nhanh liền rõ ràng ngọc giản này là làm gì, a đó là cái đưa tin thẻ ngọc, lại so bình thường tình xảo gấp trăm lần, không chỉ có thể chuyển chữ viết, còn có thể thời gian thực đối thoại, thậm chí có thể phóng ra bóng người đến, cùng mặt đối mặt nói chuyện. Như vậy tinh diệu tuyệt luân, cấu tứ tinh xảo tạo vật, là Nam Cương Vu thuật có thể thực hiện sao? Vẫn là nữ đế nghĩ đến cái kia không từ mà biệt thiên công các đệ tử tinh anh. Trúc Hoài Chân lấy nha đầu kia năng lực, nói không chính xác có tạo ra ngọc giản này năng lực. Chẳng lẽ nàng đã đến trúc dư bên kia? Nữ đế tâm tình nhất thời phức tạp, nhưng nàng là đế vương, nhất định phải sẽ không chế cảm xúc, nhất là cái này chút tư tâm tạp niệm. Nàng cấp tốc đem cái này kia dị dạng ép xuống. Nữ đế ngược lại tự an ủi mình, vô luận như thế nào, trúc dư cũng không phải là hoàn toàn không thèm để ý bên này. Hắn cố ý để Nguyệt Nghi không xa vạn dặm mang về mai ngọc giản này, nó dụng ý không cần nói cũng biết. Hắn muốn cùng nàng giữ liên lạc. Thế nhưng, nàng nên cùng hắn nói chút cái gì đâu? Vô số suy nghĩ toát ra, lại bị bác bỏ. Cái này mai nho nhỏ thẻ ngọc, tại trong tay nàng càng trở nên có chút phòng tay. Tại nghĩ sâu tính kỹ về sau, nàng cuối cùng cho Trúc Dư phát đi một đầu tương đối thỏa đáng tin tức, nhiều năm không thấy, Trúc huynh mạnh phải không? Giấy trắng, Trúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 268, cái này, liền gọi nghệ thuật. Chương 268, cái này, liền gọi nghệ thuật. Kiếm Tông cấm địa, băng hồ phía trên. Mặt hồ vốn đã tại giá lạnh bên trong đóng băng, nhưng ở Trúc Dư linh khí bên dưới tan ra. Lại lấy vu thuật thúc đẩy sinh trưởng, bệnh bên bờ cánh khô, qua trong dây lát liền hóa ra một lá thuyền gỗ, chở hắn cùng Tô Tấn Tuyết, khoan thai phiêu đãng tại giữa hồ. Tô Tấn Tuyết một bộ áo trắng thắng tuyết, ngồi ngay ngắn đầu thuyền. Mặt hồ sương mù mờ mịt, nổi bật lên nàng càng lạnh lạnh xuất trần, phản phất giống như đi nhầm vào thế gian lang ba tiết tử. Mà đuôi thuyền Trúc Dư thì dựng lên một phương bản vẽ, chớp bút tinh tế miêu tả lên trước mắt này tấm tuyệt mỹ bức tranh. Hắn làm tiên sinh dạy học những năm kia, thế nhưng là học được không ngừng một môn tay nghề. Ngoài bút chạy, bàn vẽ bên trên nữ tử hình dáng dần dần rõ ràng, giống như lúc cuối cùng một bút rơi xuống, Trúc Dư hài lòng tưởng tận xem xét một lát, đem bàn vẽ chuyển hướng đầu thuyền người ấy, Tuyết Nhi, nhìn một cái còn nữa thích. Tô Tấn Tuyết liếc nhìn lại, mặt mày liền nổi lên ý cười, ý vui mừng lộ rõ trên mặt, đưa tay liền muốn đi đón, Lang Quân Họa đến thật tốt. Tuyết Nhi nhất định phải đem bức tranh này cực kỳ thu, tương lai làm chúng ta bảo vật gia truyền. Nhà ta bảo vật gia truyền vậy nhưng nhiều lắm. Trúc Dư nghĩ thầm, hắn cho Huyền Ảnh cũng họa qua không ít người giống. Có mặc y phục chính kinh bộ dáng, cũng có chút càng tư mật, mang theo khác nghệ thuật cảm giác. Lúc trước Huyền Ảnh cũng nói, muốn đem cái kia chút mặc quần áo giữ lại làm bảo vật gia truyền, còn lại liền chỉ hai người bọn họ tự mình tưởng đoạn. Mà cái này chút họa cũng tại theo dáng ly đến Nam Cương trước, đều bị Huyền Ảnh tồn tại nàng vòng tay bên trong. Tô Tấn Tuyết tự nhiên không biết cái này chút, càng không biết được bọn hắn còn cất giấu như vậy tác phẩm nghệ thuật, chính lòng tràn đầy vui vẻ nhìn chằm chằm hoa nhìn. Nhưng chỉ trước mắt, liền nhìn thấy thất thần Trúc Dư. Lang Quân, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Tô Tấn Tuyết quấn qua bàn vẽ, hướng Trúc Dư trước mắt đụng đụng, một mặt hồ nghi mà nhìn chằm chằm vào hắn. Không đợi Trúc Dư mở miệng, nàng liền duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài đặt tại hắn trên miệng, phối hợp suy đoán lên, Lang Quân nhất định là đang suy nghĩ cái kia Phượng Hoàng, đúng hay không? Lúc trước cũng cho nàng họa qua họa a. Ân, khẳng định họa qua. Dứt lời, Tô Tấn Tuyết có chút nâng lên quai hàm, rất giống chỉ tức giận sóc con. Nàng cung Huyền Ảnh ở giữa, cái kia phần không hợp nhau thủy chung tồn tại. Văn hỏa vốn không tương dung, nàng lại đối yêu có chút cẩn thận gặp. Càng mấu chốt chính là bị Huyền Ảnh chen ngang bị quất. Cái sau không chỉ có vượt lên trước độc chiếm mất trí nhớ Trúc Dư dòng giá 2 năm, còn công khai thành cái thứ nhất phu nhân, thậm chí cầm sư nương cái danh này đến kích thích nàng. Mặc dù bây giờ không đến mức lại kêu đánh kêu giết, nhưng bụng trộm phân cao thấp chưa hề đình chỉ là cuối cùng thường thường đều làm lợi ở giữa Trúc Dư. Lang Quân cùng nàng vẽ lên bao nhiêu bức? Tô Tấn Tuyết thanh âm chua chua, hoa cũng là dạng này. Nàng chỉ bức kia đoan trang xuất trần chân dung, bộ này ăn giống nhỏ tư thái, cùng lúc trước làm cả kiếm tông túi đầu nghe theo kiếm thánh bộ dáng tưởng như hai người. Trúc Dư thuận thế đưa nàng ôm vào lòng, ấm giọng nói, họa là họa qua, nhưng nếu nói như vậy tại trên hồ chèo thuyền du ngoạn thượng tuyết, một bên làm họa một bên nói đùa, lại là đầu một lần. Huống hồ ta cùng Tuyết Nhi ở giữa, không phải cũng có qua chỉ thuộc về hai chúng ta bí mật à? Cái này ngược lại cũng là. Tô Tấn Tuyết lẩm bẩm hai tiếng, trong nội tâm nàng điểm này ghen tuông bị hòa tan một chút, nhưng ngoài miệng vẫn như cũ không tha người. Cái kia Tuyết Nhi cũng muốn lại nhiều họa mấy tấm, muốn so nàng nhiều. Nàng đột nhiên linh quang lóe lên, tránh thoát ôm ấp, hai con ngươi sáng long lánh nhìn xem Trúc Dư, đúng. Tuyết Nhi cũng học làm vẽ xong, đem Lang Quân cũng vẽ xuống đến. Thật tốt tốt, Trúc Dư đều đáp ứng, đều tùy ngươi. Lại một lát sau, tĩnh mịch trên mặt hồ chỉ còn lại gỗ mái chèo cơ nhẹ sóng nước thanh âm. Đột nhiên, một tiếng mang theo e lệ thở nhẹ phá bờ yên tĩnh, là Tô Tấn Tuyết thanh âm, Lang Quân. Cái này làm sao? Còn muốn thoát? Thời quần áo a. Ngay sau đó, là Trúc Dư chứng trạc đàng hoàng giải thích, Tuyết Nhi, ngươi đây liền không hiểu được. Cái này gọi nghệ thuật. Tuyết rơi đến lớn hơn, bay lả tả rơi đầy trời. Bọn hắn không có sử dụng linh khí ngăn cách gió tuyết, trên thuyền cũng bởi vậy giải lên tung bay tuyết, đắp lên một mảnh trắng xóa. Thuyền gỗ lung lay, tại mặt nước đẩy ra từng vòng gợn sóng. Tích tích tích. Đột một tiếng vang phá vỡ tuyết rơi mặt hồ tĩnh mịch. Trúc Dư ôm lấy Tô Tấn Tuyết, cái sau chỉ hất lên một tầng mỏng như cánh ve lụa mỏng, lười biếng rúc vào trong ngực hắn. Hai người nằm tại có chút lay động thuyền gỗ bên trong, trên thân bao trùm lấy một tầng mới rơi mảnh tuyết. Trúc Dư đang tại tự hỏi vũ trụ chân lý, bất thình lình thẻ ngọc đưa tin âm thanh, mạnh mẽ đem hắn từ huyền ảo chiết nghị bên trong túm trở về hiện thực. Cầm ngọc giản lên xem xét, trên mặt ngọc đã nhảy ra mấy cái tin nhắc nhở. Không cần hỏi, nhất định là Nam Cương cái kia ba vị nương tử phát tới. Huyền Ảnh cung chắc cơ hồ bị soát bình phong. Mở đầu liền là một đoạn lớn nóng hổi ngọt ngào, đủ để cho người mặt đỏ tới mang thai chữ viết tỏ tình, đằng sau còn đi theo mấy đầu giọng nói tin tức tiêu ký. không cần nghe cũng đoán được bên trong là cái gì nội dung, là tuyệt không thể đối với người khác trước mặt ấn mở. Hắn đang muốn về tin tức, lại phát hiện tay phải còn bị Tô Tấn Tuyết một mực ôm ở mềm mại trong ngực, rút ra không được. Rơi vào đường cùng, đành phải dùng tự do cái tay kia, thi triển ra luyện được lỗ hỏa thuần thanh nhất chỉ thiền tại thẻ ngọc bên trên nhanh chóng gõ, trở về đoạn độ dài tương đương lợi tâm tình. Cuối cùng còn cố ý phụ cái trước sờ đầu biểu lộ. Hắn biết, Huyền Ảnh thích nhất cái này chút sinh động nhỏ biểu lộ. Nguyên Phồn Sĩ tin tức thì hoàn toàn như trước đây trật tự rõ ràng. Đầu tiên là báo cáo nàng phiên dịch yêu tộc sách cổ mới nhất tiến độ, nâng lên sẽ đem bên trong liên quan tới bó kỹ, chiến kỹ tinh yếu bộ phận sửa sang lại giao cho Huyền Ảnh nghiên cứu. Tiếp lấy lại nâng lên tại trong điện tịch phát hiện mấy chỗ hư hư thực thực tượng cổ đại năng còn sót lại mộ huyệt hoặc nơi giấu bảo tàng manh mối, chờ lấy về sau cùng hắn cùng đi dò xét. Cuối cùng mới là ngắn gọn thường ngày ân cần thăm hỏi, tại Kiếm Tông hết thảy tốt không? Trúc Dư nhanh chóng hồi phục, có Tuyết Nhi cùng chúng ta nhà Phồn Sĩ đưa túi chứa vật tại, trời sập xuống đều không có việc gì. Giáng Ly tin tức nhất là ngắn gọn, chỉ có hai chữ, nghĩ ngươi. Nhưng mà phía dưới bổ sung tự chụp lại cực kỳ lực trùng kích. Trong tấm hình cũng không lộ mặt, màn ảnh chỉ tập trung tại một đôi trùng điệp, lấn xương thi đấu tuyết bụi ngọc, mặc Trúc Dư tự tay thiết kế tinh xảo băng dính dày sảng đạn. Màu bạc cùng màu tím đai mỏng xuôi theo bắp chân hướng lên, cuốn quanh lấy không tì vết da thịt, phát họa ra kinh tâm động phách dụ hoặc đường cong. Càng có một cái bướm bướm, ở lại tại cái kia thoa màu tím đậu khấu linh lung ngọc ngón chân bên trên. Dù là Trúc Dư giờ phút này đang ở vào hiện giả thời gian tâm như diễm cổ, cũng không thể không thừa nhận hình tượng này cực kỳ thị giác lực sát thương. Nhưng hắn ổn định, còn kiên định chiến thắng dụ hoặc, trả lời một câu, chờ ta trở về. Hắn vốn định cũng chụp tấm hình tự chụp gửi tới có qua có lại, ví dụ như dưới mắt cái này tuyết che thuyền nhỏ, mỹ nhân nằm nghi ngờ kiểu diễm phong cảnh. Nhưng nghĩ tới lấy dáng Ly tính tình, có thập phần thậm chí 9 điểm khả năng sẽ đem cái này ảnh chụp phát đến cái nào đó không nên xuất hiện địa phương. Trúc Dư lập tức bỏ đi cái này nguy hiểm suy nghĩ. Ba nữ tin tức đều là tư phát, cũng không xuất hiện tại Trúc Dư trước đó tâm huyết dâng trào thành lập nói chuyện bảy bên trong. Các nàng tựa hồ cũng không quá thói quen tại loại này công khai trường hợp nói chuyện, trừ phi Trúc Dư chủ động ở bên trong làm động tác chọc cười, sinh động bầu không khí. Đương nhiên, dưới mắt cái này chút tư mật nội dung, cũng xác thực không thích hợp bị vây xem là được. Xử lý xong ba vị nương tử tin tức, Trúc Dư phát hiện, thẻ ngọc màn sáng dưới cùng, nơi đó còn có một đầu mới, lẻ loi chưa đọc nhắc nhở. Gửi đi người thình lình biểu hiện ra. Võ trước y điệp, giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 269, ngày lành đẹp trời chương 269, ngày lành đẹp trời ít nào đó mạnh phải không? Cái này năm chữ, tại Đại Viêm coi là chào hỏi kinh điển tức mở đầu. Cùng ngươi tốt, có đây không, kinh điển. Mà mọi người đều biết, có đây không lên tay, hơn phân nửa thằng hề. Trừ phi, đầu kia người vừa lúc cũng đối ngươi tổn lấy đồng dạng ý tứ. Nhưng loại này sự tình xác suất thực sự quá thấp, cái gọi là song hướng thầm mến, phần lớn chỉ tồn tại ở viễn tưởng tác phẩm bên trong, chí ít Trúc Dư sống những năm này, còn không gặp qua dù là một lần. Chỉ có lần này ngoại lệ. Trúc Dư nhìn xem hàng chữ này, cơ hồ có thể thấu qua ngọc màn, nhìn thấy xa như vậy ở chân trời nữ đế bưng lấy thẻ ngọc lo lắng không yên bộ dáng. Bất quá, vị kia lâu dài ở vị cao, hiệu lệnh thiên hạ đế vương, thật sẽ có như vậy quấn bách thiếu nữ tâm tính sao? Ân, còn giống như thật có khả năng. Trúc Dư nhớ tới Nguyên Phồn Sĩ từng nói qua, nói vị này nữ đế tính tình kỳ thật cùng quá khứ nàng có chút giống, đều là da mặt mỏng lại cái bướng loại hình. Thậm chí đều dùng qua ta có một người bạn loại này sứt sẹo lấy cớ. Nghĩ đến nàng dùng cái này chút nhìn như xa cách từ ngữ, hơn phân nửa là thực sự không có ý tứ nói thẳng tâm ý, ở trong lòng lặp đi lặp lại ước lượng xoắn xuýt, mới muốn ra như thế cái điều hòa biện pháp. Cũng không sẽ có vẻ quá mức rõ ràng, lại không đến mức lạnh nhạt đến tổn thương tình cảm. Trúc Dư đã sớm đánh tốt nghĩ săn trong đầu, nghĩ kỹ làm sao hồi phục võ trước ý đi, cảm ơn bệ hạ nhớ nhung, chúc mộ hết thảy mạnh khỏe. Chỉ là tha thứ chúc mộ ký ức chưa hoàn toàn khôi phục, nhớ không nổi khi nào gặp qua bệ hạ. Không bằng đợi ngày sau chúc mộ đến thần đô viếng thăm lúc, sẽ cùng bệ hạ nói chuyện chuyện cũ. Ngự viện ấm trong đỉnh, Nguyệt Nghi đã tìm cái cơ cáo lui, sợ lại gặp được cái gì không nên nhìn cảnh tượng, đồ gây ngượng ngùng. To lớn ấm đỉnh, chỉ còn lại có võ trước ý đi một người. Nữ đế một mình bưng lấy thẻ ngọc, chờ đợi Trúc Dư khả năng hồi âm. Nàng đều quên mình lần trước khẩn trương như vậy là thời điểm nào. Có lẽ là mới bước lên đế vị năm đó, có lẽ là sớm hơn trước kia, lâu giống như đời trước sự tình. Tích tích, chấn động nhẹ nhẹ âm thanh tại yên tĩnh âm trong đỉnh phá lệ rõ ràng, nữ đế tay bỗng nhiên lắc một cái, cơ hồ muốn đem thẻ ngọc quẳng xuống đất. Nàng cuống quýt ổn định tâm thần, ngừng thở, ánh mắt đội vàng nhìn về phía sáng lên màn ánh sáng. Bán ra, tự nhiên là Trúc Dư hồi phục. Trúc Dư cho nàng thiết người liên hệ chỉ có chính hắn. Nữ đế cơ hồ là từng câu từng chữ đọc lấy cái kia đoạn chữ viết, sợ bỏ sót bất luận cái gì một chút tin tức. Hắn nói, ký ức chưa hoàn toàn khôi phục. Nói cách khác, hắn xác thực mất trí nhớ, cho nên mới biểu hiện được như vậy là nhạt. Trong lòng cuối cùng điểm này song phương quan hệ khả năng phai nhạt mà sinh ra tích tụ cũng tiêu tán, thay vào đó chính là lo lắng. Đến cùng là đã xảy ra chuyện gì? Thu thương nặng cỡ nào? Mới có thể để cho hắn đến bây giờ đều không thể khôi phục ký ức, thậm chí liền tại thần vu bên người đều không thể triệt để chuyển biến tốt đẹp. Một cô manh liệt tự trách từ đáy lòng tập tới. Nàng vô ý thức đem cái này mất trí nhớ của mình, cùng 20 năm trước ly biệt liên hệ ở cùng nhau. Lần này, nữ đế kiêu ngạo cùng thận trọng triệt để bị ném đến tận lên 9 tầng mây. Nàng nhanh chóng hồi phục, nếu có cần, Đại Viêm Thái Y tự đều có thể nghe ngươi điều động, thiên tài địa bảo, linh đan diệu dược, phàm là ngươi cần dùng đến, cứ mở miệng. Trúc Dư nhận được tin tức sau cười cười, trả lời, bệ hạ ý tốt ta xin tâm lĩnh, nhưng không cần, ta có trị liệu phương pháp, bệ hạ không cần phải lo lắng. Tin tức phát ra ngoài không bao lâu, thẻ ngọc liền lần nữa chấn động, lần này chỉ có ngắn ngủi một câu, vậy ngươi có bất kỳ cần, tùy thời nói cho ta. Từ một vị đế vương ưng thuận cam kết như vậy, phân lượng không thể bảo là không nặng. Hai người lại đơn giản ước định ngày sau thần đô gặp nhau sự tình, đối thoại liền có một kết thúc. Võ trước y chậm rãi buông xuống thẻ ngọc. Nàng ngồi một mình ở ấm trong đỉnh, nhìn qua ngoài đỉnh lộn xộn hất lên rơi tuyết, thật lâu không động. Phân loạn suy nghĩ giống ngoài đỉnh bông tuyết, xoay quanh, bay xuống. Qua hồi lâu, nàng đống nhiên đứng dậy, hướng phía thái y thự phương hướng bước đi. Dù cho Trúc Dư nói hắn không cần, nàng cũng phải làm chút cái gì. Trúc Dư vừa đem thẻ ngọc thỏa đáng cất kỹ, một đôi mang theo ý lạnh lại chân nhắn mềm mại tay trắng liền từ bên cạnh thân vòng tới, nhẹ nhàng quấn lấy cổ của hắn. Hương gió phất qua khuôn mặt, Tô Tấn Tuyết như hoành gáy khe nói dán bên tai vang lên, là các nàng lại phát tin tức. Ân, Trúc Dư nắm chặt vòng tại cần cổ tay, thuận thế đưa nàng vòng trong ngực, đầu ngón tay vẽ qua nàng rối tung tóc dài. Dù sao có kém không nhiều hai ngày chưa từng thấy. Đường bọn hắn bên trên chậm trễ một hồi, ở trên trời một trận đùa giỡn chơi đùa, bỏ ra so dự tính hơn rất nhiều thời gian mới đến Lê Sơn. Tô Tấn Tuyết từ hắn đầu vai dò xét qua mặt đến, nhỏ nhắn cái cầm đặt tại trên vai hắn nhẹ nhàng cọ sát, màu băng lam con ngươi nhìn qua hắn, đôi mắt còn mang theo chưa cởi chiều hồng. Vậy các ngươi nói chuyện phiếm xong. Nói chuyện phiếm xong. Trúc Dương nghiêng đầu, tại nàng chân bóng trên gương mặt hôn một chút. Vậy là tốt rồi. Tô Tấn Tuyết toàn bộ kéo đi lên, ngực ấm áp cách hơi mỏng vài áo chuyển đến. Môi đỏ cơ hồ dán thai của hắn quyết, thổ khí như lan. Vậy bây giờ, Lang Quân trong lòng trong mắt đều chỉ có thể có Tuyết Nhi, không cho phép còn muốn người khác. Tốt, đều tùy ngươi. Trúc Dư tại nàng chân bóng trên trán ấn xuống một cái khẽ hôn. Hai người tại thuyền nhỏ bên trong dựa sắt vào nhau đuốt ve an ủi một lát. Tô Tấn Tuyết chợt nhớ tới cái gì, hàm răng khẽ cắn bên dưới liên hồng môi dưới, ánh mắt mang theo điểm ngượng ngùng lại bướng bỉnh nhìn về phía đuôi thuyền bản vẽ, thanh âm nhỏ như muỗi vo ve. Họa, còn không vẽ xong đâu. Xác thực, vừa rồi hoạch định cao hứng chỗ, tình chỗ đến, bút vẽ liền không biết bước xuống nơi nào, chỉ hoàn thành ban đầu cái kia trương đoàn trang đầu thuyền chân dung. Trúc Dư nhìn xem nàng hồn nhiên bộ dáng, cười hắc hắc, không sao, vậy liền tiếp lấy họa. Lời còn chưa dứt, hắn đã lưu loát xoay người đứng dậy. Nô. Tô Tấn Tuyết hô nhỏ một tiếng, cũng theo động tác của hắn điều chỉnh tư thái, sa mỏng bên dưới da thịt tại băng hồ hàn khí làm nổi bật dưới, nổi lên một tầng càng mê người mỏng hồng. Ba ngày thời gian, tại Lê Sơn cấm địa tĩnh mịch cùng kiếm tông trên dưới bận rộn ồn ào náo động bên trong đống nhiên mà qua. Trước kia lấy ngọc trắng làm chủ điều, khắp nơi biểu lộ ra lấy lạnh lẽo uy nghiêm kiếm tông, giờ phút này đã đổi gương mặt mới. Phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh vui mừng đỏ mặt tại thế giới băng tuyết bên trong nhiệt liệt chăn đệm nằm dưới đất trần ra. Nguy nga chủ phong bên trên, vô số đầu từ xích hà gấm cùng tơ vàng bệnh mà thành thật dài lụa đỏ, như là thiêu đốt dòng sông, từ vàng cung đỉnh đầu rủ xuống, một đường chạy xuôi đến dưới đỉnh. Thông hướng xương hoa điện ngàn cấp mây văn thềm đá hai bên, cách mỗi mấy bước liền đứng thẳng một chiếc đèn trong. Linh diễm quang mang thấu qua đèn vách tường, chiết xạ ra chói lọi hào quang, đem trắng loáng thềm đá cùng hai bên ngưng kết xương hoa ngọc thụ quỳnh nhánh đều nhiễm lên một tầng như mộng ảo sắc màu ấm. Trên bầu trời, vô số khắc lấy hỉ từ cầu phúc đèn tung bay nảy múa, càng nắm chắc hơn khung cỡ lớn thiên đăng, không ngừng hướng phía dưới hắt vẫy lấy tươi đẹp cánh hoa đảo. Màu hồng dáng mây cùng với bay múa đầy trời tinh thể bóng ánh tuyết rơi xen lẫn, cộng đồng xoáy múa tại gió bắc bên trong. Ngay đại hỉ, từng lạnh leo gió bắc, hôm nay cũng phá lệ ôn nhu. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 270, kiếm tông mỗi cái đều là nhân tài. Nói chuyện lại êm thai chương 270, kiếm tông mỗi cái đều là nhân tài, nói chuyện lại êm thai cấm địa trong độc phủ. Trăm năm thâm hàn đã tán, từng băng hàn trong độc phủ, xung doanh ấm áp không khí vui mừng. Tô Tấn Tuyết ngồi ngay ngắn một phương từ huyền băng rèn luyện mà thành gương sáng trước, ngồi thẳng tắp, khí chất lành lạnh vẫn như cũ, nhưng lại so ngày thường nhiều hơn một phần đợi gà ôn nhu. Hai tên xưa nay lấy linh xảo nghe tiếng nữ phong chủ chính thần yêu sâu sắc chú vì nàng trang điểm. So với ba ngày trước nàng lấy kiếm tông chủ thân phận ra sân lúc trang phục, hôm nay tỉ mỉ trình độ hiển nhiên càng hơn một bậc. Hôm đó càng nhiều là hiện lộ rõ ràng kiếm tông chủ uy nghiêm, đổi trang trọng trang phục cùng tiểu tóc liền đã đầy đủ. Ngày hôm nay là nàng trung thân đại sự, không chỉ có hòa với mấy sợi tóc trắng tóc đen bị tỉ mỉ kéo lên, suýt lấy hoa mỹ phức tạp chế tác tinh xảo vật trang sức cùng châm cài tóc, hai vị phong chủ càng là lấy ra 12 điểm bản lĩnh, vì nàng quét nhẹ mày ngài, nhặt thi son phấn, phát họa ra tinh xảo tuyệt luân mắt trang. Màu băng lam trong mắt tại mắt trang phụ trợ dưới càng thâm thúy mê người, đầm lạnh ánh trăng cao khiết bên trong lưu động lấy rung động lòng người ánh sáng. Bên trái vị kia chính cẩn thận từng ly từng tí vì lao tổ cố định châm gài tóc nữ phong chủ, ánh mắt trong lúc lơ đãng quét qua băng trong gương chiếu ra dung nhan, động tác đống nhiên một trận, hô hấp cũng vì đó dừng lại mấy hơi. Trong gương người, mặt mày như hoa, da thịt trắng tuyết, điểm đỏ thắm môi, tại băng thanh ngọc khiết khí chất bên trong choáng nhiễm mở kinh tâm động phách diễm sắc. Tô Tấn Tuyết vốn là đẹp đến mức siêu phàm thoát tục, giờ phút này hơi thi phấn trang điểm, tăng thêm một chút khói lửa nhân gian khí, nhưng lại không chút nào giảm cái kia phần xuất trần thái độ, thấy nàng hô hấp đều chậm nửa nhịp nàng nhịn không được khen ngợi nói, lao tổ cái này dung mạo, thật sự là ngay cả chúng ta nữ tử nhìn đều muốn quên hô hấp. Bên phải phụ trách chỉnh lý cưới phục phong chủ cũng đi theo gật đầu, trong giọng nói tràn đầy thật lòng cảm khái. Lúc trước đọc những thi từ kia, nói cái gì chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt hẹn, luôn cho là cổ nhân khoa trương. Hôm nay gặp lão tổ, mới biết là chúng ta tầm mắt quá nhỏ bé, thế gian lại thật có như vậy có thể làm cho thiên địa thất sắc mỹ nhân. Một hồi lao tổ ra ngoài, thật sợ mặt trời kia đều muốn tự ti mặc cảm, trốn vào trong tầng mây không chịu đi ra, vậy coi như phụ lòng cái này điều kiện gây nên. Nghe lấy hai người kẻ sướng người họa tán dương, cho dù sớm đã nghe quen Trúc Dư cái kia hoa văn trồng chất dấu ngon dấu ngọt, Tô Tấn Tuyết khỏe môi cũng không khỏi tự chủ có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, hiện tại ta xem như rõ ràng, vì sao mọi người muốn đề cử hai người các ngươi tới. cái này miệng xác thực so với mật còn ngọt hơn. Hai tên phong chủ đều cười, động tác trên tay cũng không dừng lại. Lão tổ nhưng oan uổng hai ta, chúng ta nói nhưng đều là lời nói thật. Cho chúng ta mấy trăm lá gan, cũng không dám tại trước mặt ngài múa mép khua môi nha. Đây đúng là phổi của các nàng phụ lời. Có thể được tuyển chọn bước vào cái này kiếm tông thành lập 800 năm đến trừ lao tổ bên ngoài không người đặt chân cấm địa đạo phủ, đã là vô thượng vinh hạnh đặc biệt. Càng đừng đề cập có thể tự tay vì vị này trong truyền thuyết lao tổ trang điểm, tham dự trong đời của nàng trọng yếu nhất thời khắc một trong. Phần này kích động cùng cảm giác hạnh phúc đã chất đầy lồng ngực, nơi nào còn có tâm tư đi biên mông ngựa đến hống người vui vẻ à? Cái này nói đều là lời trong lòng. Tô Tấn Tuyết nghe vậy, chỉ là nhàn nhạt cười, cũng không nhiều lời. Dám ở trước mặt nàng múa mép khua môi người làm sao không có? Trúc Dư liền dám. Với lại hắn múa mép khua môi cũng không chỉ là ngoài miệng nói một chút đơn giản như vậy. Cùng hắn trùng phùng về sau, nàng mới chính thức cảm nhận được, cái này miệng tác dụng, nhưng xa không chỉ tại nói chuyện. Thậm chí liên thủ, chân các loại đều có tuyệt chiêu. Cũng không biết, hắn là từ đâu học cái này chút hoa văn. Nói là từ trên sách nhìn, nhưng loại lời này chỉ có đối Trung Nguyên phong tục không hiểu tồn tại thành kiến dáng ly tin. Tô Tấn Tuyết là một chữ đều không tin. Đồng dạng tiếp nhận qua Trung Nguyên chính kinh giáo dục, học thức tu dưỡng cao nhất nguyên phồn xí cũng không tin. Trung Nguyên tập tục còn không khai phòng đến, sẽ đem những này nhận không ra người tri thức viết sách lập thuyết tình trạng. Các nàng ngay từ đầu còn tưởng rằng là Huyền Ảnh cái này yêu tộc làm hư Trúc Dư. Nhưng là về sau đối sổ sách, Huyền Ảnh biểu thị, Trúc Dư cùng nàng đêm tân hôn lúc liền có được phong phú tri thức lý luận. Lần này vấn đề tới, Trúc Dư là cùng ai học? Các nàng thay phiên bức cung, đem hết tất cả bộ liếng, nhưng y nguyên không thể đạt được đáp án. Tô Tấn Tuyết dự định hôm nay lại hỏi một chút, nàng cũng không hy vọng còn có một cái không biết nữ tử cắm ở các nàng tất cả mọi người phía trước. Rốt cục, phức tạp đuôi tóc cùng hoa sức toàn bộ thỏa đáng. Bên trái vị phong chủ kia ánh mắt rơi vào Tô Tấn Tuyết vành thai bên trên đôi kia tạo hình độc đáo khuyên thai bên trên, hơi chút chần chờ, cẩn thận đề nghị, lao tổ, ngài đôi khuyên thai này cố nhiên tinh xảo, chỉ là cái này ngân lam vẻ, cùng hôm nay cưới phục tướng dự. Tựa hồ hơi có vẻ một mặt chút, phải chăng muốn đổi một đôi càng thêm vui mừng. Lời còn chưa dứt, liền bị Tô Tấn Tuyết không chút do dự đánh gãy, không đổi. Đôi khuyên thai này là Trúc Dư tự tay vì nàng làm, nói cái gì cũng không thể đổi. Nếu bàn về không khớp, đó cũng là cưới phục không xứng với nó. Hôm nay cái này cưới phục đều có thể không mặc, nhưng cái này khuyên thai tuyệt không thể rời khỏi người. Gặp nàng thái độ kiên quyết, hai tên phong chủ liền không cần phải nhiều lời nữa. Các nàng vốn là chỉ là đưa ra đề xuất, lao tổ tâm ý mới là trọng yếu nhất. Chỉ cần nàng cao hứng, chính là mang trôi đường hồ lô làm đồ trang sức, các nàng cũng cảm thấy đẹp mắt. Trong lát, trang thành. Tô Tấn Tuyết khẽ nâng cặp kia đôi mắt sáng, nhìn về phía mình trong kính. Băng gương chiếu ra bóng người, búi tóc kéo cao, trang dung tinh xảo, mặt mày là trước đó chưa từng có kiểu diễm. Giờ khắc này, nàng lại có chút hoảng hốt. Từ cặp kê năm đó lên, nàng liền bụng trộm nóng trong cái này một ngày, trong ngộng không biết mơ tới qua bao nhiêu lần cùng Trúc Dư thành thân cảnh tượng. Cái kia chút trong đêm giá rét lặp đi lặp lại xuất hiện hình tượng, cái kia chút coi là vĩnh viễn chỉ có thể giấu ở đáy lòng tưởng niệm, hiện tại lại thật muốn thành thật. Nàng liên cưới phục hình dạng và cấu tạo đều tận lực lựa chọn phục cổ kiểu dáng. Cũng không phải là hiện tại Vương triều Đại Viêm lưu hành hồng lục phối hợp, mà là nàng xuất sinh đại cản Vương triều thời kỳ, tượng trưng cho trang trọng cùng vui mừng đen hồng hai màu cưới phục. Không có Đại Viêm cưới phục đẹp như vậy xem, nhưng đối bọn hắn mà nói càng có ý nghĩa. Nàng tinh tế ngắm nghĩa trong gương trang phục lộng lẫy mình, trong lòng điểm này con gái nhỏ tâm tư lặng yên lại hiện ra, Lang Quân sẽ thích a. Phản phất là tâm hữu linh tê, ý niệm mới vừa nhuốm, một đạo thẳng tắp bóng dáng liền từ ngoài động đi bảo. Không phải Trúc Dư là ai? Hắn không có mặc chính thức cưới phục ngoại bảo, chỉ lấy áo lót, hiện nhiên là vừa mới tại các trưởng lao trợ giúp dưới xuyên mang tốt một bộ phận liền không thể chờ đợi được tìm tới. Hai tên phong chủ gặp tổ sư ra giá lâm, lúc này ôm quyền không người hành lễ, đệ tử kính chào tổ sư. Mặc dù theo phàm tục quy củ, đại hôn trước tân lang tân nương không nên gặp nhau, nhưng vẫn là câu nói kia, quản nó nhiều như vậy đâu. Phàm tục quy củ ước thúc không được siêu phàm thánh nhân. Trúc Dư con mắt trước tiên bị ngồi ngay ngắn ở băng trước gương Tô Tấn Tuyết hấp dẫn, trong mắt là không che giấu chút nào kinh diễm, sau đó đối hai vị phong chủ gật đầu cười mịn, hai vị cái này kỹ nghệ coi là thật không sai. Tổ sư ưa thích thuật tiện, đều là lao tổ thiên sinh lệ chất, đệ tử các loại bất quá cố gắng hết sức mọn. Hai người cười đáp, tiếp lấy rất là tức thời không người cáo lui, đệ tử các loại xin được cáo lui trước, bên ngoài xin đợi lao tổ sư giờ lành. Dứt lời liền nhẹ chân nhẹ tay lui đi ra ngoài, đem mảnh thiên địa này triệt để lại cho sắp thành hôn hai người. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 271, châm lửa chương 271, châm lửa Tô Tấn Tuyết đã từ băng trước gương nguyện chuyển đứng dậy. Một thân hoa mỹ đổ trang sức theo động tác của nàng khẽ đung đưa, chơi cài tóc cùng châu ngọc tua cờ đụng vào nhau, ken linh linh linh, giống khe núi suối trong rơi vào ngọc bàn bên trên. Nàng nhớ lại sáng nay ôn tập qua đại càn cổ lễ, hướng phía Trúc Dư ưu nhã phúc thân thi lễ, tầm mắt nhẹ rủ xuống, thanh âm mang theo ý cười, Tuyết Nhi gặp qua lang quân. Trúc Dư cũng mỉm cười đáp lễ, ánh mắt sáng rực, nương tử. Hắn tiến lên một bước, mừng khấp khởi dắt Tô Tấn Tuyết đầu ngón tay, trái xem phải xem, khỏe miệng nô lên rất cao. Vừa rồi hai vị kia phong chủ quả nhiên không có nói sai, nhà ta nương tử bộ dáng này, quả nhiên là thiên tư quốc sắc, liền mặt trời đều muốn mặc cảm, trốn vào trong mây không dám đi ra. Như lúc khích lệ, nhưng Tô Tấn Tuyết ý cười lại so vừa rồi nghe các phong chủ nói lúc tươi đẹp rực rỡ được nhiều. Cái kia băng nguyên bên trên nở rộ tuyệt sắc tuyết liên, đong đưa người mắt lom lom. Nàng tùy ý Trúc Dư nắm tay, nhẹ giọng hỏi, Lang Quân đã khi đó đã đến, vì sao không sớm chút tiến đến? Trúc Dư cười nói, đây không phải chờ lấy các nàng vì ngươi trang điểm hoàn tất mà. Ta nếu là sáng sớm liền xuống tới, bằng vào ta nhà Tuyết Nhi cái này dính người tính tình, còn có thể bình an ngồi tại trước gương, tùy ý các nàng trang điểm. Hắn kéo kéo trên người mình chỉ mặc áo lót quần áo, "Ê, nhìn thấy không có. Ta liền ngoại bào đều không để ý tới mặc liền chạy đến, liền sợ Tuyết Nhi trông thấy ta cái này một thân, cầm giữ không được." Lang Quân liền nữa thích nói lời bịa đặt. Tô Tấn Tuyết hờn dỗi một tiếng, gương mặt bay lên hai bôi ánh nắng chiều đỏ. Nhưng mà, nàng cái kia xấu hổ mang vui, thu thủy doanh đợt bộ dáng, lại đem khẩu thị tâm phi bốn chữ thuyết minh đến vô cùng nhuần nhuyễn, ơn chứng Trúc Dư cũng không phải là huyệt trống đến gió. Này làm sao có thể là nói dối? Trúc Dư nhẹ cười, lòng bàn tay vướt ve nàng chân bóng mu bàn tay. Ta gặp được hiện tại Tuyết Nhi cũng là tâm động không thôi, phải nỗ lực khắc chế chính mình mới được đâu. A. Tô Tấn Tuyết nghe vậy, môi đỏ khẽ mím môi. Nàng chợt trước đạp một bước, giáng chặt lấy trước người Trúc Dư, khoảng cách giữa hai người biến mất. Nàng vốn là thân hình cao, đặt ở nam tử bên trong cũng không tính là thấp, Trúc Dư cũng chỉ cao hơn nàng ra gần nửa cái đầu. Cái này vừa kề sát gần, hai người chóp mũi cơ hồ muốn đụng vào nhau, hô hấp đều quấn quýt tại một chỗ. Nàng ngẩng ngước tay, khống chế lấy còn sót lại một chút khoảng cách, khẽ mở miệng thơm, chẳng lẽ Tuyết Nhi bình thường liền không cho Lang Quân tâm động sao? Gan to như vậy chọc người cử động, như vậy ngay thẳng rõ ràng vấn đề, nếu là trước đó cái kia ngây thơ thẳng thắn Tô Tấn Tuyết, là tuyệt đối không làm được. Không phải là không tốt ý tứ, mà là không có cái này ý thức. Năm đó tiểu cô nương không bị qua phương diện này dạy bảo, sách cũng không thấy qua mấy quyển, tâm nhắn thẳng, nào hiểu cái gì trêu chọc lòng người biện pháp. Trúc Dư cũng không chút dạy qua nàng, nhưng không chịu nổi cô nương hiếu học. Tại cái kia đoạn đặc thù viễn cảnh thời gian bên trong, nàng thế nhưng là quan sát qua kinh nghiệm phong phú, nhiệt tình như lửa biển ảnh, cùng cái sau vượt cái trước, thủ đoạn chồng chất dáng ly là như thế nào thi triển mị lực. Cái kia chút hoặc ngay thẳng hoặc quyển chuyển, hoặc lửa nóng hoặc triền miên biểu diễn đều bị nàng vị này chăm chỉ hiếu học sinh tốt yên lặng ghi tạc trong lòng. Nàng muốn còn muốn cùng Nguyên Phồn Sĩ học một ít, nhưng không nghĩ tới cái này xem ra phần cứng mạnh nhất một vị, biểu hiện còn không bằng nàng, tại tình hình bên trên càng thêm bụng bề. Chỉ có thể nói, cơ quan đại sư tâm tính tốt giống càng thẳng. Đối mặt đột nhiên bên trên cường độ Tô Tất Tuyết, Trúc Dư vẫn như cũ lộ ra thành thạo điêu luyện, không phải vậy. Tuyết Nhi khi nào không cho ta động tâm? Chỉ là khác biệt Tuyết Nhi, tự có khác biệt phong tình, khác biệt mỹ lực, đều là làm cho phu cảm mến. Tô Tất Tuyết hiển nhiên không vừa lòng tại đáp án này, môi đỏ lại xích lại gần nửa điểm, cơ hồ muốn dán lên hắn, truy hỏi, cái kia, Lang Quân càng ưa thích cái nào? Là quá khứ vẫn là thiếu nữ lúc Tuyết Nhi, là thành làm kiếm thánh sau Tuyết Nhi, vẫn là nàng sóng mắt lưu chuyển, mang theo một chút mị hoặc, ngón tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng bung lên một sợi rủ xuống bên tóc mai ngân bạch phát kia. Trước mắt cái này, sắp gả cho Lang Quân làm vợ, tân lương Tuyết Nhi. Trúc Dư nhìn xem nàng gần trong gang tấc tiểu nhan, cười nói, ta thích nhất, chịu hôn ta một cái Tuyết Nhi. Tô Tấn Tuyết đầu tiên là sững sờ, lập tức kịp phản ứng, vừa tức giận lại buồn cười gắt giọng, Lang Quân, ngươi cái này mục đích không khỏi cũng quá rõ ràng a, đây quả thực là lưỡi thẳng câu cả mà, cái kia có hiệu quả sao? Trúc Dư cười hỏi lại, con mắt định tại nàng thoa son phấn trên môi. Tô Tấn Tuyết không có trả lời, mà là dùng hành động thực tế cấp ra đáp án. Nàng nhanh chóng nhón chân lên, mềm mại cánh môi chuẩn chuẩn lướt nước, tại Trúc Dư trên gương mặt ấn xuống một cái mang theo son phấn mùi thơm khẽ hôn. Chạm nhẹ là tách ra về sau, nàng mới đỏ mặt, thanh âm mang theo hồn nhiên, lên. Thân qua về sau, Tô Tấn Tuyết cũng không lui lại, ngược lại nâng lên thủy quang liễm diễm con người, xấu hổ mang e sợ nhưng lại vô cùng mong đợi nhìn qua Trúc Dư. Ánh mắt kia hàm nghĩa, không cần nói cũng biết. Trúc Dư hiểu ý, cười mà cúi thấp đầu, chậm rãi hướng cái kia thoa yên hồng son phấn, mê người hái môi son tới gần. Tô Tấn Tuyết nhịp tim dần dần nhanh lên, nàng lông mi thật dài rung động nhẹ nhẹ, cuối cùng chậm rãi đóng lại, mi mắt bên dưới hiện ra động tình ấm ý, môi đỏ hé mở, chờ đợi cái kia phần mong đợi ấm áp giáng lâm. Ấm áp là hàng phút cuối cùng, nhưng cùng Tô Tấn Tuyết vừa rồi cái kia chuẩn chuẩn lướt nước khẽ hôn, cũng là thoáng qua tức thì, lướt qua liền thôi. Đây cũng không phải là Tô Tấn Tuyết mong đợi cái chủng loại kia. Đội nhỏ Tuyết Nhi có lẽ có thể bưng lấy mặt vui vẻ tốt nhất mấy ngày, nhưng đã làm vợ người lớn Tuyết Nhi chỉ cảm thấy không đủ, còn thiếu rất nhiều. Điểm ấy không quan trọng đụng vào, nàng mà nói, không những không giải khác, ngược lại giống có con nhỏ mèo dùng móng vuốt trong lòng trên ngọn cào một cái, ngứa đến người toàn thân phát run, so không thân còn muốn cho người khó nhịn. Lang Quân, nàng trong cổ xuất ra một chút bất mãn hừ nhẹ, màu băng lam con ngươi dạng lấy thủy quang, lên án nhìn xem hắn. Trúc Dư cũng có lời nói, thời gian giống như không sai biệt lắm, ta vẫn phải trở về thay quần áo đâu, lỡ ngày lành đẹp trời coi như không xong. Lại nói, Tuyết Nhi cái này trang dung là hai vị phong chủ tốn nhiều sức mới vẽ xong, nếu là ta thân đến nặng, đem son phấn cọ bỏ ra, chẳng phải là uổng phí các nàng tâm ý? Tuyết Nhi cũng không nỡ làm cho các nàng tâm huyết thay đổi chạy về hướng đông, đúng không? Tuyết Nhi ngoan, cái này ngôn trước thiếu, ban đêm gấp bội tiếp tế ngươi. Tô Tấn Tuyết há to miệng, tựa hồ muốn nói chút cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu, chỉ là cái kia lạnh lạnh tuyệt diễm trên mặt viết đầy khó nhịn. Trúc Dư gặp nàng ứng, cười vô vô vai của nàng, bóng dáng nhoáng một cái, liền đã lóe ra độc phủ. Hắn vừa đi, Tô Tấn Tuyết liền chậm rãi giơ tay lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng phủ qua bờ môi chính mình. Một cú bị trêu chọc đến cực hạn nhưng lại thất bại hỏa diễm, từ đấy lòng đột một cái đốt khắp nơi toàn thân. Lửa đốt lên đến bất diệt hậu quả thế nhưng là rất nghiêm trọng. Các loại đốt đến đêm nay, Lang Quân đến lúc đó cần phải thụ ở. Nàng khe khẽ hừ một tiếng, đưa tay sửa sang bên tóc mai vật trang sức, đã ở trong lòng hạ quyết tâm. Đêm nay nhất định phải bật hết hỏa lực cho hắn biết, đem nàng chọc tới hậu quả. Dù sao, tựa như chính hắn nói như vậy, các nàng toàn thân cao thấp, liền đầu tóc kia đều có thể là vũ khí đâu. Một bên khác, Trúc Dư sôi động trở lại mình thay quần áo trong điện, đưa tay xoa xoa trên gương mặt điểm này nhàn nhạt son phấn ấn, lại đem bàn tay tiến đến chóp mũi người người. Ân, thật là thơm. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 272, đại hôn chương 272, đại hôn giờ thân, giờ lành đã đến. Kiếm tông chủ phong trận có vạn đạo hào quang phóng lên tận trời, phản chiếu nửa bầu trời đều sáng lên. Một đạo từ tinh thuần linh khí cùng thất thải tường vân ngưng tụ mà thành tráng lệ cầu vồng, như thần chỉ vung liền lộng lẫy dây lụa, từ trang trọng nghiêm túc xương hoa điện giãn ra dương mà ra, vượt ngang chân trời, trực tiếp thông hướng cái kia mây mù lượn lờ cấm địa phương hướng. Làm cái này bị xuất hiện ra tại thương khung thời điểm, cả tòa Lê Sơn trong nháy mắt sôi trào. Núi kêu biển gầm tiếng hoan hô, từ mỗi một ngọn núi, mỗi một chỗ cung điện ở giữa bạo phát đi ra. Nương theo lấy gieo họ, là sớm đã chuẩn bị kỹ càng kỳ hoa dị thảo biến thành cánh hoa mưa. Cánh hoa cũng không phải là phàm phẩm, lóe ra nhàn nhạt linh quang, bay lả tả, đầy trời tinh thần truy lạc, trang trí nguy nga Lê Sơn. Tại cái này mưa hoa đầy trời cùng dung trời gieo họ chen chúc dưới, đón dâu đội ngũ lên đường. Dẫn đầu đạp vào bị giật, là từ kiếm tông đức cao vọng trọng trưởng lão, tất cả đỉnh núi phong chủ cùng tỉ mỉ chọn lựa đệ tử tinh anh tạo thành đội nghi trượng. Bọn hắn thân mang áp đáy hòm lễ phục, chân đạp thần tuấn linh hạt. Hạt trắng thanh lệ, cánh chim giãn ra, xếp thành chỉnh tề đội ngũ, giống cái kia dẫn đạo thiên lộ sứ giả, được tại cầu đồng phía trên. Theo sát phía sau, là một cô tử chín cái toàn thân trắng như tuyết, tư thái ưu nhã linh hạt dẫn dắt xe ngựa hoa lệ. Thùng xe lấy ngàn năm gỗ tử đàn chế tạo, khảm nạm lấy ôn nhuận mỹ ngọc cùng sáng chói tinh thạch. Mà ngồi ngay ngắn càng xe phía trên, tự mình khống chế lấy linh hạt, là một tên thân mang huyền tiền ứng chức văn, trang trọng đại khí màu đỏ thâm cưới phục, dáng người thẳng tắp, khuôn mặt tuấn lãng thanh niên. Chính là hôm nay tân lang, Trúc Dư. Theo đón dâu đội ngũ đạp vào cầu đồng, chờ tại hai bên, từ tiên cầm tạo thành dàn nhạc bắt đầu diễn tấu. Bọn chúng hoặc cất giọng ca vàng, hoặc chấn động cánh chim phát ra kỳ diệu vận luật, cộng đồng hợp tấu ra một khúc khúc linh hoạt kỳ ảo êm tai, giống như âm thanh thiên nhiên tiên nhạc. Tại biển hoa cuộn cuộn, tiên nhạc cùng vang lên, tiếng người huyên náo bên trong, đón dâu đội ngũ dọc theo lộng lẫy bình dân, hướng về cấm địa mà đi. Hoa vũ một đường đi theo, tiên nhạc một đường làm bạn, các đệ tử gieo họ cũng một đường chưa nghỉ. Cấm địa cũng bị trang trí đến rực rỡ hẳn lên. Một đầu từ vô số bao hàm linh khí hoa tươi lắt thành mềm mại thảm, từ cái kia tĩnh mịch động phủ chỗ sâu vốn lượn mà ra, một mực kéo dài đến cầu vồng cuối cùng, tản ra mùi hương thấm vào lòng người. Trang phục lộng lẫy tân nương trong tay chấp nhất một thanh mạ vàng quạt tròn, ngăn tại trước mặt, tại đồng dạng tỉ mỉ trang phục, khách mời phù dâu nữ phong chủ nâng đỡ, bước liên tục nhẹ nhàng, chậm rãi đi ra khỏi động phủ. Thời gian bóp đến buổi vặn. Đón dâu đội ngũ vừa tới cấm địa bên ngoài, tân nương bên này cũng vừa lúc đi đến thảm cuối cùng. Đi ở phía trước các trưởng lão cùng phù dâu nhìn nhau cười, nhao nhao nghiêng người lui ra phía sau, an ý nhường ra một đầu thông lộ. Trúc Dư lưu loát nhảy xuống xe điều khiển, sửa sang lại một cái vạt áo, nện bước nhẹ nhàng bước chân đi lên trước. Hắn vươn tay, vững vàng đỡ Tô Tấn Tuyết cái kia hơi lạnh, mềm mại không xương tay trắng. Cái tay kia tại lòng bàn tay của hắn, nhẹ nhàng về cầm một cái. Quạt tròn về sau, cặp kia phảng phất có thể xuyên thủng hết thể đôi mắt đẹp có chút cong lên, tựa hồ đã xuyên thấu mặt quạt che chắn, nhìn đến tân lang nụ cười trên mặt. Trúc Dư nắm chặt tay của nàng, nắm nàng từng bước một đi đến xe ngựa, cẩn thận từng ly từng tí dịu nàng ngồi vào thùng xe. Màn xe rơi xuống trong nháy mắt, hắn tựa hồ nghe gặp quạt tròn phía sau truyền đến một tiếng cực nhẹ cười. Lên đường. Người điều khiển chương trình trưởng lao hét lên từng tiếng, linh hạt hít dài, tại càng kiêu ngạo hơn tiên nhạc cùng bách điệu cùng vang lên bên trong, đón dâu đội ngũ thay đổi phương hướng, dọc theo cái kia đạo vắt ngang thiên cung biển rơi, hướng về đỉnh núi chính Sương Hoa Điện, chậm chậm mà về. Sương Hoa Điện bên trong, quốc quán, bái đường các loại trang nghiêm nghi thức dần dần hoàn thành, đợi cho kết thúc buổi lễ thời điểm, ngoài điện đã là hoàng hôn. Màu vỏ quýt hào quang nhuộm dần nửa bầu trời, đem nguy nga Lê Sơn dắt lên một tầng ấm áp vàng rực. Chợt, ngoài điện truyền đến từng trận thanh thúy trường kiếm tiếng xé gió, sắc bén lại không chói tai. Trúc Dư cùng Tô Tấn Tuyết dắt tay đi đến cửa điện, chỉ gặp từng trôi lóe ra bóng ánh bạch linh ánh sáng phi kiếm cùng nhau thăng nhập chân trời, tại chói lọi dáng chiều bên trong như yên hỏa nở rộ. Không có khói lửa, không có phàm trần tục vật. Nở rộ là thuần túy từ kiếm ý cùng linh khí cấu thành, sáng chói ánh sáng lóa mắt hoa. Quang vũ về xuống, đem trọn cái bầu trời phủ lên đến như ảo mộng tiên cảnh, mỹ lệ tuyệt luân. Tô Tấn Tuyết ngước nhìn cái này đầy trời kiếm hoa, màu băng lam trong đôi mắt phản chiếu lấy ánh sáng lấp lánh, nhất thời càng nhìn đến ngây dại. Cảnh tượng này, sao mà quen thuộc? Tại nàng mới biết yêu thiếu nữ lúc, cùng Trúc Dư cùng chung cái thứ nhất thượng nguyên ngày hội, Trúc Dư liền đưa nàng dạng này một trận kiếm khí pháo hoa. Một màn kia đã in dấu thật sâu khắc ở linh hồn của nàng chỗ sâu, trở thành vĩnh viễn không bao giờ phai màu ký ức. Ngày hôm nay trận này càng thêm hùng vĩ pháo hoa biểu diễn tự nhiên cũng là xuất từ Trúc Dư an bài. Hắn cảm nhận được trong lòng bàn tay cái tay kia giật giật, nghiêng đầu, đối đầu Tô Tấn Tuyết nhìn sang ánh mắt. Không cần ngôn ngữ, tâm ý đã ở đầy trời kiếm hoa cùng hai bên quấn quýt trong tầm mắt sáng tỏ. Ngàn vạn tình ý đều không nói bên trong. Trong điện bên ngoài kiếm tông đám người, liền ngày bình thường nhất không cầu thả nói cười tông chủ cùng các trưởng lão, cũng đều ngửa đầu sợ hai thán phục mãi. Tu mấy trăm năm kiếm, chỉ biết kiếm khí có thể chạm yêu trừ ma, có thể phá trận giết địch, ai có thể nghĩ còn có thể có như vậy cách dùng. Vẫn phải là tổ sư đầu góc linh hoạt ra thêm kiến thức. Kiếm khí pháo hoa kết thúc, dư vị chưa tiêu, long trọng tiệc cưới liền tại Sương Hoa Điện trong ngoài trải rộng ra. Quỳnh tương ngọc dịch, linh quả sơn hào hải vị, chủ và khách đều vui vẻ, ăn uống linh đình, vui mừng bầu không khí bao phủ Lê Sơn. Cho đến nửa đêm càng sâu, ồn ào náo động dần dần nghỉ, Trúc Dư mới mang theo một thân mùi rượu, tại mọi người thiện ý trong tiếng cười, hơi say rượu đi hướng Sương Hoa Điện sau tòa kia nguy nga mà tĩnh mịch màu vàng cung điện. Kiếm Thánh Cung. Kiếm Thánh Cung, tên như ý nghĩa, chính là kiếm thánh chỗ ở đây vốn là vì Tô Tấn Tuyết xây, chỉ là nàng mấy trăm năm qua thành tu tại cấm địa lập phủ, chưa hề ở nơi này, gian phòng liền một mực bỏ trống. Bây giờ vừa bận thu thập đi ra, dùng làm tân hôn phòng cưới. Bước vào Kiếm Thánh Cung đại điện, Trúc Dư linh khí nhất chuyển, xua tan trên thân điểm này mùi rượu. Đang đợi ở đây, cười nhẹ nhàng phù dâu phong chủ dẫn đạo dưới, hắn xuyên qua yên tĩnh hành lang uốn khúc, đi vào ngủ phòng bên ngoài. Lại hướng người trong nghề mấy bước, đưa tay nhẹ nhàng nhấc lên cửa ra vào rủ xuống tinh thể bóng ánh bức rèm, tiếng va chạm giòn giã bên trong, hắn rốt cục bước vào gian kia bị bố trí tỉ mỉ qua phòng ngủ. Động phòng bên trong, nến đỏ chập chờn, ấm áp ánh sáng hòa thuận vui vẻ, lấp kín từng vắng lặng cung điện. Tân lương của hắn, thân mang hoa mỹ đen hồng cưới phục, tư thái nhã nhặn ngồi tại phủ lên gấm vóc trên giường cưới. Tô Tấn Tuyết chỉ so với hắn sớm rời tiệc một lát, nàng mới không muốn sớm một cái người khô tọa lấy các loại. Trúc Dư đang muốn mở miệng, muốn theo tập tục cùng nàng cộng ẩm lễ thành hôn rượu ra bôi, đem cái này thành thân cuối cùng nghi thức viên mãn. Nhưng mà vừa cầm chén rượu lên, một cỗ nhu hòa lực lượng liền đem hắn toàn bộ người cuốn lên, nhẹ nhàng ném đi tại mềm mại trên giường cưới. Tô Tấn Tuyết cười mỉm địa phủ thân tới, màu băng lam trong mắt chỗ sâu, thiêu đốt lên đủ để hòa tan vạn năm huyền băng nóng bỏng hỏa diễm, nơi nào còn có nửa điểm ngày thường lạnh lạnh. Tuyết Nhi, còn không uống chén rượu ra bôi đâu. Rượu a, về sau lại uống cũng không muộn. Lang Quân chẳng lẽ quên, ban ngày nói qua cái gì? Tuyết Nhi thế nhưng là nhịn cả ngày đâu. Nói xong, nàng đưa tay, rút ra quấn ở tóc dài một cái ngọc châm. Như thác nước tóc dài rối tung mà xuống, mùi thơm thanh nhã, giống cái kia nhất mềm nhắn gấm vóc, che đậy Trúc Dư ánh mắt. Cũng ôn nhu, đem hắn kéo vào cái kia phiến hắn cam tâm tình nguyện xa vào, không muốn bức ra kiểu diệm ôn nhu hương. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 273, đổi vị suy nghĩ chương 273, đổi vị suy nghĩ hôm sau, mặt trời lên cao. Trúc Dư mới tại ấm áp chiếu sáng bên trong tỉnh lại. Đêm qua cái kia đọc lại hỏa diễm bạo phát đi ra, uy lực thực kinh người. Cho dù hắn hiện tại tu vi thâm hậu lại tràn đầy chiến trận, càng về sau cũng khó tránh khỏi có chút hoảng hốt thất thần, trong đầu duy dư cái kiếp như kéo căng cung bạc kéo căng lưu mỹ đường con cùng kết xương rõ xương sông tháng. Hắn ngáp một cái, chống lên thân. Dường một bên khác đã sớm trống không. Tô Tấn Tuyết đã đứng dậy, chính ngồi ngay ngắn ở trước bàn trang điểm, đối tấm gương, cẩn thận cắt tỉa cái kia tóc dài. Đêm qua nàng mặc dù hung hăng đem Trúc Dư thua thiệt cả gốc lẫn lãi đòi trở về, nhưng mình cũng không phải không có chút nào đại giới. Một thân băng cơ ngọc cốt bên trên ngưng kết xương trắng cần tẩy đi, chưa từng rỡ xuống tinh xảo trang dung cũng đã ở chiến đấu kịch liệt bên trong bỏ hoa. Son môi cho nhiễm, ánh mắt hơi rán. May mắn sớm đem cưới phục đuổi, không phải cùng ngày liền phải thành bại rách. Một hồi còn muốn ra ngoài gặp người, lấy kiếm thánh kính trọng, tự nhiên muốn đem mình dọn dẹp cẩn thận tỉ mỉ, khôi phục cái kia lành lạnh hoàn mỹ tư dung tuyệt thế. Trúc Dư tựa ở đầu giường, lặng lặng thưởng thức người trong gương trang điểm bóng lưng. Hắn bỗng nhiên phát hiện, thành thân về sau, Tuyết Nhi một lần khẽ động, một cái nhăn mày cười ở giữa, tựa hồ nhiều hơn một phần đặc thù bất bị. Cái kia không còn là thuần túy lành lạnh cao ngạo, mà là hỗn hợp thỏa mãn, lười biếng cùng duy nhất thuộc về vợ người dịu dàng phong tình. Cố Phán Sinh huy trong hai con người, thiếu chút hàn băng sắc bén, nhiều chút xuân thủy mềm mại đáng yêu. Đây cũng là thân phận thay đổi, liền khí chất đều đi theo không đồng dạng a. Hắn cười lắc đầu, chỉ cảm thấy dạng này Tuyết Nhi càng để cho người ta mắt long long. Phát giác được sau lưng động tĩnh, Tô Tấn Tuyết thả ra trong tay cây lược gỗ, ngoái nhìn nhìn về phía vừa mới ngồi dậy Trúc Dư, yên nhiên cười. Thể xác và tinh thần đồng đều đến thỏa mãn nàng, để nàng toàn bộ người đều tản ra một loại lười biếng lại xinh đẹp khí tức, khí sắc cùng tâm tình đều tốt cực kỳ. Lang Quân tỉnh. Nàng thanh âm nhẹ nhàng, cần phải ăn trước vài thứ lót dạ một chút. Tuyết Nhi cái này đi cho Lang Quân chuẩn bị đồ ăn sáng. Trúc Dư liếc mắt ngoài cửa sổ thăng trước ngày, cười lắc đầu, được rồi, đều cái này canh giờ, chờ một chút liền nên ăn cơm trưa. Cái kia Tuyết Nhi hầu hạ Lang Quân tắm rửa thay quần áo. Tô Tấn Tuyết nói xong liền đi lên trước, đưa tay muốn đi dịu hắn. Trong lúc nói chuyện, Trúc Dư đã bắt được nàng rối đến cổ tay trắng, hơi chút dùng sức liền đưa nàng hướng trong lồng ngực của mình mang. Có thể một quyền mở trời nước đất kiếm thánh, cái kia thân kinh thế hai tục lực lượng phảng phất tại lúc này chống rông biến mất, quát tháo phong vân kiếm thánh giống như là biến thành một cái mềm mại không xương tiểu nữ tử. Thậm chí không chờ Trúc Dư dùng tới một chút lực đạo, nàng liền thở nhẹ một tiếng, mềm nhũn ngã vào trong ngực hắn. Trúc Dư một tay ôm lấy eo nhỏ của nàng, một tay nhẹ giơ lên nàng chiếc cằm hòn, đối đầu cặp kia thủy quang liễm diễm băng làm con người, "Ân, Tuyết Nhi hôm nay làm sao đột nhiên như vậy hiền lành đi lên? Lại là muốn làm đồ ăn sáng, lại là muốn hầu hạ tắm rửa thay quần áo." Lúc trước những chuyện này, nhưng đều là hắn một tay ôm đồn. Bất quá hắn cũng là thích thú, nhất là làm sao một sự kiện lúc, luôn không thể thiếu chút lễ mà lễ mề bước ve an ủi. Tô Tấn Tuyết bị hắn thấy có chút xấu hổ, hướng trong ngực hắn rụt, nói lẩm bẩm: Hôm nay không phải tân hôn ngày đầu tiên thôi đi. Tuyết Nhi cũng muốn tại Lang Quân trước mặt thật tốt biểu hiện. Tối hôm qua Tuyết Nhi đã biểu hiện rất khá. Cái kia không giống nhau. Tô Tấn Tuyết e thẹn nói. Cái này có thể là một chuyện sao? Vậy thì thật là tốt. Trúc Dư cười một tiếng, không còn đùa nàng, ôm lấy eo của nàng liền muốn đứng dậy. Vậy chúng ta cái này đi tắm. Tuyết Nhi tắm rồi. Tô Tấn Tuyết nhỏ giọng nói một câu. Nàng sáng nay khi tỉnh lại, trên người trên mặt như vậy vết tích, không cẩn thận tẩy một chút sao được? Chỉ là nếu là Lang Quân nghĩ, lại tẩy một lượt cũng không sao. Trúc Dư hiển nhiên cũng là ý tứ này, tắm rồi. Không có việc gì, nhiều tắm một cái càng sạch sẽ. Với lại, hắn ánh mắt có ý riêng mà nhìn chằm chằm vào nàng và táo bởi vì tư thế mà rộng mở chỗ lộ ra cái kia phiến da tuyết, từ xương quai xanh phía dưới một đường hướng lên đến ưu nhã thiên nga cái cổ. Tuyết Nhi nơi này, tựa hồ còn có chút địa phương. Không có rửa sạch sẽ đâu. Điểm điểm không đáng chú ý vết đỏ, tại tinh tế tỉ mỉ trên da thịt lộ ra phá lệ chói mắt. Tô Tấn Tuyết bị hắn thấy da thịt hơi nóng, dứt khoát rỗi ra tay trắng ôm cổ của hắn, cái kia. Lang Quân ôm Tuyết Nhi đi. Trúc Dư vừa định đưa nàng ôm lấy, trong ngực Tô Tấn Tuyết lại giống như là đột nhiên nhớ tới cái gì, chân thành nói, không đúng, lần này nên đổi Tuyết Nhi đến ôm Lang Quân mới đúng. Dứt lời Linh Sảo thoáng dây rủa, từ hắn trong khuỷu tay nhảy xuống tới, đứng tại trước giường. "Ân." Trúc Dư bị nàng động tác này làm cho sững sờ, nghi hoặc nhìn về phía nàng. "Lang Quân, ôm chặt." Tô Tấn Tuyết không đợi Trúc Dư phản ứng, liền cúi người đưa tay, vòng lấy eo lưng của hắn cùng con gối, hơi phát lực. Trúc Dư chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, ánh mắt trong nháy mắt cất cao, toàn bộ người lại bị Tô Tấn Tuyết vững vững vàng vàng ôm lên. Hắn vô ý thức vòng lấy cổ ngọc của nàng, cúi đầu nhìn xem nhà mình nương tử cái kia trương tràn ngập hiền lương thục đức cảm giác thành tiểu gương mặt xinh đẹp, lại cúi đầu nhìn xem mình huyền không hai chân, nhất thời có chút lộn xộn. Cái này tư thế, thích hợp sao? Mặc dù bị Tô Tấn Tuyết đảo ngược thiên cương dưới, nhưng vừa đi vào phòng tắm, Trúc Dư hay cầm về quyền chủ động. Đại viêm thứ nhất người đi đầu há lại chỉ là hư danh, vừa đến có nước địa phương đã đến hắn sân nhà. Đừng quên, hắn nhưng là tu hệ thủy tâm pháp, thủy tính rất tốt, thậm chí có thể chống giống nước lã. Có thể nói, Trúc Dư bàn tay lớn ngả vào chỗ đó dòng nước liền nước tràn thành lụt. Các loại tân hôn yến ngươi hai người thu thập thỏa đáng chạy, vừa vặn đến dùng cơm trưa thời gian. Kiếm Tông Tông chủ đã thân mật sai người đưa tới đồ ăn, trong hộp cơm được lấy hấp linh ngư, ngọc lộ nhưỡng đậu phụ, còn có hai bát bốc hơi nóng linh mét, em ở, canh, đều là chút thanh nhuận không ngán thức ăn. Dùng quá chưa thiện, hai người lúc này mới rốt cục đi ra vườn cung. Tại cái này ba ngày náo nhiệt cùng ồn ào náo động về sau, Kiếm Tông đã trở về bình thường, Kiếm Tông khôi phục ngày xưa trật tự cùng nghiêm cẩn. Dãy núi ở giữa quanh quần kiếm minh cùng các đệ tử chỉnh tề tiếng hò hét, một mảnh nghiêm nghị cần cù cảnh tượng. Trúc Dư tại Tô Tấn Tuyết đồng hành, khoan thai dạo bước tại Lê Sơn Kiếm Tông bên trong. Lê Sơn thế núi hùng kỳ, suối chảy thác tuôn từ chỗ cao trào lên mà xuống, tóe lên giọt nước trong gió mang theo thấm người ý lạnh. Đi tới một chỗ tầm mắt khoáng đạt núi cao, quan sát phía dưới xen vào nhau tinh tế tông môn kiến trúc cùng nơi xa liên miên chập trùng vân hải sơn loan, Trúc Dư quay đầu hỏi Tô Tấn Tuyết, "Tuyết nhi, làm sao ta nhìn xem, Kiếm Tông bên trong tựa hồ có chút vắng vẻ. Đệ tử số lượng giống như không bằng tưởng tượng bên trong nhiều." Hắn mặc dù không có tiến qua tông môn, nhưng cũng biết được, phàm là có thể được xưng tụng đại tông phái, môn hạ đệ tử nói ít cũng phải mấy vài người, người đông thế mạnh mới có thể chống lên bề ngoài, chấn nhiếp bọn đạo trích. Mà Lê Sơn Kiếm Tông là cao quý thiên hạ kiếm đạo khôi thủ, phóng tầm mắt nhìn tới, đệ tử trong tông tựa hồ bất quá con số mấy ngàn. Là bởi vì Kiếm Tông chọn lựa tuyển đệ tử, từ trước đến nay ưu chúng tuyển ưu, tha thiếu không đầu nguyên nhân sao? Trúc Dư suy đoán nói. Khắc nghiệt là thứ nhất, Tô Tấn Tuyết nói ra, nhưng chủ yếu hơn là trong tông môn đệ tử, rất nhiều không tại trên núi. Không tại trên núi? Trúc Dư hơi kinh ngạc, cái kia bọn họ đi nơi nào? Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 274, cầu nối chương 274, cầu nối xuống núi lịch lắm đi. Tô Tấn Tuyết dương mắt nhìn hướng phương xa, thiên hạ sao mà rộng lớn, như không thủ Lê Sơn một góc, chẳng phải là nói xuống hộ vệ thương sinh. Hàng năm đều sẽ có hơn ngàn tên đệ tử, tại chư vị trưởng lao dẫn đầu dưới, tuần tra tại Cửu Châu các nơi. Bọn hắn không chỉ có tuần tra tứ phương, cảnh giác yêu ma dị động, nếu là gặp gỡ sơn tặc các bá, hiệp đắp đồng hương đổ, cũng sẽ rút kiếm trừ hại, hành hiệp trượng nghĩa. A. Trúc Dư nhìn về phía nàng, nói như vậy, Kiếm Tông cũng không chỉ là trảm yêu trừ ma. Tô Tấn Tuyết quay đầu nhìn hắn, ánh mắt trong trẻo, theo Tuyết Nhi, cái này vốn là một chuyện. Cái kia chút đốt giết cướp giật, việc ác bất tận trộm cướp ác bá, mặc dù hất lên tấm da người, được lại là thương thiên hại lý hoạt động, nó tâm nó được, cùng yêu ma lại có gì dị. Đã là hất lên da người ma vật, tự nhiên cũng tại nên chém liệt kê. Kiếm Tông mặc dù sẽ không can thiệp thế tục phân tranh, nhưng cái này cũng không hề đại biểu bọn hắn sẽ đối với nhân tộc nội bộ tất cả việc ác đều làm như không thấy. Tô Tấn Tuyết tiếp lấy bổ sung, ngoài ra còn có một bộ phận đệ tử thời gian dài đóng tại Cực Bắc chi địa, liền là cái kia ong yêu hang ổ. Cực Bắc chi địa? Trúc Dư hỏi, đi cái kia băng tuyết ngập trời bên trong làm cái gì? Luôn không phải đi luyện kiếm chống lạnh a? Tô Tấn Tuyết trên mặt lại hiện ra một vòng bất đắc dĩ, bọn hắn muốn đi thủ vệ thánh tích. Liền là năm đó ta một kiếm bổ ra cái khe này, thế ra người đều quản nó gọi kiếm viên. Kiếm viên? Trúc Dư ngẩn người, lập tức bật cười. Đây là làm lên thánh địa hành hương. Bên ngoài cái kia chút nhàn tản kiếm tu chạy tới chiêm ngưỡng một phen, bước tranh cái tưởng niệm thì cũng thôi đi, các ngươi Kiếm Tông người của mình, làm sao còn muốn chuyên môn phái người đi thủ vệ? Chỗ kia chẳng lẽ lại còn sợ người đoạn? Hắn thấy, một đạo kiếm bổ ra đến khe hở mà thôi, đã không thiên tài địa bảo, cũng không phải phong thủy bảo địa, thực sự nghĩ không ra có cái gì đáng giá cố ý thủ vệ tất yếu. Với lại, khối đất kia chết nhiều như vậy yêu tộc, nhân tộc, máu chảy thành sông, oán khí không biết sâu bao nhiêu. Tị hối khí cũng không kịp, còn chạy tới thủ hộ. Có, Tô Tấn Tuyết thở dài, thật là có người muốn chiếm chỗ kia. Trong năm trước, có một chi tên là Sát Xiết Man tộc bộ lạc di chuyển đến Cực Bắc chi địa. Bọn hắn chiếm cứ một khu vực như vậy, còn võ lực khu trục tất cả tại kiếm viên phụ cận tu hành trung nguyên người tu hành. Sát Xiết người tuy bị coi là man tộc, lại dũng manh thiện chiến, lại thêm người đông thế mạnh, trung nguyên người tu hành tại trên tay nó cũng không chiếm được lợi. Kiếm Tông biết được việc này về sau, từng sai người tiến đến thương lượng. Tô Tấn Tuyết nói đến đây, đại mi cao lại. Không ngờ đối phương lại cuồng vọng tuyên bố kiếm viên chính là nó bộ tộc tất cả, bọn hắn chiếm bên dưới, liền là bọn hắn. Càng đối Kiếm Tông nói năng lỗ mãng. Thế là, lĩnh đội trưởng lão cùng các đệ tử liền xuất thủ, cho bọn hắn một bài học. Sau đó thì sao? Trúc Dư có chút hăng hái truy hỏi, muốn biết đến tiếp sau. Sau đó, Tô Tấn Tuyết thản nhiên nói, ăn phải cái lô bốn, bọn hắn tự nhiên là trung thực, cùng ngay toàn tộc liền từ phương Bắc rời đi. Nhưng bọn hắn thật trung thực sao? Trúc Dư đối chi này tên là Sát Xiết dân tộc du mục cũng không lạ lắm, thậm chí đại viêm trên dưới, sợ là không có mấy cái người không biết bọn hắn. Chi này bộ tộc là đại viêm khai quốc đến nay chỗ gặp phải lớn nhất xâm phạm biên giới. Nó lần thứ nhất đại quy mô khấu một bên, bắt đầu tại 30 năm trước. Lúc đó tiên đế hoa mắt ù thai, xa vào hưởng lạc, ngồi nhìn chi này chẳng biết lúc nào rời đến Tây Bắc thảo nguyên bộ lạc nhỏ phát triển lớn mạnh. Từ đó về sau hơn 20 năm bên trong, từ xa xôi Tây vực giảng một nơi, mãi cho đến Đại Viêm Tây Bắc trọng trấn Đình Châu, kéo dài vạn dặm đường biên giới bên trên, song phương lớn nhỏ chiến sự cộng lại chừng hơn 100 lần. Phong hỏa không ngừng, quân dân tử thương vô số. Cho đến bị kia nữ giả nam trang, dùng tên giả Trúc Can nữ đế tại máu và lửa bên trong quật khởi, cuối cùng lấy Đình Châu tiết độ sứ thân thống lĩnh trấn Đại Viêm Tây quân, phá hủy bọn hắn vương đình, đánh tan, mới tạm thời đem cái này tiếp tục nhiều năm xâm phạm biên giới ép xuống. Hiển nhiên, chi này tại cực bắc chi địa bị Kiếm Tông giáo huấn sau trung thực sát giết người, cũng không chân chính hành quân lặng lẽ, mà là đưa mắt nhìn sang phương Tây. Ẩn nút, phát triển, trở thành Đại Viêm Tây Bắc hung hãn nhất quân địch. Bất quá bọn hắn có thể quát tháo lâu như vậy, nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn là Đại Viêm triều đỉnh đối phía Tây bỏ mặc thái độ. Đối các đời Trung Nguyên Vương triều tới nói, phía Tây biển lớn sa mạc lớn chính là 10 phần 10 ác đất, hoang tàn vắng vẻ, không có bao nhiêu giá trị. Từ nơi đó thu hoạch được kích lợi, còn không chống đỡ được thật xa phái người tới chi tiêu. Cho bản địa thổ dân phong cái vương hầu trên danh nghĩa thay mặt quản liên phải. Thậm chí trấn thủ Tây cảnh quân đội, vô luận số lượng vẫn là chất lượng, cũng không gọi được Đại Viêm đỉnh tiêm. Đại Viêm chân chính tinh nhuệ quân đoàn, một là phòng thủ đô thành cấm quân, thứ hai là trấn thủ Nam cảnh Gia Châu trấn Nam quân. Trên thực tế, bởi vì đô thành có vị thánh cảnh lão tổ tại, cấm quân thực tế quân lực còn chưa hẳn mạnh hơn trấn Nam quân. Phương Nam mới là Trung Nguyên Vương triều chủ yếu phòng bị đối tượng. Tu vi thâm hậu nhất tướng quân, quy mô khổng lồ nhất quân đoàn đều trấn thủ tại Nam bộ biên quan. Nhưng loại này thế cục rất nhanh liền sẽ trở thành lịch sử. Có chút dư tại cái này cầu đối tại, Trung Nguyên cùng Nam Cương không cần lại lẫn nhau cảnh giác. Lấy bên cạnh hắn tụ tập lực lượng, thật có thể làm đến một lời dừng binh qua. Tại Kiếm Tông bên trong dạo chơi du lãm một lát, Trúc Dư liền nhớ tới tông chủ trước đó khẩn cầu, hy vọng hắn vị này tổ sư gia có thể chỉ điểm một chút tông môn đệ tử kiếm pháp tu hành. Việc này Trúc Dư tự nhiên là đáp ứng. Kiếm Tông trên dưới tôn hắn một tiếng tổ sư gia, hắn dù sao cũng phải có chỗ biểu thị. Tô Tấn Tuyết bạn ở bên người hắn, nghe nói việc này về sau, Băng Lam trong mắt mang theo ý cười nhìn về phía hắn, cái kia lang quân dự định truyền thụ các đệ tử loại nào kiếm pháp? Tuyết Nhi cảm thấy, dạy bọn hắn chút cái gì tốt? Tô Tấn Tuyết hơi suy nghĩ một chút, nói: Kiếm Tông kiếm pháp nhiều đi cương mãnh sắc bén một đường, lang quân nếu có thể thụ chút không cùng đường số kiếm lý, có lẽ càng có thể làm cho bọn hắn tinh tiến kiếm đạo. Đúng vậy, ta cũng là nghĩ như vậy. Trúc Dư cười nói, liền dạy chúng ta tại huyễn cảnh bên trong mới sáng tạo bộ kia Vân Xu kiếm quyết. À, huyễn cảnh gần 100 năm, bọn hắn dĩ nhiên không phải ngoại trừ làm việc liền không có làm khác. Trúc Dư chống đỡ là chịu đựng được, không có một chút vấn đề, nhưng đơn làm quá nhàm chán, dù sao cũng phải tìm chút hoạt động khác. Kết quả là, thôi diễn kiếm đạo, suy nghĩ kiếm pháp, liền thành bọn hắn một lớn tiêu khiển. Thủy sinh vật, cái này Vân Xu kiếm quyết chính là thoát thai từ Trúc Dư am hiểu nước chảy kiếm, lấy nước tụ thành mây thiên địa chí lý diễn hóa mà đến. Kiếm pháp truy cầu hình tán ý tụ, biến hóa vô tận cảnh giới, như trên trời mây trôi, vô câu vô thúc, tụ tán tùy tâm. Lại cái này kiếm pháp vẫn là Trúc Dư cùng Tô Tấn Tuyết cùng một chỗ suy nghĩ ra được, chuyển cho Kiếm Tông đệ tử vừa vặn. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 275, chuyển pháp, trở về chương 275, chuyển pháp, trở về buổi chiều, Lê Sơn chủ phong to lớn diễn võ trên quảng trường, mấy ngàn Kiếm Tông đệ tử tụ tập ở đây, lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều đã biết được tổ sư gia muốn thân truyền thụ kiếm pháp, từng cái tinh thần vô cùng phấn chấn, thẳng người lưng, ánh mắt tập trung tại trong sân rộng cái kia đạo bóng dáng phía trên, không dám có chút lười biếng. Trúc Dư chắp tay đứng ở đài cao, ánh mắt lướt qua phía dưới từng trương sốt ruột mặt, cất cao giọng nói: "Hôm nay chuyển cho các ngươi một bộ kiếm pháp, tên gọi Vân Xu kiếm quyết. Kiếm này lấy nước tụ thành mây tiên điệu ý tưởng, lấy mây lúc cần lúc hiện miếu vô thường làm gốc. Mây luôn luôn thay đổi hình, kiếm vô thường thế, tụ tán tùy tâm, phương đến nó chân ý các ngươi, lại nhìn cho kỹ." Dứt lời, hắn hợp ngón tay thành kiếm, quanh thân hơi nước tụ thành từng tia từng sợi mây mù, trong nháy mắt lại ngưng tụ thành một thanh trường kiếm màu trắng. Trúc Dư ngự vân phi thiên, chỉ gặp cái kia vân kiếm linh động phiêu dật, uy tích khó lường, tụ tán vô thường, biến ảo vô tận. Sau đó kiếm thế biến đổi, lấy thế đè người, kiếm như mây đảo liên miên bất tuyệt, bóng kiếm tầng tầng tiến lên sóng dữ sóng trùng điệp. Xúc thế như mây tích, phát thì lay càn khôn. Đa trọng biến hoa sau khi, vạn biến duy nhất, mây sâu phá sát trời, cho tới nhu bên trong, bạo phát chí cương lôi sức lực. Nước tụ thành mây, mây đọc lại thành lôi. Trong chốc lát, trong suốt trên bầu trời, mây đen hội tụ, lôi chấn cửu tiêu. Trong tầng mây, Trúc Dư kiếm nhanh như điện, tiếng xé gió như long thiếu, phá thành băng sơn. Nộ lôi giải minh về sau, mây tiêu mưa tễ, thiên địa dị tượng tan đi, ánh nắng chiếu phá tầng mây, trở lại mặt đất. Một bộ kiếm pháp biểu thị hoàn tất, Trúc Dư thu chiêu rơi xuống đất, trong tay vân kiếm tan đi, hòa vào thiên địa. To lớn quảng trường lâm vào một mảnh rung động yên tĩnh, chỉ có tiếng gió than nhẹ. Tô Tấn Tuyết đứng tại Trúc Dư bên cạnh thân, cái thứ nhất vỗ tay, thanh thúy tiếng vỗ tay tại ồn ào tán thưởng bên trong cũng hết sức rõ ràng. Phương Tông chủ thấy thế, vội vàng đi theo vỗ tay, mấy vị trưởng lão cũng nhao nhao đưa tay, ngay sau đó, mấy ngàn đệ tử cũng đồng loạt nâng lên tay. Trong lúc nhất thời, trên quảng trường tiếng vỗ tay như sấm động, âm thanh chấn mây xanh. Mấy ngàn người vây quanh Trúc Dư một cái người vỗ tay, trang diện này quả thực cho hắn nhìn ngộp. Làm gì đâu đây là? Tại sao không ai thuyết tử a? Tuyết Nhi vỗ tay thì cũng thôi đi, bọn hắn đi theo xem náo nhiệt gì. Ngược lại là đến người nói một chút tâm đắc thể hội a. Cái kia chút phản ứng nhanh trưởng lão cũng đối tông chủ cái này đần độn cử động rất bất đắc dĩ. Tông chủ a, lão tổ làm cái gì ngươi liền làm cái gì là a? Lần này nhưng đem toàn bộ tông môn đều mang đi trịnh. Tại mặt bên một vị trưởng lão mịt mờ ánh mắt nhắc nhở cùng ho nhẹ dưới, Phương Tông chủ lúc này mới chợt tỉnh ngộ. Hắn mặt mo hơi nóng, tranh thủ thời gian dừng lại tiếng vỗ tay, háng giọng một cái, như Trúc Dư mong muốn mở miệng, nghiêm túc nói tới mình đối, Vân Xu kiếm quyết, cái kia hình tán ý tụ, biến ảo vô tận diệu chỗ cảm ngộ. Không thể không nói, có thể ngồi lên tông chủ vị trí, nó ngộ tính sắc thực phi phàm, vẹn vẹn nhìn một lượt biểu thị, liền đã nắm chắc bộ kiếm pháp kia hạch tâm nội dung quan trọng. Đợi tông chủ nói xong, Trúc Dư hài lòng gật gật đầu, nói với mọi người nói, kiếm này không phải vẹn vẹn kỹ thuật giết chóc, càng là lấy kiếm tài đạo, lĩnh hội thiên nhân cơ hội. Nước tụ thành mây, mây đọc lại thành lôi, vốn là thiên địa tự nhiên lý lẽ, kiếm pháp cũng thế. Nó cảnh giới tối cao, là kiếm giả như mây, vô hình vô tướng, nhưng lại không chỗ không tại, tùy tâm niệm tụ tán, cái này mới là mây chủ cột chân ý. Mấy ngàn kiếm tu ôm quyền đồng thanh nói, đệ tử thủ giáo. Sau đó luận kiếm cho đến mặt trời lặn phía tây, Trúc Dư từ kiếm lý nói tới tâm pháp, từ chiêu thức giảng đến ý cảnh, cuối cùng lấy ra quyển chủ, đưa cho Phương tông chủ, đây là Vân Xu kiếm quyết, toàn bộ phổ, ngươi cầm lấy đi sao chép mấy phần, cùng các trưởng lão cùng nhau tham tưởng, lại truyền thụ cho các đệ tử. Phương tông chủ hai tay tiếp qua quyển chủ, như nâng chí bảo, không người nói, cảm ơn tổ sư truyền pháp. Sau lưng trưởng lão cùng các đệ tử cũng cùng nhau không mình hành lễ, âm thanh chấn khen núi, tạ tổ sư truyền pháp. Trúc Dư mỉm cười gật đầu, một phái cao nhân bộ dáng, Vân Xu kiếm quyết, uy ở thể ngộ, các ngươi ngày thường luyện kiếm lúc nhiều xem luồng mây thủy thế, có lẽ có ích lợi, nhớ lấy không tiêu không ngạo, cực kỳ tu hành. Dứt lời liền cùng Tô Tấn Tuyết cùng nhau quay người, bóng dáng dung nhập Lê Sơn trong mây mù. Về vàng cung trên đường, Tô Tấn Tuyết bộ pháp nhẹ nhàng, kéo Trúc Dư cánh tay, cười nói, vừa rồi Lang Quân làm đệ tử nhóm giảng giải kiếm chiêu lúc, cũng làm cho Tuyết Nhi nhớ tới lúc trước. Ân, nhớ tới cái gì? Nhớ tới Lang Quân dạy Tuyết Nhi luyện kiếm thời điểm a. Tô Tấn Tuyết nói, khi đó Lang Quân cũng là như thế tay nắm tay dạy ta đây này, ta cũng có loại cảm giác này. Trúc Dư bật cười, bất quá nha, những đệ tử này có thể so sánh lúc trước cái kia không nghe lời tiểu nha đầu bất lo nhiều. Tô Tấn Tuyết bất mãn mân mê cánh môi, nào có. Lang Quân khi đó thế nhưng là luôn khen Tuyết Nhi một điểm liền rõ ràng, thiên tư thông minh tới. Ta cũng không có nói ngươi không thông minh, Trúc Dư cười méo méo nàng tức giận phình lên gương mặt, ta nói chính là ngươi không nghe lời. Tuyết Nhi chẳng lẽ quên mình loạn đổi tâm pháp, kém chút hại chết chuyện của mình. Nhắc lên cái này cái cọp tai nạn xấu hổ, Tô Tấn Tuyết khí thế trong nháy mắt yếu đi xuống dưới, ánh mắt phiêu hốt, thanh âm cũng thay đổi nhỏ, cái kia, loại chuyện đó cũng không cần để thôi đi. Lang Quân làm sao còn lôi chuyện cũ đâu? Thật tốt tốt, không đề cập nữa, không đề cập nữa. Trúc Dư thấy tốt thì lấy, đem Tuyết Nhi chọc tới, tuyết trắng mèo nhỏ liền muốn cắn người. Cắn không hé miệng đâu. Quá khứ đều đi qua, về sau a, đều phải Tuyết Nhi dạy ta luyện kiếm. Dù sao trong tay bọn họ không có chính thống song tu bí pháp, muốn tăng lên tu vi, cuối cùng cần nhờ tự thân chuyên cần khổ luyện. Tô Tấn Tuyết nghe vậy, nhẹ nhàng ân một tiếng, tùy ý hắn ôm lấy đi trở về. Tại Kiếm Tông thành hôn, lại lấy hết một phen tổ sư gia truyền đạo thụ nghiệp trách nhiệm về sau, Trúc Dư cùng Tô Tấn Tuyết lại hưởng thụ lấy mấy ngày thân mật cùng nhau thế giới hai người, liền lên đường bước lên trở về Nam Cương đường về. Kiếm Tông trên dưới tự nhiên đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, chỉ coi hai vị lao tổ lại lần nữa trở về cấm địa bế quan tiềm tu đi. Trúc Dư cũng không sớm cáo chi Nam Cương các nương tử mình sắp trở về nhà tin tức, trong lòng kế hoạch muốn cho các nàng một cái kinh ngạc vui mừng. Chỉ là Trúc Dư không nghĩ tới, tại hắn sắp đến thời điểm, Nam Cương núi Đường Đỉnh chính diễn ra một trận vượt xa hắn đoán trước kịch chiến. Núi Đường Đỉnh đỉnh, một đạo vô hình to lớn kết giới đem đỉnh núi bao phủ trong đó. Từ bên ngoài nhìn lại, gió núi chậm chậm, một mảnh tuyết nguyệt tinh tốt. Nhưng kết giới bên trong, cảnh tượng lại hoàn toàn khác biệt. Không gian bị cuồng bạo năng lượng vặn vẹo chấn động, phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Đỏ thâm liệt diễm cùng lóa mắt màu vàng lôi đỉnh đang tại kịch liệt va chạm, xé rách. Kịch liệt nổ mạnh về sau, huyền ảnh từ trong lửa lướt đi, đỏ thâm lông vũ phong hỏa luân đồng dạng tại nàng phía bên phải xoay tròn. Bởi vì Trúc Dư trước khi đi câu kia trở về muốn tra ngươi bài tập căn dặn, cái này vài ngày nàng thế nhưng là đi theo trong Thức Hải Phi Vũ lao sư hạ khổ công. Thao túng Long Vũ tuyệt kỹ lưu diễm kinh hồng đã luyện được lô hỏa thuần thành, thiên thạch rơi thiên lưu hỏa cái này viễn trình sát chiêu cũng càng phát ra thành thạo. Tự giác xúc cảm lửa nóng, trạng thái tuyệt hảo huyền ảnh, liền tràn đầy phấn khởi tìm tới Giáng Ly cùng Nguyên Phồn Sĩ luận bàn. Lúc trước đã cùng Giáng Ly đánh nhau vài lần, huyền ảnh cầu cái mới mẻ, liền cái thứ nhất cùng Nguyên Phồn Sĩ đánh lên. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.